Chương 456, Ma Vương nhất làm người một tập 2, chương 456, Ma Vương nhất làm người một tập 2, Aelin ngừng bước chân. Liên tục kịch chiến cùng tinh thần độ cao gấp trương nhượng nàng cảm thấy một trận mỏi mệt, nàng nghĩ tại trở lại doanh địa trước đó trước rửa cái mặt, để cho mình nhìn tinh thần một chút. Nàng ngồi xổm người xuống, đem bó đuốc cắm ở bên cạnh trong đất bùn, túi đầu nhìn về phía kia bị trong sáng ánh trăng chiếu lên trong suốt mặt sông. Cũng liền trong nháy mắt này, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp mặt sông phản chiếu lấy một trương mặt tái nhợt, không giống với nàng trước đó hiện ra hồng nhuận trắng nõn, mà là gần như giấy bạch. Không chỉ như vậy, môi của nàng cũng rút đi màu máu, mỏng đỏ bên trong hiện ra bầm đen. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Ngải Lâm chính rõ ràng mất máu quá nhiều, thân thể chính là suy yếu nhất thời điểm, bờ môi trắng bệnh cùng trên mặt không có màu máu đều đúng là bình thường. Chân chính để nàng kinh ngạc là nàng đầu kia vốn nên như chói trang đồng dạng lấp lánh màu vàng kim mái tóc, giờ phút này vậy mà biến thành như ánh trăng đồng dạng trong sáng. Đây là mở ra cuộn tại sau đầu bím tóc. Ấy liền giơ lên ngón trỏ khẽ run hai tay, không có nâng lên một bụi thành tuyển nhào vào trên mặt, mà là nâng lên một sợi mái tóc của mình. Kia nhỏ yếu xúc cảm rõ ràng nhắc nhở lấy nàng, nhìn thấy trước mắt cũng không phải là ảo giác. Kinh ngạc cùng bàng hoàng sen lẫn tại tấm kia cương nghị mà trên gương mặt thanh tú, nàng sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu đều cũng không nói một lời nào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bộ kia cố nén tan nát cõi lòng nhưng như cũ kiên nghị bộ dáng quả thực làm cho đau lòng người, nhưng mà đứng ở đằng xa La Viêm cũng không có từ rừng cây bóng ma hạ đi tới. Lúc trước ấy liền ly khai hang động về sau, hắn cũng không có như vậy ly khai, mà là một mực lặng yên không một tiếng động cùng ở sau lưng nàng, thẳng đến nàng đi tới đầu này bờ sông nhỏ. Đến nơi này, nàng trên cơ bản liền an toàn. Trừ phi chính nàng nghĩ quẩn. Ma Vương đại nhân đem nàng một người đặt ở chỗ đó. Thật được không? Sữa màu trắng u linh tung bay ở La Viêm bên cạnh, du du nhỏ giọng hỏi. Thân là chủ nhân thần cách kiêm theo đuôi, La Viêm đau lòng người, nó đương nhiên cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Nhìn chăm chú lên cái kia đạo tại dưới ánh trăng lộ ra phá lệ cô đơn bóng lưng, La Viêm trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Đây là lựa chọn tốt nhất. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng tính, bao quát trực tiếp ngã bài hoặc là bỏ mặc không quan tâm, chỉ có cái phương án này là đáng tin nhất. Nàng là cái kiên cường người không giả, nhưng nếu để nàng một lần tiếp nhận tất cả trận tướng, cho dù là kia phần kiên cường cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay phá hủy. Rất rõ ràng, có liền cái tên này đã bị nàng thần thoại, thậm chí trở thành nàng duy nhất trụ cột tinh thần, thậm chí bị khắc vào truyền tụng chi quang. Kia có thể là chìm trong nước nàng, trong tay chỉ còn lại dâm dạng. Bởi vậy La Viêm làm ra điều hòa lựa chọn, trước hết để cho nàng thích ứng thân thể biến hóa, sau đó chính là không tiếp nhận phần này tân sinh quyền lực để lại cho chính nàng. Nếu như nàng thực sự không nguyện ý lấy huyết tộc thân phận tiếp tục sống sót, cái kia thanh truyền tụng chi quang ngay tại trên tay của nàng. Bất quá rất hiển nhiên, ấy liền tựa hồ cũng cho là mình còn có chưa hoàn thành sự tình, bởi vậy cũng không có đem kiếm nhắm ngay chính mình. Tại La Viêm nhìn chăm chú, nàng cố nén trong lòng mọi loại cảm xúc, dựa đi trên mặt vết bẩn, tiếp lấy một lần nữa chỉnh lý tốt cảm xúc, kiên định hướng phía quân doanh phương hướng tiếp tục đi. Trên người nàng gánh vác huynh trưởng cùng tất cả con dân kỳ vọng, nàng nhất định phải đánh thắng trận chiến tranh này, kết thúc tứ ngược tại mộ sát hành tình hỗn độn an mòn. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn xem cái kia đạo biến mất giữa khu rừng trên đường nhỏ bóng lưng cùng trên mặt đất lưu lại nặng nề dấu chân, thoáng nhẹ nhàng thở ra La Viêm, đối bên cạnh Du Du nhẹ nói một câu. Nhóm chúng ta cũng nên hiện thân. Hắn sẽ đi an ủi nàng. Bất quá không phải lấy La Viêm cái tên này, mà là dùng có lỉnh cái này áo lót. Sát thái mỹ lệ hồ điệp từ bóng cây hạ nhẹ nhàng bay đi, cùng lúc đó La Viêm thân ảnh biến mất tại trong bóng tối, thay thế mười mấy km bên ngoài huyết tượng. Nơi đó cự ly kẻ mở quân doanh không xa. Ấy liền mất tích tin tức còn không có truyền ra, tuyệt đại đa số sĩ binh đều đang ăn mừng ban ngày thắng lợi, lửa trại bên trong mơ hồ có thể nghe thấy phong khoáng cười to, cùng ải nhân tuổi kẻ tây. Tha Nổ sớm đã chờ đợi ở đây, cũng vì hắn tôn kính bệ hạ chuẩn bị một thất mệnh mỏi gần chết ngựa. Hiện tại, La Viêm muốn vai trò nhân vật là mới vừa từ Lôi Minh thành cảng khẩu xuống thuyền, một đường ra roi thúc ngựa phi nhanh đến tiền tuyến cọ lìn. Dừng lại. Người nào? Tuần tra lính gác rất nhanh phát hiện độc thân một ngựa chạy về phía doanh địa cọ lìn, lập tức lấy xuống trên lưng súng kiếp, nghiêm nghị quát. Nơi này tối như bưng, bọn hắn đương nhiên nhận không ra cọ lìn thân phận, chỉ cảm thấy người đến khí vũ bất phàm, xem xét cũng không phải là hạng người bình thường, bởi vậy trong lòng đều có chút chột dạ, sợ hãi là quý tộc, ngược lại không dám đem họng súng cũng cùng nhau nhắm ngay đi qua. La Viêm bỗng nhiên tìm chặt dây cương, dưới thân chỉ còn một hơi chiến mã phát ra một tiếng mỏi mệt tê minh, hướng phía các binh sĩ la lớn. Dô sĩ cọ lìn, ta là cọ lìn công quốc thân vương. Xin thay ta chuyển cáo các ngươi tướng quân ấy lìn kẻ mở hẹo, ta là tới tìm nàng. Ở đây các binh sĩ đương nhiên nghe nói qua cọ lìn danh tự, nhưng đều không ai nghĩ đến vị kia tôn quý điện hạ thế mà lại xuất hiện ở đây. Hắn không phải tại hải ngoại sao? Kia cái gì trao đại lục? Đương nhiên, trước đó đại phong bạo sự kiện về sau, cái tên này tựa hồ lại biến thành rắn na đại lục, bởi vì một cái gọi Âu Tớ Liên Hợp Vương quốc tích dịch nhân quốc gia càng ưa thích cái này tên mới. Mọi người ở đây đều không quyết định chắc chắn được thời điểm, một đạo hùng hồn tiếng nói bỗng nhiên từ doanh địa lối vào truyền đến. Người chính là cọ lìn. La Viêm theo danh vọng đi, chỉ gặp một vị người khoác trọng giáp, sợi râu tập kết mấy cái bím tóc cải nhân, chính lại bước lưu tinh hướng hắn đi tới. Không giống với cạo đi tóc địa ngục cải nhân, cái này ra hỏa lông tóc tương đương nồng đậm, treo ở sợi râu phía trên hai con mắt càng là to như trung đồng. La Viêm nhìn xem hắn, câu này nói: "Ta chính là cọ lìn. Xin hỏi ngài là ai?" Quen tình có bất tờ phu nạ sở. Kia hải nhân đi đến trước mặt hắn, dùng tay giáp trùng điệp đập chính một cái ngực, thanh âm như hồng trung nói: "Kẻ hèn này là Cao Sơn Vương quốc lãnh chúa, Phụng Nô Vương chi mệnh, đến đây trợ giúp Bắc Cảnh cứu viện quân bình định mộ sát hành tình phản loạn, tiêu diệt hỗn độn sứ đồ. Hạnh ngộ, Cao Sơn Vương quốc lãnh chúa. La Viêm lập tức đi một cái tiêu chuẩn đế quốc quý tộc lễ tiết, Quẹn Tỉnh cũng lấy vương quốc người lùn quý tộc lễ tiết tiến hành đáp lại. Hai người mặc dù lần đầu gặp mặt, lại đều từ trên thân đối phương cảm nhận được thuộc về cường giả thông dong, cùng phía sau chịu nặng giá phả. Mặc dù không thường cùng nhân loại quý tộc liên hệ, nhưng Quẹn Tỉnh có thể nhìn ra vị này có liền tiên sinh là chân chính đế quốc quý tộc. Dù sao hắn là rất tự tin. Ấy liền ngay tại trong doanh địa. Mời đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Quẹn Tỉnh nghiêng đi thùng rượu thân thể, khó chịu dùng tay làm dấu mời. Mặc dù La Viêm biết rõ Ấy liền không ở nơi này, nhưng vẫn là giả bộ như không biết cùng tại phía sau hắn, đi vào cách đó không xa chỉ huy trong trướng. Chỉ huy trong trướng trống rỗng, chỉ có một cái chậu than cùng một trường cái bàn, cùng mở ra tại trên mặt bàn quân sự địa đồ. Tiến trong trướng, Quẹn Tỉnh liền lui khoảng trường, không đợi có liền mở miệng hỏi thăm, tấm kia tùy tiện trên mặt liền lộ ra một tia ngưng trọng. Có liền tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tới được không phải thời điểm. La Viêm sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Quẹn Tỉnh trầm giọng nói. Ấy liền điện hạ nàng. Mất tích. Mất tích. Sao lại thế? La Viêm trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, giống như sét đánh trời nắng đồng dạng. Ngay tại ba ngày thời điểm, nàng cùng hỗn độn thần tuyển quyết chiến bên trong vì không ảnh hưởng quân tâm, nhóm chúng ta phong tỏa tin tức, hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật. Quẹn Tỉnh nhìn chăm chú lên hắn. Từ kia phần phát ra từ nội tâm lo lắng bên trong, hắn có thể cảm giác được người này không có nói sai. Hắn đúng là ấy liền điện hạ bạn bè, mà lại quan hệ không tầm thường. Trước đó, hắn từng nghe ấy liền không chỉ một lần nhắc qua vị này có liền thân vương. Nghe nói kia là một vị phi thường cao thượng lại nhân từ tiên sinh, là đạo đức mẫu mực cùng điển hình. Bây giờ thấy một lần, vị tiên sinh này cũng đích thật là tuấn tú lịch sự. Chỉ là ấy liền mất tích mang cho hắn xung kích quá lớn, lấy về phần hắn tại nguyên châu đứng ngẩn ngơ rất lâu, đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Qua nửa ngày, kia đóng chặt đôi môi gạt ra khàn khàn mà thanh âm run rẩy. Đó là bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Các ngươi cứ như vậy đặt vào nàng mặc kệ sao? Làm sao có thể? Quẹn Tỉnh tờ dài, thấp giọng nói, thờ dẹ sản nữ sĩ đã mang theo thân tín đi tìm nàng, nhưng cho tới bây giờ bọn hắn cũng còn không có trở về. Chương 456, Ma Vương nhất làm người một tập 3, chương 456, Ma Vương nhất làm người một tập 3, không được, ta cũng đi tìm nàng. Dứt lời, La Viêm quay người liền muốn ly khai, một mặt lòng nóng như lửa đốt biểu lộ, phảng phất một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Nhìn xem quay người muốn đi có lỉnh, Quẹn Tỉnh giật nảy mình, vội vàng đưa tay kéo cái này ra hỏa cánh tay, khuyên hắn lấy đại cục làm trọng. Tin tức này muốn truyền đi thì còn đến đâu? Đừng nói ấy Lin mất tích, nàng chính là chết rồi, liên quân cũng phải giữ yên lặng, chí ít đặt xuống hoàng hôn thành tái phát tang. Chờ một cái ta không chờ được. Không. Nghe ta nói, ngươi nhất định phải chờ đợi ở đây. Tin tưởng ta, tiểu hòa tử, nếu như ấy Lin ở chỗ này nhất định cũng sẽ khuyên ngươi như vậy. Ta chính là vì giúp nàng mới từ dạn nạ đại lục chạy tới nơi này. Nếu như nàng không có ở đây, ta tới đây còn có cái gì ý nghĩa? Cho ta buông tay. Tại ngươi nghe ta nói hết lời trước đó, ta tuyệt sẽ không buông tay. Đừng nói ngươi là đế quốc thân vương, chính là ngươi là đế hoàng bản nhân đều vô dụng. Nếu là không cần ma pháp sư bờ UFF, thuần dựa vào lực lượng lôi kéo, La Viêm thật đúng là kéo không động này cái giống ngọn núi đồng dạng nặng ải nhân. Dù là viên này trường mao lỗ đạn chỉ là bạch kim cấp, bất quá hắn lúc đầu cũng không muốn kéo thắng, chỉ là làm đủ khăng khăng muốn đi tư thế. Nghĩ lôi kéo liền lôi kéo đi, dù sao ấy lỉnh cũng nhanh đến. Hắn đều coi là tốt thời gian mới tới. Quẹn Tỉnh cọp tợ phụ nạ sờ một trận nhe răng trợn mắt, dùng sức cầm cánh tay của hắn, nhưng lại không dám dùng quá sức, thật đem cái này ra hỏa cho bóp tàn phế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này thân vương không phải ma pháp sư sao? Lấy ở đâu như thế lớn như kinh đây? Ngay tại hai người tranh chấp không hạ thời điểm, lều vải cửa ra vào nặng nề vải mảnh đống nhiên bị người từ bên ngoài đống nhiên xốc lên. Ấy liền cùng thở rẽ xả mặt đồng thời xuất hiện ở cửa ra vào, hai tấm nguyên bản nặng nề trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cọp liền, điện hạ. Giờ này khắc này ấy liền chính hất lên một kiện rộng lượng áo choàng, đi theo thần sắc mỏi mệt thở rẽ xả bên cạnh, để thấp mũ trùm che khuất mặt của nàng. Cặp kia màu xanh biết trong con người viết đầy cựu biệt trùng phùng kinh hỉ cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng trừ cái đó ra cũng có vô ý thức bối rối cùng muốn thoát đi. Ấy liền, La Viêm trong mắt hiện lên kinh hỉ, liền muốn vọt tới ấy liền bên người, nhưng mà cầm hắn cánh tay bàn tay lớn kia nhưng không có bung ra, ngược lại như kìm nổ đinh đồng dạng kẹp chặt chặt hơn. Tiểu tử, đừng xúc động, đây không phải là tiểu tình nhân của ngươi, đứng ở đằng sau ta đến. Quẹn Tỉnh thanh âm trầm thấp xuống, đem cái này tuổi trẻ nhân loại thân vương kéo đến phía sau mình, như ngọn đuốc đồng dạng ánh mắt nhìn thẳng ấy liền mặt. Ấy liền không có trốn tránh, chỉ là bình tĩnh đáp lại kia thiêu đốt lên địch ý tầm mắt chờ đợi lấy vị này minh hữu mở miệng. La Viêm có thể nhìn ra được, nội tâm của nàng kỳ thật không có nàng biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, bả vai run run đã bại lộ trong lòng nàng bất an. Mà đây có lẽ là bởi vì chính mình. Trầm mặc kéo dài thật lâu. Quẹn Tỉnh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Nếu như nói nhóm chúng ta hải nhân ngoại trừ đường hầm mỏ bên trong con chuột bên ngoài ghét nhất cái gì, vong linh đại khái là xếp ở vị trí thứ nhất, tiếp theo là ác ma. Mà thật vừa đúng lúc, ta gặp được hai loại đồ vật kết hợp thể. Dừng một chút, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ấy Lìn, tiếp tục nói. Cao Sơn Vương quốc lãnh chúa cần một lời giải thích. Thờ dẹ xạ bờ môi đọc dưới, muốn thay mình lãnh chúa nói cái gì, lại bị Ấy Lìn cản lại. Nàng tiến lên một bước, nhìn xem như lâm đại địch hải nhân lãnh chúa, dùng khàn khàn mà thành khẩn thanh âm nói. Ta cũng nghĩ cho ngươi một lời giải thích, nhưng nói thực ra, chính ta kỳ thật cũng là không hiểu ra sao. Ta không rõ ràng chính mình vì sao lại biến thành dạng này, lúc ấy ta tại tỉnh lại trong truyền thuyết lực lượng về sau, ta liền đã mất đi ý thức. Mà chờ ta tỉnh lại, ta liền tại trong sân động. nàng nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói, ta thậm chí không biết rõ. Jolene đã hẹo chết chưa? Nói đến đây lời nói thời điểm, Aileen không tự giác liếc qua quẹn tỉnh sau lưng cọ lìn, phản phất kia là nàng duy nhất uy hiếp. Nói thật, kia muốn giải thích lại không biết từ đâu nói tới biểu lộ thật rất làm cho đau lòng người. Nàng cơ hồ là dùng cầu khẩn ngữ khí, hy vọng quẹn tỉnh mặc kệ nhìn ra cái gì, đều không cần tại người nàng yêu trước mặt thảo luận nàng thời khắc này tình trạng. Chí ít thay cái địa phương phương. Nhưng mà ải nhân cũng không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc, càng không có cái gọi là FG. Chí ít những này đồ vật không phải vì nhân tộc chuẩn bị. Hấp huyết quỷ là ải nhân tự định. Không chỉ bởi vì bọn hắn tín ngưỡng tà ác ma thần, càng là bởi vì bọn này ăn lông ở lỗ ra hỏa giảm chế rêu ải nhân không có cổ không thể nào mà ăn. Đây là trần trụi nói xấu. Ai cũng biết do ải nhân là có cổ. Cái này một nói xấu bị ghi chép tại cửu hận chi thư tờ thứ nhất, Cao Sơn Vương quốc mỗi một cái ải nhân lãnh chúa đều khắc trong tấm khảm. Về phần trang thứ hai, viết khi nhìn đến tờ thứ nhất lúc cười ra tiếng ra hỏa. Thật sao? Quẹn tín ha ha một tiếng, con mắt nguy hiểm nhau lại, không khách khí chút nào đâm thủng lấy lìn liều mạng ý đồ che giấu sự thật. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin một cái hấp huyết quỷ nói lời sao? Ngươi cái này hấp huyết quỷ, lao tử cái mũi có thể thông minh, ngươi mơ tưởng giấu giếm ta? Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, không khí trong nháy mắt an tĩnh. Thơ dẻ xạ trầm mặc, mà ấy lìn thì là thống khổ nhắm mắt lại, đem bi thương giấu ở buông xuống lông mi cùng mũ trùm phía dưới. Nàng bất lực giải thích, đây là sự thật. Đứng tại con lìn trên lập trường, hoặc hứa La Viêm hẳn là diễn càng bất thật một điểm, chí ít biểu hiện ra trình độ nhất định chấn kinh. Thì như kinh hô một tiếng hấp huyết quỷ, nhưng mà nhìn xem tấm kia lã chả trực khóc lại liều mạng gậy mạnh lấy gương mặt xinh đẹp, hắn thực sự không có nhẫn tâm dựa theo đã bố trí tốt kịch bản diễn dịch, đổi thành lâm tràng phát huy. Hắn đến cùng vẫn là cá nhân. Nói xong, chính mình là tới dỗ dành nàng. Ta muốn nơi này có lẽ có hiểu lầm gì đó. Đứng sau lưng quẹn tỉnh La Viêm bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ trong trướng đồng không khí trầm mặc. Tấm kia trên mặt anh tuấn quét qua lúc trước bối rối, thay vào đó là cùng tuổi tác không hợp lao luyện cùng trầm ổn, tại quẹn tỉnh trước mặt thay đổi hoàn toàn một người. Quẹn tỉnh mở to hai mắt nhìn xem hắn, trung đồng ánh mắt lớn cơ hồ muốn lồi ra đến, bất quá cũng chỉ dám liếc hắn một cái, ngay sau đó liền đem ánh mắt một lần nữa chuyển về tới ấy liền trên thân. Hắn một khắc cũng không dám phớt lờ, cho dù cổ của hắn chỉ có ngắn ngủi một đoạn. Người điên rồi sao? Kia thế nhưng là hấp huyết quỷ, huyết tộc, cắn người con muỗi, ăn người không nhà xương ma quỷ, một câu kia câu ác độc nguyền rủa tựa như cái đinh, hung hăng đính tại ấy liền ngực, công kích tới trong lòng nàng yếu ớt nhất một khối địa phương. Nhìn xem tấm kia bi thương mặt, coi như ấy liền chính mình còn có thể nhịn xuống, La Viêm cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Kia dù sao cũng là có liền nhà thân thuộc, đến tiên ngươi một cái cửu hận trên đỉnh hải nhân đến nói láo đầu sao? Ngậm miệng, không khí trong nháy mắt an tĩnh, như là bị một cái bàn tay vô hình chiếm lấy cổ họng, phản phất một cây châm rơi trên mặt đất đều rõ ràng có thể nghe. Kia là long ngữ cũng là ma pháp, ngắn ngủi hai cái mỉa, liền cho kia ồn ào thanh âm nhân xuống tạm dừng. Quẹn tỉnh tấm kia bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên bảng trong nháy mắt ngưng kết, miệng mở rộng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, trong mắt chỉ còn lại nổi nóng cùng không hiểu. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Nhìn chăm chặt có lìn, hắn tựa hồ tại dùng ánh mắt nói như vậy. La Viêm có thể sử dụng con mắt nghe gặp, nhưng hắn cũng là có tỷ khí thân vương, phản ứng không để ý lại là một chuyện khác. Ngươi bắt lấy cánh tay của ta lâu như vậy, ta để ngươi ngậm miệng một hồi, cái này rất công bằng. Đem cánh tay từ quẹn tỉnh trong tay rút đi, La Viêm nhẹ nhàng bung xuống ma trượng, giải trừ thêm tại quẹn tỉnh trên cằm chú ngữ, hiện tại bình tĩnh một chút sao? Quẹn tỉnh trừng trong mắt, tựa như một cái phẫn nộ hết trâu. Hắn như cũng không nói gì, lại phải dùng giết người ánh mắt trừng mắt tất cả mọi người, phản phất muốn đem nơi này mỗi người đều khắc vào cửu hận chi thư bên trên. Có thể một câu để hắn ngậm miệng. Cái này thân vương thực lực chỉ sợ so với hắn khí chất càng không thể khinh thường. La Viêm không phản đối hắn làm như thế, dù sao cửu hận kỳ thật cũng là một loại tín ngưỡng, nhưng bây giờ hắn vẫn là đến cho vị này hải nhân lãnh chúa đi trừ hỏa. Có lìn, ta. Ngươi đừng nói trước. La Viêm nhìn há mồm muốn nói cái gì ấy lìn một chút, cho bàng hoàng bất lực nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó nhìn về phía phẫn nộ quẹn tỉnh của tợ phù nạ sở. Ta không quá rõ ràng ban ngày thời điểm xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết rõ địch nhân của chúng ta giờ phút này muốn nhìn nhất đến chính là nhóm chúng ta lâm vào nội chiến. Câu nói này ngược lại không có gì ma bệnh. Tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, quẹn tỉnh chập trùng ngực dần dần bình phục, nhưng này thiêu đốt nộ khí cùng địch ý cũng không có như vậy biến mất. Nếu như nàng là hỗn độn người đâu? La Viêm nhìn xem hắn, không ra đùa giỡn trả lời. Nếu như là, ngươi đã chết. Quẹn tỉnh híp mắt lại, cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng nàng, một cái hấp huyết quỷ. Lao tử phủ tử chuyên giết những cái kia nửa người không bị. La Viêm ngắt lời hắn, mở miệng yếu ớt. Nếu như lại thêm ta đây. Trong doanh trướng lần nữa yên tĩnh trở lại. Bất quá lần này cũng không phải là bởi vì bất luận cái gì ma pháp, mà là bởi vì đế quốc thân vương kia phiên phản nghịch thậm chí khinh nhẫn. Kinh tuyên ngôn. Ngoại trừ chính La Viêm bên ngoài, ba tấm gương mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bao quát một mặt bi thương ngậy lìn. Trong đó vẫn là quẹn tín biểu lộ khoa trương nhất, kia trận tròn con mắt đơn giản tựa như đang nói ngươi tiểu tử có phải điên rồi hay không đồng dạng. Vì một cái vong linh đem ma trượng nhắm ngay hải nhân bằng hữu. Ngươi nhà điên rồi sao? Coi như nhân tộc lại thế nào thay đổi thất thường, lại thế nào dễ quên, cũng không về phần đem đầu góc bước đi. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Trọng tài đình hội thẩm phán ngươi. Bọn hắn sẽ đem ngươi phủ lên giá treo cổ, ngươi sẽ mất đi tất cả danh hiệu. Vô luận ngươi là ai. Thơ Dẻ Xạ mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng trên mặt bộ kia biểu tình khiếp sợ, cũng đã nói xong nàng muốn nói tất cả. Liền xem như đế quốc thân vương. Đây cũng quá lô mãng. Vậy liền để bọn hắn đến tốt, ta sẽ vì nàng làm chứng, sau đó nói phục bọn hắn, liền dùng thánh ngôn thư trên nguyên thoại ta đem đặc xá bởi vì vô chi mà phạm vào tội, bởi vì phàm nhân cả đời quá mức ngắn ngủi, lạc đường cũng không phải là bản ý của bọn hắn. Kia đích thật là thánh ngôn thư trên nguyên thoại, không tại thần tử bịa đặt tân ước bên trong. Đối mặt kia dọa người đe dọa, La Viêm trên mặt nhưng không có một tơ một hào dao động, chỉ là mỉm cười nhìn xem hoàng hồn quẹn tình cọp tợ phù nã sở. Cùng cặp kia như nhiễm xương sớm lá non, tràn đầy hơi nước con mắt. Ta tin tưởng ấy liền kém bờ eo nhân phẩm, bao quát nàng thành kính, trung nghĩa, anh dũng cùng khẳng khái cùng nhân tử. Chờ đã. Tất cả mọi thứ mỹ hảo phẩm tính. Đồng thời ta cũng vô điều kiện mà tin tưởng nàng nói mỗi một câu nói, sự tình phát triển thành dạng này tuyệt không phải bản ý của nàng, thậm chí, có lẽ đây hết thảy chính là thần linh ý chỉ. Kia khí phách lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định, liền phảng phất đứng ở chỗ này, thân vương điện hạ thực sự nghe thấy được kia đến từ trong cõi u minh thần dụ. Kỳ thật cũng không thể tính phảng phất. Dù sao ai cũng không nói, kia thần linh không thể là chính hắn. Vô luận nàng là nhân loại, vẫn là huyết tộc ta đều đem cùng nàng đứng chung một chỗ. Chương 457, cảm giác lại càng kỳ quái, 1, chương 457, cảm giác lại càng kỳ quái, 1, không khí an tĩnh tựa như kết lên xương. Giờ phút này điên lặng như tờ, ngoại trừ kia ken ken rung động đống lửa, cùng ấy liền nhịp tim đập loạn cao cao. Thế giới này huyết tộc là tim có đập, nàng vẫn còn sống, mà lại loại cảm giác này chưa từng như này mãnh liệt. Trong chất tại nàng trong lòng hết thảy mây đen, đều bởi vì câu tiên hứa hẹn mà tan thành mây khói. Không giống với cảm động đến cơ hồ rất xuống nước mắt ấy liền, quen tình có tợ phụ nạ sợ thì là triệt để tuyệt vọng. Không nghĩ tới đế quốc đã bệnh nguy kịch đến trình độ như vậy, liền hấp huyết quỷ đều có thể bao dung. Gặp vị này đế quốc thân vương cố chấp như thế, thậm chí không tiếc cùng mình bị này minh hữu bạch mặt, hắn tại lặp đi lặp lại quyền hành hồi lâu sau, cuối cùng vẫn từ bỏ kiên trì. Đương nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân hay là hắn phát hiện mình quả thật đánh không thắng, đồng thời coi như thắng cũng không đáng. Ấy liền kèm bờ eo vốn chính là bạch kim cấp, mà lại là có thể cùng tử tinh cấp hỗn độn thần tuyển đánh cho có đến có về cái chủng loại kia. Coi như nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, chính mình muốn đối phó nàng cũng phải tốn trên một phen công phu. Huống chi những này nhân tộc không biết tốt xấu, không nói không phải là chỉ nói lập trường. Từ thực lực kia thâm bất khả chắc có lìn thân vương, lại đến nàng bên cạnh một đám trung tâm sáng rõ các kỵ sĩ, tất cả mọi người giống không nhìn thấy đồng dạng lựa chọn không nhìn. Này làm sao đánh? Nghĩ thông điểm này, quen tình căng cứng cơ bắp lỏng xuống dưới, không còn giống trước đó như thế trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, buông xuống cứng nhắc. Đa đế quốc thân vương đều nói như vậy, kia cao sơn vương quốc lãnh chúa coi như làm không nhìn thấy tốt, chiến sự quan trọng. Đang ở tại trong lúc bối rối ấy liền ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, giật mình nhìn xem lập trường trong nháy mắt chuyển biến hải nhân. Nàng muốn cho rằng cần tiêu tốn rất thời gian dài mới có thể nói phục vị này minh hữu cùng kèm vợ công quốc tiếp tục kề vai chiến đấu xuống dưới, lại không nghĩ rằng có liền điện hạ chỉ là thời gian nói mấy câu liền đem vấn đề này giải quyết. Hắn lại một lần nữa tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm, khẳng khái vươn tay lôi nàng một cái. Cảm ơn ngài lý giải, La Viêm khẽ bước cằm, giống như ngài lúc trước cùng ta nói, hy vọng ngài cũng hết thể lấy đại cục làm trọng. Quen tín mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nồng đậm sợi râu phía dưới bay ra hừ lạnh một tiếng. Ta trước đó tuyên bố, nếu như bởi vì các ngươi ngu đi mà ra đương nhiệm gì hậu quả, đồng lô gia tộc cùng việc này không quan hệ. Nhóm chúng ta chỉ là thừa hành cổ lão minh ước, là nhóm chúng ta cộng đồng vận mệnh mà chiến. Ta có thể vì ngài cùng ngài gia tộc làm chứng, lấy đế quốc thân vương tín dự làm đảm bảo. Nếu có người truy vấn việc này, ngươi liền nói là đế quốc ép buộc ngươi. La Viêm giơ lên hai cây ngón trỏ phát thệ, lập xuống đầu thứ nhất lời thề về sau bông xuống một cây ngón trỏ, quay người mặt hướng ấy lịn, ngựa khi ôn nhu tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, ta cũng đồng dạng phát hành tuyên bố, vô luận đối mặt kết quả như thế nào, có lìn công quốc đô vĩnh viễn cùng ấy lìn kèm bờ eo đứng chung một chỗ. Câu nói này như là một dòng nước ấm, trong nháy mắt đánh trúng vào ấy lìn trong lòng mềm mại nhất địa phương. Mặt của nàng bám một cái liền đỏ lên, từ gương mặt một mực đỏ đến bên hai, trên đầu phảng phất toát ra nóng hởi nhiệt khí. Ta, nàng há to miệng, bản năng muốn nói chính mình không đáng hắn làm được loại này tình trạng. Hắn nguyện ý tin tưởng mình nói những lời kia, chính mình tuyệt không có đem linh hồn bán cho hỗn độn, càng không có cùng bất luận cái gì ác ma ký kết bất luận cái gì khế ước. Nàng liền đã rất cảm tạ. Nhưng mà nghĩ đến hắn lúc trước câu kia ngươi đừng nói trước, nàng lại vô ý thức ngậm miệng lại, đem kia run nhẹ nhẹ bờ môi cùng nung đỏ khuôn mặt cùng nhau giấu ở chôn thấp mũ trùm bóng ma phía dưới. Nàng tựa hồ về tới cái kia không làm xong trong ngộng, kia phần làm cho người xa vào cảm giác an toàn, để nàng về tới khi còn bé. Đứng ở một bên thở rẽ xả mới đầu là kinh ngạc, lập tức dùng một loại nổi lòng tôn kính ánh mắt nhìn xem bọn lìn. Nàng quả nhiên không nhìn lầm vị tiên sinh này là một tên chân chính cao khiết kỵ sĩ, dù là hắn cũng không phải là kỵ sĩ. Quen tình núi bay biểu thị chính mình không có ý kiến. Vô luận có lìn công quốc như thế nào đối lại lìn, vậy cũng là chính nhân tộc nội bộ sự tình, hắn chỉ quan tâm đồng lô gia tộc tại Cao Sơn Vương quốc đất cắm rủi. Bất quá từ đối với cổ mình lo lắng, hắn vẫn là không nhịn được lắm miệng hỏi một câu, coi như là ta lắm miệng, ta thuận tiện hỏi một câu. Nếu như nàng khởi sướng điên đến cắn người làm sao bây giờ? Ta nghe nói có hấp huyết bị khởi sướng điên đến thế nhưng là lục thân không nhận. Liên quan tới chuyện sự tình này, La Viêm không thể nghi ngờ là ở đây trong mọi người có quyền lên tiếng nhất một vị. Hắn tại Ma Vương học viện thời điểm gặp qua rất nhiều huyết tộc, phàm là làm bộ chính mình không có máu người liền phải chết, đại khái thèm đều không phải là máu, mà là đồ vật khác. Chỉ từ nguyên liệu nấu ăn bản thân góc độ tới nói, mì nổ tổ hựa máu không thể nghi ngờ là nhất ngon miệng, mà trừ cái đó ra cũng có đến không hết vật thay thế. Chí ít địa ngục huyết tộc đã sớm không trực tiếp cắn cái cổ. Cái này giống nhân loại lại thích ăn thịt bò, cũng sẽ không cầm dao nĩa đi trên thân châu ăn. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. La Viêm mỉm cười nhìn về phía Aelin. Aelin vội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức lên tiếng. Hả? La Viêm nhìn xem nàng, ngữ khí ôn hòa nói: "Đáp ứng ta, không nên thương tổn người khác. Nếu như thực sự đói bụng, cổ của ta có thể cho ngươi mượn." Quyết định Bắc Cảnh Cứu Viện Quân Tương Lai Vận Mệnh Hội Nghị cuối cùng kết thúc, Hải Nhân Viện Quân Quan Chỉ Huy Quẹn Tỉnh Cổ Tự Phù Nạ Sở cuối cùng quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá hắn đồng thời cũng đưa ra, vì không cho quân tâm dao động, kẻ vợ phương diện nhất định phải nghĩ biện pháp che giấu ấy lìn thân phận. Chỉ bọn hắn đến che lại trên người nàng mùi vị, không thể để cho Hải Nhân phát hiện, quan chỉ huy của bọn hắn lại là một cái đáng xấu hổ hấp huyết quỷ. Mặc dù La Viêm cảm thấy ấy lìn trên thân vẫn rất thơm, nhưng hắn biết do Hải Nhân nói kia cái gọi là mùi vị chỉ là cái gì. Kia là Hải Nhân chủng tộc thiên phú. Dù sao tại trong động mỏ, bọn hắn rất nhiều thời điểm không phải dùng con mắt đến xác nhận thân phận của nhau, mà là bọn hắn cái mũi. Cái này thiên phú bọn hắn túc địch thử nhân kỳ thật cũng có, một cái hấp huyết quỷ đứng tại trước mặt của bọn hắn vài phút liền có thể đoán được. Bất quá đôi này La Viêm tới nói lại không phải vấn đề. Chuyện sự tình này giao cho ta, ta vừa lúc tinh thông ma dược học. Nhìn vẻ mặt hồ nghi quen tịn, La Viêm mỉm cười đánh tục nói. Hắn quá am hiểu cái này. Nhất là điều phối che lấp vong linh khí tức nước hoa. Cho tới bây giờ đều không ai phát hiện, ngân lỏng trấn giáo đường bên trong cha cố không có một cái nào là người sống, tất cả đều là ma vương nằm vùng vong linh. Ly khai chỉ huy trướng về sau, La Viêm đi theo ấy lỉn đi cái sau doanh trướng. Trên đường đi hai người đều rất trầm mặc, thẳng đến đứng ở lều vải cửa ra bảo, ấy lỉn nhẫn nhịn rất lâu, mới biệt xuất đến yếu ớt văn nhuế một câu. Ta hiện tại có thể nói chuyện sao? La Viêm sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới là chuyện gì xảy ra, thế là bật cười nói. Đương nhiên, hiện tại có thể. Không nghĩ tới cái này ra hỏa như thế nghe lời. Tại hắn trong ấn tượng, vị này công chúa điện hạ rõ ràng là cái rất có chủ kiến người tới, ngược lại là không nghĩ tới nàng còn có như thế thú vị một mặt. Thật sự là chuyến đi này không tệ. Ma vương đại nhân, không nghĩ tới ngài du ngậm miệng. Nô vừa mới từ trên thân La Viêm bay ra xương trắng, trong nháy mắt tựa như là ngực bên trong một tiễn, ủy khuất ba ba biến mất. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình kỳ quái, ấy liền túi đầu đội vàng xốc lên lều trại rèm bài, đang đi vào, động tác cứng đờ tựa như một đài cũ kỹ máy hơi nước. La Viêm nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh thờ rẽ xạ, cái sau cho hắn một cái xin nhờ ánh mắt, sau đó liền giống trung thành thạch tượng bị đồng dạng canh giữ ở lều trại bên ngoài. Kia ánh mắt dường như còn có ta thay các ngươi canh chừng ý tứ, duy chỉ có không có tránh đi một bên tự giác. Gặp vị này kỵ sĩ tiểu thư đang vô tình hay cố ý giả ngu, La Viêm từ bỏ ý mắng ám chỉ, miệt mài đi theo ấy liền chui vào lều vải. Dù sao hắn cũng không có ý định làm chuyện xấu. Trong doanh trướng bầu không khí rất yên tĩnh. Ấy liền đốt lên trên bàn ngọn nến, xua tán đi trong doanh trướng hắc ám. Chương 457, cảm giác lại càng kỳ quái, 2, chương 457, cảm giác lại càng kỳ quái, 2, nơi này bảy biện tương đương đơn giản, ngoại trừ giường xếp cùng một chương bảy biện địa đồ bản gỗ bên ngoài, liền chỉ có một bộ chống rông giá đỡ. Nơi đó đại khái là dùng để treo áo giáp cùng vũ khí. Ấy liền đưa tay vươn hướng ngực, tựa hồ dự định đem áo choàng cởi treo lên, nhưng mà nàng ngón trỏ mới vừa vặn mở ra viên thứ nhất cúc áo liền dừng lại. Chân mắc tại trong trướng đồng lan tràn. Ngay tại La Viêm suy tư muốn hay không mở miệng trước nói cái gì thời điểm, ấy liền rốt cục mở miệng, dẫn đầu phá vỡ kia làm lòng người hoàng yên tĩnh. Thật xin lỗi. La Viêm không khỏi mỉm cười. Đột nhiên nói cái gì xin lỗi? Ấy liền quay đầu lại, nhỏ giọng nói, ngươi là bởi vì không có thu được ta hồi âm mới tới a. La Viêm sửng sốt một chút, biểu lộ có chút vi diệu, nhưng mà ấy liền lại đem cái này trở thành ngầm thừa nhận, có chút nóng nảy giải thích nói, thật xin lỗi, ta không có cái gì cùng ngươi nói, nhưng ta thể ta cũng không có giấu giếm ngươi ý tứ, ta chỉ là không muốn để cho ta lo lắng. Ấy liền nhẹ nhàng gật đầu, lần này đổi thành nàng dùng trầm mặc trả lời hắn hỏi thăm ánh mắt. La Viêm không có tại cái này vi diệu chủ đề trên tiếp tục, chỉ là nhìn xem cặp kia đã kiên cường lại có chút tránh né màu xanh biết đôi mắt. Có thể để cho ta xem một chút không? Biểu tình kia tựa hồ là đang cự tuyệt, nàng còn cần một chút chuẩn bị. Bất quá La Viêm cũng không có cho nàng một mình tiêu hóa phần này thấp thỏm cơ hội. Hắn đi tới trước mặt của nàng, không để ý kia trốn tránh về sau lại ấm ở nhắm lại hai mắt, chậm rãi vươn tay tháo xuống nàng mũ trùm. Một đầu như ánh trăng trong sáng màu trắng bạc tóc dài, như là thác nước chút xuống. Một lần nữa mở ra trong con ngươi một mảnh đau thương, ấy liền vô ý thức muốn lui lại, lại bị một đôi ôn nhu mà kiên định ánh mắt ngăn lại. Nói thật, rất đẹp. Ngươi không cần an ủi ta. Ấy liền túi đầu, khẽ cắn bờ môi. La Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm trang nói. Ta chưa từng nói dối. Đây là lời nói thật. Mặc dù lông trắng loại này thiết lập đối với kẻ bờ hẻo người mà nói loại này thẩm mỹ có chút vượt mức quy định, nhưng đối với thiên thai OL các người chơi tới nói lại vừa vặn. Hắn cũng đồng dạng. Đương nhiên, Lilith giáo sư coi là chuyện khác. Cảm ơn. Nhìn xem đột nhiên lại bắt đầu cảm ơn ấy lìn, La Viêm lần nữa không khỏi mỉm cười. Tại sao lại đột nhiên bắt đầu nói lời cảm tạ? Né tránh tiếc như bàn ủi đồng dạng cực nóng ánh mắt, ấy lìn đỏ mặt, thanh âm có chút khàn khàn nói. Bởi vì sự tình vừa rồi. Cảm ơn ngươi. Thầy ta giải vây. Ta nói chỉ là lời nói thật. La Viêm thanh âm rất nhẹ, tựa như đang nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Ta hiểu rõ ấy lìn kèm bờ eo, không phải loại kia sẽ vì lực lượng hoặc là cái khác dục vọng mà đem linh hồn bán cho hỗn độn người. Phần này không giữ lại chút nào tín nhiệm, để ấy lìn nghiêm phòng tử thủ nội tâm xuất hiện một tia vết rách. Có thể nói cho ta biết không? La Viêm nghiêm túc nhìn xem nàng, dùng giọng quan thiết tiếp tục nói, đem ngươi biết đến kia bộ phận. Ấy liền hít sâu một hơi, cặp kia bởi vì mê mang mà mất tiêu màu xanh biết đôi mắt, dần dần một lần nữa hội tụ kiên nghị cùng tự tin. Nàng đem ban ngày phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Từ Jolenda cái kia quỷ dị tiếng đàn như thế nào tan rã liên quân sĩ khí, đến chính mình là che chở các bộ hạ tính mạng mà không thể không kêu gọi tiên tổ chi lực, lại đến nàng lô mãng xông vào rừng rậm cùng Zolenda ẹo của nhau, lại đến cuối cùng bị vô cùng vô tận hỗn độn dị thú đẩy vào tuyệt cảnh, cùng tại mất đi ý thức trước trong lòng sau cùng ý nghĩa kia. Bao quát nàng dùng truyền tụng chi quang triệu hoán có lìn bao quát nàng không hiểu thấu sau khi tỉnh lại xuất hiện ở một tòa trong sân động. Nàng không giữ lại chút nào, đem hết thể đều nói cho nàng tin cậy nhất có lìn tiên sinh, mặc dù có chút bộ phận để nàng cảm thấy khó mà mở miệng. Thí dụ như cái kia gọi là Viêm nam nhân. La Viêm an tĩnh nghe, toàn bộ hành trình không có chen một câu nói. Cho dù tại nâng lên La Viêm thời điểm, nàng 10 câu trong lời nói chí ít có 8 câu tại biến đổi hoa văn miêu tả một cái vô sỉ lưu manh. Thằng đến ấy lìn đỏ mặt nói xong tất cả, tấm kia trên mặt anh tuấn mới lộ ra vẻ suy tư, giống như là tại cẩn thận phân tích một cái cực kỳ phức tạp học thuật vấn đề. Hắn có cùng ấy lìn nói qua chính mình tại học bang du học trải qua, như thế thuận tiện hắn đứng tại một tên học bang ma pháp sư trên lập trường nói liệu nói vượn hai câu. Bằng vào ta thu thiển nhận biết truyền tụng chi quang bản chất cũng không phải là vũ khí, mà là kèm bờ hẻo gia tộc đời đời truyền lại vinh dự cùng kèm bờ hẻo nhân dân trong lòng tín ngưỡng. Đơn giản tới nói, nó là một loại tín ngưỡng cụ hiện. Ta nói đúng không? Aelin nhẹ nhàng gật đầu. Có thể giải thích như vậy. Phần này giải thích rất chuẩn xác, thậm chí đến để nàng kinh ngạc trình độ, bởi vì cho dù là chính nàng cũng là bỏ ra thật lâu thời gian mới lĩnh ngộ những này mật tân. Kèm bờ hẻo gia tộc cũng không có đem những này đồ vật cũng ghi vào sử thi bên trong, bởi vì có chút đồ vật một khi viết xuống đến ngược lại liền mất linh. Luôn có người sẽ tự cho là thông minh muốn đi đường tắt. Nếu như là dạng này, vậy ta phải chăng có thể làm ra một giả thiết? La Viêm nhìn xem Aelin, dùng phòng đoán ngữ khí tiếp tục nói: "Ngươi trong chiến đấu vì bảo hộ kẻ mờ hẻo con dân, đem truyền tụng chi quang lực lượng thôi động đến cực hạn, thậm chí không tiếc hiến chính trên sinh mệnh làm đại giới. Loại hành vi này bản thân đã vượt ra khỏi vũ khí phạm chủ, càng giống là một trận hướng thần linh khẩn cầu thắng lợi hiến tế." "Hiến tế?" Aelin mở mịt nhìn xem hắn. "Không sai." La Viêm gật đầu, tiếp tục nói: "Truyền tụng chi quang đáp lại cầu nguyện của ngươi, hoặc là nói giao phó kẻ mờ hẻo gia tộc kỳ tích thần linh, đáp lại cầu nguyện của ngươi." Thanh âm hắn ôn hòa mà tràn ngập lực lượng, phản phất tại là ấy lìn giải thích thần thánh giáo nghĩa mặc dù là hắn hiện biên giáo nghĩa. Bất luận cái gì kỳ tích đều là có đại giới, mà sinh mệnh lực của ngươi đã không đủ để thanh toán phần này đại giới, cho nên phần này đại giới cuối cùng lấy nguyên rủa hình thức thể hiện ra ngoài. Đơn giản tới nói, sinh mệnh của ngươi bị chụp thành số âm ếch, ý của ta là, ngươi tiêu hao một chút tất cả chúng ta đều nhìn không thấy, nhưng thần linh có thể nhìn thấy bộ phận. Ấy lìn mở to hai mắt nhìn, ngây ngẩn cả người rất lâu mới gian nan gạt ra một câu. Nguyên rủa? Thế nhưng là từ ái sen xịt làm sao lại hướng hắn hải tử hạ xuống nguyền rủa? Thú hổ, nàng vẫn là vì chuyện chính xác. Đương nhiên nguyền rủa cái từ này có thể sẽ để ngươi khó mà tiếp nhận, có lẽ ta hẳn là dùng một cái chuẩn xác hơn thuật ngữ thần thánh hay. Nhìn xem khó mà tiếp nhận bộ này nguyền rủa luật ấy lìn, La Viêm cấp tốc vì mình học thuyết cũng mặc lên một kiện mới tinh áo lót. Mà trải qua hắn phen này chuyển tiến như tiết tháo làm, ấy lìn quả nhiên không còn mê mang, trong mắt dần dần tỏa ra chờ mong. Thì ra là thế, là thần thánh hay. Cứ như vậy liền có thể nói đến thông. Nhìn chăm chú lên cặp kia một lần nữa hoán sáng lên mang đôi mắt, La Viêm rèn sắt khi còn nóng, lấy thần thánh danh nghĩa tiếp tục cho mình lý luận góp một viên gạch. Ngược lại không phải bởi vì để nó nghe càng hoàn thiện đáng tin cậy. Thuần túy là hướng bên trong nhét một đống chính xác nhưng vô dụng rất rưởi, gia tăng nguyên văn đọc thuộc lòng độ khó cùng thảo luận giao lưu chi phí, từ đó gián tiếp giảm xuống có lý luận luận bàn bên trong để lộ xác suất. Ấy lín là triệt để ngây ngẩn cả người, giờ phút này đầy trong đầu đều là kia thần thánh hay, còn có lìn điện hạ cố gắng vì nàng bảy mưu tinh kế bộ dáng. Nàng chưa từng có đem chính mình xem như kính dân bản thân cứu chủ, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn là đi làm, thế là hy sinh không quay lại nhìn đi. Bất quá kia mỹ diệu giải thích vẫn như là một đạo từ trên trời giáng xuống ánh sáng, bổ ra trong lòng nàng tất cả hắc ám cùng mê vụ. Từ ly khai tòa kia sơn động lúc liền khốn nhiễu nàng cảm giác tội lỗi cùng bản thân hoài nghi, đều tại đây khắc tìm được một cái quang mang vạn trượng lối ra. Giống như có linh điện hạ lời nói, nàng mặc dù biến thành hấp huyết quỷ, nhưng cũng không phải là đem linh hồn bán cho ác ma hấp huyết quỷ, mà là vì thủ hộ kém bờ hẻo con dân, tại đốt hết chính mình về sau trùng hoạch tân sinh thần tuyển người. Mặc kệ người khác tin hay không, chương 457, cảm giác lại càng kỳ quái, 3, chương 457, cảm giác lại càng kỳ quái, 3, chí ít hắn tin tưởng. Thế nhưng là cái kia La Viêm, cái này không trọng yếu. La Viêm cấp tốc đánh gây Aelin, kia phần vội vàng thậm chí để Aelin cảm nhận được một tia kinh ngạc, lấy về phần để nàng rất khó không hướng suy nghĩ sâu xa. Nhìn xem tấm kia càng thêm nóng đỏ mặt, La Viêm ngựa không dừng vó tiếp tục nói: "Như ngươi lúc trước nói, kia gia hỏa không phải người tốt lành gì, bất quá ta càng có khuynh hướng cho là hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là phẫn diễn một cái người đứng xem. Ta giả thiết tiên là một cái ẩn cư tại trong núi sâu hấp huyết quỷ, ngươi thay vào hắn thị giác sẽ phát hiện cái gì? Một cái không phải là bởi vì huyết tộc sơ ủng mà đản sinh đồng loại, nàng thậm chí là đản sinh tại thánh quang. Nếu như ta là hắn, ta rất khó không đối cái này đặc thù đồng loại sinh ra hiếu kỳ, từ đó sinh ra muốn nghiên cứu ý nghĩ cái kia, có thể để cho ta nói một câu ạ?" Ấy Lin đỏ mặt ngẩng đầu nhìn có Lin, rốt cục nhịn không được mở miệng lần nữa, nhẹ giọng đánh gậy hắn tự quyết định. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, nhưng nàng không chính hy vọng ngưỡng mộ người, bởi vì một chút không tồn tại hiểu lầm mà canh cánh trong lòng, cũng đem buồn khổ giấu ở trong lòng. Nhất là kia giống như là đang an ủi mình, lại giống là tại bản thân an ủi giải thích, quả thực để Aelin cảm thấy đau lòng. Cho dù nàng thừa nhận, phần này chua xót bên trong cũng có một chút điểm hạnh phúc mùi vị. Chí ít có Lin tiên sinh phản ứng nói rõ, nàng tại trong lòng của hắn cũng không chỉ là một vị đáng giá tôn kính bạn bè. La Viêm ngừng câu chuyện, nhìn về phía có chuyện muốn nói Aelin. "Thế nào?" Cố nén kia muốn né ra tầm mắt xấu hổ, ấy liền hiếm thấy ở trước mặt hắn lấy ra trên chiến trường mới có thể hiện lộ ra anh dũng, dùng lời thề đồng dạng ngữ khí trả lời. Cái kia vô sỉ nam nhân hắn cái gì cũng không có tới kịp đối ta làm. Tựa hồ cảm thấy riêng này nói gì còn chưa đủ có sức thuyết phục, ấy liền đỏ mặt, lắp bắp tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ, mặc dù có một viên nút thắt bị giải khai, nhưng ta bên trong quần áo là mặc. Ta cảm giác ngươi thật giống như đối với hắn danh tự có chút khẩn trương. Nhưng kỳ thật không có cái kia tất yếu, ta là trong sạch. Ấy liền mặt càng đỏ hơn, lần này liền âm thanh đều đầu điệu, tựa như đại não bị cháy hỏng đồng dạng. Lấy La Viêm thông minh đương nhiên có thể nhìn ra cái này Tiêu Sở Nữ đang suy nghĩ gì, cũng chính là bởi vậy hơi kém không có kéo căng ở trên mặt biểu lộ. Ta ăn chính ta giấm vẫn được, không phải ngươi chỗ nào nhìn ra đang đen. Không đúng lúc tiếng lòng đống nhiên từ một bên xông ra, kia rõ ràng là mang theo vài phần chế rêu treo tức ở bên trong. Ma Vương đại nhân, ngài trước đừng hoảng hốt, ta nhớ được ngài nói qua huyết tộc đầu lớn nhiều thiếu gân, tựa như tiểu ác ma đầu du ngậm miệng. Ô La Viêm cảm giác đầu óc có chút loạn, không rảnh cùng mình thần cách cãi nhau. Bất quá, chỗ này rõ ràng có não người tử so với hắn luận hơn, chỉ gặp kia che kín gương mặt chiều. Đỏ đang dần dần hướng phía màu xanh biết con người nhu dần. Ấy liền con người biến thành màu đỏ tươi, tựa như nở rộ tại địa ngục Mạn Đà La, tại màu trắng bạc tóc mái hạ lóe ra cao quý mà yêu dị quan mang. Bất quá quỷ dị chính là nét mặt của nàng lại một chút cũng không cao quý, thậm chí mang theo một tia bệnh trạng, tựa như nhìn thấy tươi non ngon miệng con mồi. Nóng quá. Máu. A. Máu. Hai mắt vô thần ấy liền lớn tiếng nỉ non, và vai một trận rất nhỏ lay động, đồng nhiên như mất lý trí đồng dạng nhào tới, đồng thời mở ra cái kia không biết khi nào mọc ra răng nanh miệng nhỏ. Mặc dù ấy liền tựa hồ đã mất đi lý trí, nhưng La Viêm lại là một nháy mắt thanh tỉnh. Chỉ gặp hắn tay trái nhoáng một cái nhanh động tác, không chút do dự liên tục an bài mấy đạo kết giới, đồng thời tay phải hướng về phía trước nô ra, một thanh đuổi kịp kia giết tới cái chán. Vị vị ẩn. Người là gan không nhỏ a. Hắn thật đúng là không biết rõ có lìn gia tộc sơ có được cái này ẩn tàng công năng, chẳng những có thể khống chế chính một cái thân thuộc, còn có thể ở ngoài ngàn dặm cách không hàng thần. Bất quá La Viêm là bực nào người tâm tư kỳ não, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được chân tướng sự tình. Ma Vương uy nghiêm một nháy mắt phóng thích, ấy lìn ánh mắt cũng trong nháy mắt thanh tịnh, đối tiên huyết khát vọng biến thành đối quất roi khủng hoảng. Nàng vô ý thức muốn giả ngây giả dại sau đó trốn đi, nhưng mà đối đầu cặp kia không giận tự uy con mắt, trong nháy mắt biết mình trò siết đã để lộ. Thanh tịnh mắt đỏ bên trong bịt kín ủy khuất hơi nước, ấy lìn nhíu môi. Dùng cùng tấm kia khí khái anh hùng hừng hực mặt hoàn toàn không hợp thanh em đoán giận nói, ta chính là muốn nhìn một chút nha, đến cùng là cái nào hồ ly tinh đem ngài thân yêu vị ẩn tặng cho ngài tín vật lửa gạt đi. La Viêm mặt không thay đổi đánh gãy nàng, ngồi xuống, hai đầu gối khẽ run lên, ấy liền lập tức ngoan ngoãn ngồi xong, không dám chậm trễ chút nào cùng phản kháng. Nhưng mà cặp kia màu đỏ tươi trong con ngươi lấp lóe lại không phải sợ hãi, ngược lại là mong đợi quan mang, cũng không có cái gì có thể mong đợi đổ bật. La Viêm chỉ là muốn hỏi nàng một ít chuyện. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì? Rõ. Ngươi gần nhất có thay đổi gì không? Ta cao lớn. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta giải phi, Bạch Kim. Bạch Kim à? La Viêm khẽ gật đầu. Còn không tệ. Hắc hắc. Ấy liền ngu ngơ cười cười, ra vẻ khiêm tốn sở lấy cái hót, cũng tạm được nhà. Cũng liền tại cuối kỳ khảo hạch bên trong một quyền đem khủng ma giám khảo đánh bay ra ngoài trình độ đi. La Viêm giơ lên hạ lông mày. Thật sao? Vậy ngươi có thể ra danh tiếng lớn. Ai nha, còn được chưa còn được chưa? Ấy liền cái mũi đã bệnh đến trên trời, ngoài miệng khiêm tốn nói vẫn được. Trên mặt lại là một bộ lại nhiều khen ta một cái bộ dáng. La Viêm trên mặt không có gì thay đổi, nhưng trong lòng không khỏi mỉm cười. Nói thật, rời nhà lâu như vậy, hắn còn trách tưởng niệm nơi đó. Các loại chuyện nơi đây có một kết thúc, lại trở về nhìn kỹ một chút. Nói xong chính mình sự tình, Vivian lại hiếu kỳ nháy mắt, đem chủ đề ném nàng tầm tâm niệm huynh trưởng. Nói đến huynh trưởng đại nhân, thực lực của ngài gần nhất có phải hay không lại mạnh lên? Vừa rồi đập vào nàng trên trán kia một cái đơn giản tuyệt, nàng thế mà không động được mảy may. La Viêm nghe vậy cười nhạt một tiếng, thong dong nói, còn được chưa, ta tự tinh cấp. Thử tinh cấp. Không tự giác há to miệng, ấy liền con mắt triệt để biến thành ngôi sao nhỏ hình dạng, hướng hắn ném không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. 25 tuổi trước đó tự tinh cấp cường giả. Đây là cái gì? Đây quả thực là ma thần chuyển thế. Giờ phút này trong lòng nàng sùng bái đơn giản giống như kia ma đô bên ngoài nhàm tương đồng dạng liên miên bất tuyệt. Nhìn xem đang nổi lên mã thí vị ẩn có liền tiểu thư, La Viêm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khẽ nhíu mày nói. Đúng rồi, ta ở chỗ này nói chuyện của ngươi, ngươi thân thuộc sẽ không nghe thấy a? Không có. Vị ẩn bày biện không thuộc về nàng tay nhỏ, cười đùa tí từng nói. Nàng sẽ chỉ nhớ kỹ chính mình ngủ một giấc, cái gì ký ức cũng sẽ không có, kỳ hỉ. Nói thì nói như thế, nàng kỳ thật cũng không làm được cái gì, chỉ là vừa vặn gặp phải vị này thân thuộc tinh thần cùng thể lực song song đạt đến cực hạn, mới có cơ hội mượn nhờ nghi thức lực lượng đem ý thức bắn ra tới. Một khi khơi dậy sự chống cự của đối phương ý chí, của nó khống chế quyền trong nháy mắt liền ném đi. Chỉ có thân thuộc xuất phát từ nội tâm thần phục cùng nàng, nàng mới có thể chân chính tới lui tự nhiên, nếu không nhiều nhất sử xuất một chút khống chế một cái tiểu thủ đoạn. Thuận tiện nhắc lên, cái này ít lưu ý nghi thức vẫn là hí nở bập dạy nàng. Một chút huyết mạch thấp huyết tộc có lẽ còn cần được cái này kỹ năng, nhưng giống như là có lìn gia tộc dạng này hiện hách gia tộc nha. Khống chế mấy cái khôi lỗi còn cần siêu phàm chi lực. Đồng dạng nhân loại quý tộc căn bản không đáng bọn hắn phát triển thành nhận thuộc, mà chân chính có giá trị thần tuyển giả bọn hắn đồng dạng cũng là ăn không được. Mặc dù vị ẩn nghĩ bóp chết cái này hồ ly tinh tâm tình không phải giả, nhưng chuyện này xác thực để nàng nhặt được cái đại tiện nghi. May mắn mà có nàng siêu cấp vô địch anh minh thần võ huynh trưởng. ngay tại hai vị kề đầu gối nói chuyện lâu thời điểm, bên ngoài lều thở rẹ xạ lại là mặt đỏ lên, không ngừng liếc qua đóng chặt màn cửa, hiếu kỳ lại không dám vào bên trong nhìn quanh. Nàng vừa nghe thấy một trận không tự nhiên bạo động, làm sao đột nhiên liền không có tiếng âm rồi? Cảm giác lại càng kỳ quái. Chương 458, ta cảm thấy vẫn rất thơm, một, chương 458, ta cảm thấy vẫn rất thơm, một, cao đẳng ác ma học viện, cao đẳng bộ nữ sinh phòng ngủ. Chỉ gặp kia Hắc Sơn Dương lông dệt thành thảm trung ương, dùng ma tinh bột phấn phát họa ra ma pháp trận đang phát ra sau cùng dư uy. Vì bị ấn ngồi tại ma pháp trận trung tâm, lông mi thật dài có chút rung động, chậm rãi mở ra cặp kia mới vừa từ màu đỏ tươi khôi phục là rượu trong mắt màu đỏ. Nàng vẫn chưa hoàn toàn từ kia vượt qua không gian linh hồn bắn ra bên trong lấy lại tinh thần, một đạo kìm nén không được thanh âm liền tại nàng bên tai nổ vang. "Tỷ, ngươi thấy đại ca sao?" Nhìn xem từ nghi thức bên trong tỉnh lại vị ẩn, nam phu cơ hồ là cả người đều nhào tới, kia mong đợi thần sắc tựa như trông thấy chủ nhân về nhà chó con. Mặc dù nam phu đối vị kia thâm bất khả trắc huynh trưởng sợ hãi tới cực điểm, thậm chí vừa nghe nói muốn gặp mặt không phải đau bụng chính là hai chân run rẩy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đứng tại an toàn địa phương, hướng mình tôn kính huynh trưởng đại nhân ném đi hiếu kỳ cùng sùng bái ánh mắt. "Đi đi đi, một bên đợi." Vị ẩn không khách khí chút nào đè xuống nam phu chán, tựa như la viêm đè lại đầu của nàng, đem hắn lấp đầy bên cạnh. Không có ác ý, nàng thuần túy nghĩ thể nghiệm một thanh loại này một thủ trưởng không cảm giác. Ngay tại nam phu một mặt ủy khuất kháng nghị thời điểm, khác một đạo giọng quan thiết chuyển tới từ phía bên cạnh. "Thế nào? Nghi thức thành công không? Ngươi thấy đối diện tình huống sao?" Nói chuyện chính là vị ẩn tốt quê mật hỉ nở bốc, tấm kia điểm đạm nho nhã trên mặt giờ phút này viết đầy chờ mong. Làm toàn bộ nghi thức người vạch ra cùng người thi hành, nàng không giống với vội vàng muốn giải huynh giải tình huống nam phu, chỉ là thuần túy hiếu kỳ chính mình từ quyển kia rơi xuống xám trong sổ lật ra ma pháp tri thức, đến cùng phải trang giống trong truyền thuyết như vậy linh nghiệm. "Ừm, thấy được." Thu thập xong, nam phu vị ẩn vỗ vỗ tay, từ ma pháp trận bên trong đứng lên. Chỉ gặp nàng một mặt nghiêm túc gật đầu, tay lại không tự giác nâng lên, đặt ở bằng phẳng ngực, phảng phất tại tìm kiếm cái gì không tồn tại đồ vật. Hiển nhiên nàng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, hoặc là nói còn tại thích ứng hiện thực cùng hư ảo trên lệch. Sau một lát, vị ẩn nghiêm túc lẩm bẩm một câu: "Cái này ra hỏa, không thể khinh thường a. Nguyên lai con nào đó mị ma hồ ly tinh nói ngực quá lớn bả vai sẽ mệt mỏi là thật." Trước đó nàng còn tưởng rằng bạ dịp nhà hồ ly tinh là đang khoe khoang, nhưng hiện tại xem ra chính mình tựa hồ là trách oan nàng. Không đúng, coi như lui một vạn bước là thật, cũng không bài trừ kia ra hỏa có khoe khoang thành phần ở bên trong. Nghĩ được như vậy, vị ẩn hàm răng lại ngứa ngáy. "Không thể khinh thường." Nhìn xem một hồi thoải mái một hồi cắn răng nghiến lợi vị ẩn, khiến ở không khỏi sửng sốt một chút. Nghe ngữ khí kia cũng không giống như là tại đánh giá huynh trưởng của nàng, ngược lại càng giống là tại đánh giá một lá cờ chống tương đương đối thủ. Khục. Vị ẩn lập tức ý thức được chính mình thất thần, gương mặt đỏ lên, vội ho một tiếng sửa lại miệng. "A, ý của tại hạ là, huynh trưởng đại nhân thực lực quả thật thâm bất khả trắc. Lúc này mới một năm không gặp, không nghĩ tới hắn thế mà đã tự tinh cấp. Kho kho kho. Không hổ là ta đại ca." Nói đến cuối cùng, vị ẩn khoa trương cười to vài tiếng. Mặc dù tiếng cười kia muốn bao nhiêu cứng ngắc có bao nhiêu cứng ngắc, tựa như là tại cưỡng ép sẵn tôn. Bất quá, so sánh với nàng trong lời này ném ra kinh người tin tức mà nói, nàng xấu hổ cùng bối rối đã căn bản không người để ý tự tinh cấp. Nam phu cùng hí nở vật cơ hồ là trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên một câu, hai trương thanh chắc chắc gương mặt đều bị chấn kinh lấp đầy. Vô luận là trên mặt đất vẫn là địa ngục, thừa vị siêu phàm người vậy cũng là phượng mao lân giác tồn tại, đồng thời mỗi một cái đẳng cấp ở giữa đều như hôm sau hố. Bình thường tới nói, kim cương cấp đã là đủ để trấn thủ một phương cường giả, mà tử tinh cấp càng là đối với đại đa số phổ thông ác ma tới nói cao không thể chạm tồn tại. Bình thường kia đều phải là các đại gia tộc tộc trưởng hoặc trực hệ người thừa kế, lại hoặc là chấp trưởng ma đô hoạch tâm quyền lực trọng thần mới có thể đạt tới độ cao. Mà lại nơi này thảo luận vẹn vẹn chỉ là hạn mức cao nhất. Nói một cách khác, cho dù là một chân đạp ở ma thần điện bên trong địa ngục mới thành lập gia tộc hậu duệ, muốn đạt tới linh hồn xứng đôi độ cao cũng là nhất định phải nỗ lực to lớn cố gắng. Mà La Viêm hiển nhiên cũng không thuộc về cái này danh sách. Muốn đạt tới cao như vậy độ, chỉ là lập xuống bất thế chi công chỉ sợ đều chưa hẳn đủ, hơn phân nửa còn phải là mang theo ma thần bệ hạ nhiệm vụ xuống tới thần viện giả. Ma thần ở trên. Nam phu kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm đấm nắm chặt, đại ca hắn vẫn chưa tới 25 tuổi a, thế mà đã là tử tinh cấp cường giả. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Cái này, xác thực thật bất khả tư nghị, thì nở bộ cũng che miệng, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ta tìm đọc quá cao các loại ác ma học viện trường học sử, cho dù là mấy trăm năm trước vị kia được vinh dự ma đô chi nham tương hệ phẹt gia tộc thiên tài, cũng là tại 35 tuổi lúc mới tấn thăng tử tinh cấp. Nếu thật là như thế, La Viêm nghị viên hắn đơn giản đổi mới lịch sử. Loại thực lực này phóng nhãn toàn bộ địa ngục, chỉ sợ đều là tuyệt vô cận hữu kỳ tích. Dù sao cũng là huynh trưởng của ta. Vị ẩn cái mũi cơ hồ muốn bệnh đến trên trời, bộ kia vẻ mặt kiêu ngạo, đơn giản giống như là đang nói lại nhiều khen ta một cái huynh trưởng đại nhân không cần khách khí đồng dạng. Nam phu còn tại toái toái niệm quá lợi hại cái này ra hỏa bên trong miệng tựa hồ nhảy không ra những lời khác. Vệ phấn hí nở bốc trong mắt thì là lóe ra cầu học như khát qua mang, nhìn xem vị ẩn kích động tiếp tục đổi hỏi. Sau đó thì sao? Về sau. Đúng thế, chính là của ngươi minh trưởng giúp ngươi bắt được cái kia thân thuộc đến cùng là ai, có thể để ngươi thực lực đột nhiên sinh ra như thế bay bọn, khẳng định không phải hạ người vô danh. A, ngươi nói nàng ai? Nhìn xem ánh mắt cực nóng hí nở bốc, vì ẩn biểu lộ đống nhiên vi diệu. Ách, ta nhớ được gọi là ấy liền kẻ mờ hẹo. Hí nở bốc hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy khâm phục cùng rung động, là cái kia chiếm cứ tại vòng xoáy biển đông bắc bờ dũng giả thế gia. truyền tụng chi qua người nắm giữ. Dũng giả thế gia. Có thuyết pháp này hả? Vì bị ẩn lẩm bẩm một câu, nhớ ký tựa hồ là kỵ sĩ thế gia. Bất quá không quan trọng. Địa ngục rất nhiều truyền thuyết cùng mặt đất bản thân tiểu tồn tại sai lầm, nghĩ đến Hỉ Nở Bấp lại là tại trong tiệm sách lật ra cái gì cũ dích tri thức. Thật sự là khó có thể tin. Hỉ Nở Bấp tự mình lẩm bẩm, phản phất tại kể ra một đoạn cổ lão truyền thuyết, ta nhớ được Lôi Minh quận lịch đại ma vương chưa từng có chiến thắng qua truyền tụng chi qua người nắm giữ, huynh trưởng của ngươi vậy mà làm được. Nam Vu cũng đi theo kích động hô. Quá, quá mạnh. Một bản hoạt bát sử thi liền đản sinh tại trước mặt của bọn hắn. Vị kia chưa từng gặp mặt La Viêm nghị viên, tại hai người hình tượng trong lòng càng thêm cao lớn. Nhìn xem hai người ngạc nhiên dáng vẻ, Vị ẩn trong lòng cũng là không khỏi nho nhỏ đắc ý chỉ bất quá cái này cần ý bên trong, đồng thời cũng xen lẫn một tia nửa vui nửa buồn bị chua. Tại phụ thân tại ấy lìn một khắc này, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia nữ nhân trong lòng đối có lìn tình cảm, tuyệt không vẹn vẹn huynh trưởng trong miệng kia phần thuần khiết hữu nghị. Nàng thậm chí có loại cảm giác, chính là kia cố mãnh liệt tưởng niệm đưa tới của mình, mới đưa nàng từ xa xôi ma đô kéo đi nơi đó. Ha ha, vẫn tốt chứ. Mặc dù kèm bờ đèo gia tộc tại vòng xoáy biển đông bắc bờ rất có danh khí, nhưng cùng có lìn gia tộc vẫn là kém xa, không đáng giá nhắc tới. Gặp Nam Phu một mặt tò mò hướng Hỉ Nở Bấp thỉnh giáo kèm bờ đèo gia tộc lịch sử, vì ẩn cứng đờ kết thúc cái này để nàng tâm tình phức tạp chủ đề. Lúc này nàng đỗng nhiên lại nhớ tới một việc, thế là lại cấp tốc nhìn về phía Hỉ Nở Bấp, thương sư vấn tội nói. Đúng rồi, Hỉ Nở Bấp, ngươi không phải nói cái kia nghi thức rất bí mật sao? Vì cái gì ta một cái liền bị hắn phát hiện a? Nhìn xem chẳng biết tại sao đột nhiên lại kích động lên vị ẩn, Hỉ Nở Bấp sửng sốt một cái, vô tội trừng mắt nhìn. Cái này, nghi thức xác thực rất bí mật không giả, người bình thường khẳng định nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào, nhưng bị phát hiện giống như cũng không có gì kỳ quái a. Chỗ nào không kỳ quái? Đừng nói là ẩn nấp, hắn một nháy mắt liền khám phá được không? Vị ẩn phồng lên miệng, khí thế hung hăng nói, ta còn muốn cho hắn một kinh hỉ tới, ngươi biết rõ lúc ấy ta có bao nhiêu bị động sao? Nàng đến cùng vẫn là không có có ý tốt nói ra miệng cụ thể là cái gì kinh hỉ. Nam Phu ngược lại là tò mò muốn hỏi thăm, nhưng mà vừa mới mở miệng, liền bị một đạo giết người ánh mắt cho may lên miệng. Kia là Bạch Kim cấp cường giả bị áp, không phải chỉ là một cái vừa thăng lên trung đẳng bộ nhỏ hấp huyết quỷ có thể chống đỡ. Hỉ Nở Bấp ngược lại là không có hướng suy nghĩ sâu xa, chỉ là không chút nghĩ ngợi nói, đây không phải là rõ ràng sao? Nói rõ huynh trưởng của ngươi hiểu rất rõ ngươi nha. Hiểu rất rõ. Ta. Kia ngắn ngủi một câu, tựa như lấp lánh truyền tụng chi quang, một nháy mắt đánh trúng vào vị ẩn trái tim. Trông chất tại trên mặt nàng xấu hổ giận dữ cùng oán trách quét sạch sành sanh, thay vào đó là một mảnh động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Vị ẩn cấp tốc cúi đầu xuống, giấu ở kia phiến ánh nắng chiều đỏ. Chỉ gặp nàng hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm mặt đất, trắng non ngón trỏ vòng quanh chính mình hơi cuộn màu tím đuôi tóc, một vòng lại một vòng xoay một vòng, tựa như đang đánh áo len đồng dạng. A, là dạng này sao? Đã, nếu là dạng này, vậy liền không có biện pháp. Hắc, nguyên lai là dạng này a. Chương 458, ta cảm thấy vẫn rất thơm. 2, chương 458, ta cảm thấy vẫn rất thơm. 2, nhìn xem trước một giây còn tại dương nhanh múa bước, một giây sau đột nhiên bắt đầu lắp ba lắp bắp hỏi vị ẩn, khí nở có biểu lộ vi diệu cùng mới vừa từ Bạch Kim cấp cường giả uy áp hạ thoát đi Nam Phu nhìn nhau một chút. Cái này ra hỏa, đến cùng là thế nào? Có phải hay không là nghi thức ma pháp xảy ra vấn đề? Không biết do a, nếu không ngươi nhắc nhở nàng một cái. Ta, nhanh lên, nếu không chờ nàng tỉnh lại khẳng định sẽ xấu hổ chết. Tại Hỉ Nở Bấp ánh mắt giật dây dưới, Nam Phu nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem hoàn toàn đắm chìm trong tưởng tượng không cách nào tự kiềm chế vị ẩn nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Thì, ngươi cười đến giống như có chút biến ốc cúc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đánh xuyên sàn nhà, rốt cục vẫn là đưa tới vợ ngủ túc quản. Vô luận là tại cao đẳng ác ma học viện vẫn là tại đế quốc học bang, tại trong túc xá tiến hành ma pháp thí nghiệm đều là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Cho dù là có lìn gia tộc, cũng không thể cứ tính như vậy. Cuối cùng, trận này bạo động lấy Nam Phu tự tiện xông vào nữ sinh phòng ngủ bị xử lý tại nữ sinh phòng ngủ trực nhật một tuần mà kết thúc. Ấy lìn làm một cái rất dài mộng. Tại kia chỉ màu xám trong mộng, một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ hấp huyết quỷ dương nhanh múa bước đuổi theo nàng chạy, la hét muốn đem nàng ăn hết. Ấy lìn không biết mình tại sao muốn chạy, nàng rõ ràng có thể dừng lại chiến đấu, nhưng mà thân thể lại không nhận khống chế của nàng. Loại cảm giác này thật giống như nàng về tới rất nhỏ thời điểm, đối mặt nguy hiểm chỉ có thể bất lực chạy trốn, tìm kiếm cơn ác mộng lối ra. Nhanh tỉnh lại, nàng cắn răng ý đồ tỉnh táo lại tại trong hoảng hốt bị một đoạn nhánh cây trượt chân. Mắt nhìn xem kia hấp huyết quỷ liền muốn nhào lên, ấy lìn thậm chí đều đã nhắm lại hai mắt, một trận thanh phong lại thổi tới bên cạnh của nàng. Là cọ lìn. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn bọc lại toàn thân của nàng, nàng mở ra hai mắt, trong lòng tuôn ra vô hạn mừng rỡ. Hắn tựa như nàng phụ thân, cao lớn mà đáng tin, chỉ dùng một cây phổ thông gậy gỗ, liền hơi hợt đổ kia hung ác hấp huyết quỷ. Ân. Tại sao là gậy gỗ? Nàng không minh bạch, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Có lẽ là ma trượng ý tứ đi. Kia tóc hai bù xù nữ hấp huyết quỷ phát ra một tiếng không cam lòng quái khiếu, tựa như gặp sét đánh con rơi, lượn vòng lấy biến mất tại hắc ám bên trong. Mà nuốt ở có lìn ống quần biên mô cái tiểu cô nương cũng bị tiếng thét chói tai này dọa cho tỉnh. Kỳ thật cái này thời điểm nàng đã không có nghĩ như vậy tỉnh lại, thậm chí hy vọng cái này mộng tiếp tục làm tiếp. Anh hùng cứu mỹ nhân bất quá là bao tại đường phía ngoài giấy bó kẹo, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tiếp xuống mới thật sự là để cho người ta tim đập đỏ mặt cố sự. Thí dụ như chân của nàng bị trật, cũng không thể đi một mình trở về đi. Có lẽ bọn hắn đến tại nguy cơ từ phía trong rừng rậm nghỉ ngơi một đêm. Mang ngông lung mà không thôi tâm tình, ấy liền chậm rãi mở ra nhập nhèm hai mắt. Mà cùng lần trước khác biệt chính là, trong mộng cái kia đáng tin thân ảnh cũng không có biến mất không thấy gì nữa, vẫn an tĩnh ngồi tại bên cạnh của nàng. Nhìn xem Ôn Nhu nhìn chăm chú lên chính mình có lịn, ấy lịn gương mặt bá một cái liền đỏ lên, vô ý thức nắm chặt đệm chăn bên dưới, đem chính mình che phụ chặt hơn một chút. "Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Nếu như không phải là bởi vì vừa rồi cái kia kỳ quái mộng, để nàng sinh ra mộng cảnh chiếu vào hiện thực ảo giác, nàng đại khái sẽ không giống như thế chột dạ." Nhìn xem phá lệ dễ dàng đỏ mặt hấp huyết quỷ kỵ sĩ tiểu thư, La Viêm ôn hòa cười cười, trêu ghẹo một câu nói: "Không phải ngươi mời ta tới sao?" Ấy lịn mặt càng đỏ hơn, nàng đương nhiên nhớ kỹ là chính mình dẫn hắn tới nơi này, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên té xỉu. Về sau ký ức nàng hoàn toàn không có. Bao quát nàng là như thế nào nằm ở chỗ này, cùng trên người nàng áo giáp đi nơi nào. La Viêm không khỏi ở trong lòng cảm khái, quả nhiên ấn tượng đầu tiên thật rất trọng yếu. Rõ ràng là cùng là một người, có lìn tiên sinh lại có thể khiến cho thẹn thùng, mà La Viêm lại hơi kém chịu một kiếm. Tránh đi kêu ý đồ xấu ý cười, ấy lìn nhỏ giọng mở ra nói hộp. "Hôm qua, đêm qua." La Viêm thay nàng nói ra. "Ngươi đột nhiên mất đi." "Ừm." Ấy lìn đỏ mặt nhẹ gật đầu, màu xanh biết ánh mắt lại vẫn là không nhịn được thẳng vào nhìn xem hắn. Tựa hồ nghĩ xác nhận hết thảy trước mắt không phải một cái khác trận động, lại tựa hồ đang mong đợi cái gì. Nhìn xem viên kia nhanh chín mọng táo đỏ, La Viêm cười cười, dùng trêu ghẹo giọng điệu nói: "Yên tâm, ta không đối ngươi làm cái gì. Tối hôm qua là thợ rẻ xạ giúp ngươi đổi quần áo, về phần ta, là ngủ ở sát vách lều vải. Ta tin tưởng ngươi. Ta chỉ là muốn không cho nói thật xin lỗi." Ấy liền vô ý thức ngậm miệng lại, từ trong đệm chăn lộ ra nửa gương mặt lại càng đỏ hơn, mà lại lộ ra kia bộ phận càng có càng nhỏ lại. La Viêm khẽ miệng cong cong, tiếp tục nói: "Hiện đây này, ngủ một giấc cảm giác khá hơn chút nào không?" Ấy lìn khẽ gật đầu một cái. Không chỉ là tốt hơn nhiều, nàng cảm giác chính mình chưa bao giờ giống như bây giờ tràn ngập lực lượng, phản phất ngày hôm qua mọi mệt cùng đau xót đều chỉ là một trận ảo giác. Nàng thậm chí loáng thoáng có loại cảm giác, chính mình tựa hồ so lúc trước cùng Zolanda chiến đấu thời điểm mạnh hơn. Huyết tộc lực lượng ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến nàng. "Ta cảm giác tốt hơn nhiều." "Vậy là tốt rồi." La Viêm cũng gật đầu, sau đó từ bên cạnh lấy ra một cái đựng đầy tươi màu đỏ dung dịch bình thủy tinh, đặt ở bên giường trên bàn. "Đây là ta vì ngươi điều phối ma dược, uống đi." Ấy lìn nhẹ nhàng gật đầu, không chần chờ chút nào, từ dưới đệm chăn mặt chống người lên, cầm lấy trên bàn ma dược uống một hơi cạn sạch. Kia chất lỏng mang theo một tia kỳ dị ngọt, chảy vào trong bụng sau hóa thành một dòng nước ấm, để nàng cảm giác càng thêm thoải mái dễ chịu. Nàng liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn đem bình thủy tinh thả lại trên bàn, ánh mắt sáng ngời nhìn xem ngồi tại bên giường có lìn tiên sinh. "Ngươi thật giống như đối huyết tộc hiểu rất rõ." "Hắn giống như cái gì đều biết rõ." La Viêm thản nhiên nhẹ gật đầu, tại học bang thời điểm giải qua, chỉ bất quá ta cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ thật đụng tới. Ấy liền trên mặt hiện ra một tia không có ý tứ. "Thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái." "Ngươi nhìn, lại tới." "Ta đều nói, đừng nói khách khí như vậy lời nói." La Viêm lắc đầu, nhìn xem không có ý tứ túi lầu Ấy liền, nghiêm mặt nói: "Mà lại ta không cảm thấy cái này có cái gì phiền phức, ta mặc dù không phải kỵ sĩ, nhưng đáp ứng rồi chuyện sẽ phải làm được. Ngược lại là ngươi, phía sau phiền phức còn nhiều ra đây, hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Làm việc tốt lý chuẩn bị sao?" Nghe được câu này Ấy liền rơi vào trầm mặc. "Hoàn toàn chính xác." Cùng hỗn độn sứ đồ chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mà nàng nhất định phải giấu giếm chính mình huyết tộc thân phận, lấy kèm bờ hẻo danh nghĩa tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Không chỉ như vậy, chiến tranh kết thúc về sau, còn có phiền toái đến không hết chờ đợi nàng. Bất quá nhìn thấy có lìn mặt, nàng đỗng nhiên lại cảm thấy không có gì tốt lo lắng, đặt ở trong lòng mây đen tất cả đều bị một trận gió nhẹ thổi tan. Về sau sự tình chờ sau này đang suy nghĩ đi. Hiện tại, nàng chỉ cần làm tốt một việc, đó chính là đem thắng lợi mang về kèm bờ hẻo công quốc. Đừng cho những cái kia ngước nhìn nàng cùng chịu đựng nàng mọi người thất vọng. Ấy liền nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Ta đã làm tốt chuẩn bị." La Viêm trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. "Đã như vậy, ta an tâm." Kỳ thật mặc kệ ấy lìn làm không làm tốt chuẩn bị, hắn đều đã chuẩn bị xong thượng trung hạ ba bộ phương án dự bị. Huyết tộc thân phận có thể giấu giếm đương nhiên vẫn là trước giấu giếm, thực sự không dối gạt được liền để một vị nào đó thánh nữ cho nàng phê cái thánh huyết tộc giấy phép chính là. Dù sao tay trái tay phải đều là hắn quân cờ, toàn bộ kịch bản hướng phương hướng nào diễn còn không phải hắn ma vương đại nhân chuyện một câu nói. Đúng lúc này, ấy lìn bỗng nhiên cảm giác được nơi bụng dâng lên một dòng nước ấm, dần dần khuếch tán đến toàn thân, xua tán đi tay nàng chân lạnh buốt cùng hai đầu lông mày mỏi mệt. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình kia bởi vì tiêu hao sinh mệnh lực mà vô cùng suy yếu thân thể, vậy mà khôi phục không ít lực khí. Nhìn xem một bên không bình, ấy liền trên mặt lộ ra không che giấu nổi kinh ngạc. "Đây là cái gì ma dược?" La Viêm nhìn xem nàng bộ kia hậu chi hậu giác bộ dáng khả ái, nhịn không được nói đùa, uống xong mới nhớ tới hỏi sao. Ấy liền gương mặt đỏ lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vì mình lô mãng cảm thấy một tia không có ý tứ, ngài cũng đừng trêu cả ta. La Viêm không có lại đùa nàng, lời ít mà ý nhiều nói. "Là điều trị thân thể ma dược, đối ngươi khôi phục có chỗ tốt. Ngươi kiên trì uống một tuần lễ, hẳn là liền có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ma dược bản thân không có gì thần bí, đơn giản là hệ tỏ giáo sư chân tàng tĩnh mật tuyết nha tăng thêm đại lượng mì nổ tổ ưa máu. Cái trước phụ trách che giấu mùi vị cùng đề thần tỉnh não, cái sau là huyết tộc yêu nhất. Tối hôm qua hắn hướng vị bị ẩn tỉnh giáo một cái huyết tộc khôi phục thương thế biện pháp, thường xuyên tìm người đánh nhau vị ẩn đối với cái này phi thường có kinh nghiệm, lập tức vô bộ ngực nói cho hắn một ngụm lưu đầu nhân máu rót hết liền tốt. Mì nổ tổ ưa trên mặt đất không quá dễ dàng tìm tới, nhưng đối với ma đâu nghị viên tới nói đơn giản không nên quá dễ dàng, vài phút liền lấy được. Cảm ơn. Lại tới. Ta đều nói, không cần luôn luôn cùng ta xin lỗi hoặc là nói lời cảm tạ. Ma Vương lợi tức đã sớm thu được 100 năm sau đi, trên lệnh ngươi cái này vài câu cảm ơn hoặc là có lỗi với sao? La Viêm cười lắc đầu, thu hồi không bình, ngược lại đem một cái khác nhỏ nhắn bình thủy tinh đặt ở trên mặt bàn, tiếp tục dặn dò. Đây là ta chuyên môn vì ngươi điều phối nước hoa, đi ra ngoài thời điểm nhớ kỹ ở trên người vùng một điểm, không cần rất nhiều, một giọt lượng như vậy đủ rồi. Nó có thể che giấu trên người ngươi khí tức ta rất thúi sao? Ấy Lý nghe vậy, có chút kinh hoàng giơ cánh tay lên người ống tay áo của mình, lại cái gì cũng nghe thấy không được. Làm sao lại như vậy? Nhìn xem nàng kia dáng vẻ khẩn trương, La Viêm lần nữa bị chọc phát cười, cái này cùng tối hay không có quan hệ gì, chỉ là ải nhân cái mũi tương đối linh, bọn hắn có thể từ huyết tộc trên thân nghe được một chút đặc biệt đồ bất khác. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, dùng mang theo ý cười thanh âm bổ sung một câu. Thuận tiện nhắc lên, cá nhân ta cảm thấy vẫn rất thơm. Ấy Lìn gương mặt lần nữa đỏ thành quả táo chín. Lần này không chỉ là nàng, liền chính La Viêm đều đang suy nghĩ, câu nói này có phải hay không có chút tính. Quấy rầy hiểm nghi. Sai lầm. Muốn trách thì trách cái này ra hỏa biểu lộ quá thú vị, để cho người ta không nhịn được nghĩ đùa với chơi. Ý. Ma Vương đại nhân, không nghĩ tới ngài du ngậm miệng. Tốt xấu để du nói hết lời a. Gà cơ hả? Cái này ra hỏa cái gì thời điểm học được dùng nhan văn tự? Ngay tại ấy Lìn hận không thể trên mặt đất tìm mày chui vào thời điểm, một thân nhung trang thở rẹ xạ bỗng nhiên xốc lên lều vải rèm vải, từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy đã đứng dậy ấy Lìn, nàng ngạc nhiên tiến lên. Điện hạ, ngài tỉnh. Nàng đến, cuối cùng là quấn bách ấy Lìn giải vây. Không có một chút do dự, ấy Lìn lập tức từ trên giường trượt xuống tới, ho nhẹ một tiếng, khôi phục ngày bình thường quan chỉ huy trầm ổn. Ừ, ta tỉnh, thở rẹ xạ. Đêm qua, cho các ngươi thêm phiền toái. Nơi nào sự tỉnh, điện hạ thở rẹ xạ đem hữu quyền dán tại ngực, một mặt chân thành nói, có thể trở thành ngài dựa vào, là chúng ta vinh hạnh. Ừ, có các ngươi ở bên cạnh ta, cũng là vinh hạnh của ta. Chính nhìn xem trung tâm sáng rõ bộ hạ, ấy Lìn trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của nàng run lên, lại lần nữa biến thành cái kia uy phong lẫm lẫm kỵ sĩ, dùng lôi lệ phong hành quả quyết đem trên mặt ôn nhu thay thế. Đầu kia như ánh trăng đồng dạng màu trắng bạc mái tóc, tại sáng sớm dưới ánh mặt trời tản ra một cỗ kiểu khác cao khiết, tựa như san cỡ lệ mện tờ đại giáo đường bên ngoài đá cẩm thạch tượng. Dù cho biến thành huyết tộc nàng vẫn là cái kia tuân thủ nghiêm ngặt tín điều kỵ sĩ, tuyệt sẽ không khuất phục tại tà ác, cũng sẽ không cúi đầu trước hỗn độn. Dẫn ta đi gặp ta sĩ binh. Nhìn xem trong mắt thiêu đốt lên đấu trí bộ hạ, ấy Lìn khoe miệng nhếch lên một tia nụ cười tự tin, dùng âm thanh trong trẻo mở miệng nói ra. Ngày hôm qua chúng ta chẳng những biến mất cả đêm, còn bỏ qua chúc mừng thắng lợi tối, cũng nên đi mọi người nhóm trước mặt lộ cái mặt. Dứt lời, nàng tư thế hiên ngang nhìn về phía Cọ Lìn, cặp kia màu xanh biếc trong con ngươi lóe ra một tia mời, cùng chờ đợi. Cọ Lìn điện hạ, ngài nguyện ý theo giúp ta cùng một chỗ sao? Nếu để cho kẻ mờ eo bọn tiểu tử biết rõ, chính mình lại nhiều thêm một vị cường đại minh hữu, vô luận vị này minh hữu sĩ binh có hay không đặt vào mảnh này thổ địa, đều đủ để bọn hắn vốn đã cao sĩ khí cao hơn một tầng bậc thang. Mà lại bọn hắn hẳn là sẽ lý giải, chính mình đêm qua vì cái gì biến mất. Nhìn xem một lần nữa tỉnh lại ấy Lìn, La Viêm mỉm cười gật đầu. Đây là vinh hạnh của ta. Chương 459, sau cùng hiến tế. 1. Chương 459, sau cùng hiến tế. 1. Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở tỉnh thủy bãi linh kèm bờ hẻo quân doanh, là kia sương mù bao phủ doanh địa dắt lên một tầng thánh khiết quang mang. Đến hàng vạn mà tính sĩ binh đã tập kết xong xuôi. Kèm bờ công quốc binh nhì nhóm sắp xếp chỉnh tề phương trận, sáng bóng sáng loáng xuống tiếp tại thần quang hạ phản xạ ra lạnh lạnh hàn mang. Công dân kỵ binh đứng tại bọn hàng cánh, mà đổi thành một bên, đế tử Cao Sơn Vương quốc cải nhân các đồng minh cũng đã chờ xuất phát. Bọn hắn vuốt ve trong tay nặng nề chiến phủ cùng súng kiếp, lại hoặc là khiêng to lớn chiến tranh binh khí, như là tùy thời chuẩn bị khởi xướng công kích châu được. Tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị, một đôi ánh mắt bên trong tiêu đốt lên đều là đối thắng lợi, vinh dự cùng thổ địa khát vọng. Vượt qua tinh thủy bãi lĩnh, chính là hoàng hôn thành địa giới. Có thể đoán được, kia chắc chắn là một trận tàn khốc chém giết, nhưng mà vẫn không có người lộ ra khiếp đảm hoặc là do dự biểu lộ. Không chỉ là bởi vì thánh quang thường bạn thành kính kèm bờ eo người quảng trường, càng là bởi vì ấy Lìn kèm bờ eo điện hạ cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Tại đến hàng vạn mà tính ánh mắt nhìn chăm chú, một thân nhung trang ấy Lìn bên hông vác lấy chuyển tụng chi quang, đi lại kiên định leo lên từ hòm gỗ tạm thời dựng thành đài cao. Bên trái của nàng là hộ vệ trung thành kỵ sĩ thờ rẽ xạ, mà tại phía bên phải của nàng đồng dạng là kèm bờ eo người quen biết cũ đến từ xa xôi nước lạ có Lìn điện hạ. Nhìn xem leo lên đài cao tấm kia quen thuộc gương mặt, nguyên bản yên tĩnh quân trận bên trong lập tức truyền ra một mảnh đệ thấp tiếng bàn luận xôn xao. Lại là có Lìn thân vương. Sen xịt ở trên, điện hạ hắn thật trở về. Nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tối hôm qua ta liền thấy hắn. Ta liền nói đây, thảo nào tối hôm qua trên yến hội công chúa điện hạ một mực không hề lộ diện, nguyên lai là cùng thân vương điện hạ cùng một chỗ. Có Lìn xuất hiện, không chỉ là chi này quân viễn chinh đội rót vào một tề cường hóa ma dược, càng làm cho ấy Lìn điện hạ tại chiến đấu bên trong mất tích lời đồn đại tự sụp đổ. Chúng tướng sĩ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng trào. Chỉ bất quá làm bọn hắn ánh mắt tập trung tại ấy Lìn trên thân, nhìn thấy đầu kia sáng như tuyết tóc bạc, trong mắt vẫn không khỏi nhiều một vòng khó nén tiết hận cùng ngạo đạo. Tại kèm bờ hẻo công quốc, truyền tụng chi quang truyền thuyết có thể dùng nổi tiếng để hình dung, mà nó tác dụng phụ cũng là cơ hồ mỗi người đều biết đến. Tiên nhiệm đại công tước rèn kèm bờ hẻo cũng là bởi vì tại cùng Lôi Minh quận ma vương quyết chiến bên trong, quá độ sử dụng truyền tụng chi quang lực lượng tiêu hao sinh mệnh của mình, mới tại chiến tranh kết thúc về sau không lâu ly khai thế giới này. Bây giờ ấy Lìn điện hạ tựa hồ cũng ngay tại đi hướng đầu này bi tráng số mệnh. đối với kính yêu lấy vị này điện hạ chúng các tướng sĩ tới nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện làm lòng người tình chuyện phức tạp. Đứng tại trên đài cao ấy lìn, tự nhiên cũng chú ý tới các binh sĩ kia từng đôi sùng kính ánh mắt, cùng giấu ở sùng kính phía sau lo lắng. Mặc dù rất muốn nói cho mọi người không cần vì chính mình lo lắng, nhưng giống như có lìn điện hạ lúc trước cùng nàng dặn dò như thế, vẫn là để bọn hắn lo lắng đến tương đối tốt. Hết thể lấy đại cục làm trọng. Ấy lìn nhìn thoáng qua nghiêm mặt quẹn tìm một chút, vừa nhìn về phía đứng tại từng cái đội ngũ trước bách phu trưởng, các thiên phu trưởng nhóm. Thấy không có người phát hiện thân thể của mình dị dạng, nhất là những cái kia khíu giác bén nhạy các người lùn cũng không có quá lớn phản ứng, nàng rốt cục yên tâm bên trong khẩn trương. Đè xuống trong lòng đủ kiểu suy nghĩ, Aelin hít sâu một hơi, dùng trong sáng mà thanh âm kiên định bắt đầu đi đến hoàng hôn thành trước đó một lần cuối cùng chiến tranh động viên. Chư vị, truyền tụng người Jolend đại cùng hắn nhanh đuốt đã mất mạng, nhóm chúng ta thành công cầm xuống tính thủy bãi lĩnh, mộ sát hành tỉnh thủ phủ hoàng hôn thành liền trước mặt chúng ta. Hiện tại là thời điểm cùng hỗn độn thế lực làm kết thúc. Thắng lợi cùng vinh quang cuối cùng rồi sẽ thuộc về bị thánh quang chiếu rọi lấy nhóm chúng ta. Vì ngay tại hỗn độn ăn mòn hạ dễ rủa sen xịt con dân bị kèm mờ eo. Vang át hành vân thanh âm ở trường trên trận quân quần. Nàng diễn thuyết rõ ràng, tướng sĩ binh nhóm cảm xúc triệt để nhóm lửa, như núi kêu biển gầm tiếng hò hét vang vọng vân tiêu. Vì kèm mờ eo, vì vinh quang. Quân trận bên trong, cơ hồ tất cả mọi người sĩ khí dâng cao, duy chỉ có đứng tại quân trận nơi hẻo lánh săn binh nhóm, giờ phút này lại là một mặt mộng bức biểu lộ. Bất quá, bọn này thân tàn trí kiên ngốc đại cá tử nhóm bình thường cũng là này tấm yếu dạng, cho nên ngược lại là không người để ý bọn hắn vì cái gì biểu hiện cùng chung quanh không hợp nhau. Người chơi cửa thôn uốn tóc vương sư phó cùng chuyên nghiệp sửa chữa tàu ngầm hạt nhân dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, vừa hung ác bấm một cái đối phương cánh tay. Tại xác nhận hết thảy trước mắt không phải ảo giác về sau, hai người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, kinh hô quái thiếu. Ngoa tạo. Ma vương. Tôn kính ma vương đại nhân thế mà đứng tại dũng giả bên cạnh. Chó sắp đặt có phải hay không lại sai lầm cái gì? May mà đứng ở chỗ này cũng không tất cả đều là đồ đần, cũng là có mấy cái lão người chơi bởi vì nhàm chán chạy tới tham gia náo nhiệt. An đất phú hào ngáp một cái, một mặt không nói nhìn kia hai cái ngạc nhiên manh mới. Các ngươi là lần đầu tiên chơi cái này trò chơi sao? Cửa thôn uốn tóc vương sư phó ngậm bức nhìn xem hắn. Có ý tứ gì? Thương lang quẹ chân, kia là mấy cái phiên bản chuyện lúc trước đỉnh, lúc ấy bệ hạ của chúng ta ngay tại địa ngục cùng mặt đất ở giữa lặp đi lặp lại hồi ngày. Ngọc diện tay mệt mỏi vương, một, ngươi quen thuộc liền tốt. Kia là hơn một năm trước sự tình, cũng không chừng đến có hai năm, lúc ấy không ít người chơi còn chạy tới Lôi Minh Thành làm lên mua bán. Bọn hắn lúc ấy cũng là manh mới, còn đi Lôi Minh Thành bên ngoài mới khu công nghiệp làm cái vô địch tập đoàn làm lên bao công đầu việc. Từ kia thời điểm bắt đầu, Ma Vương liền lấy có lìn thân vương thân phận tại Lôi Minh Thành phát triển. Cửa thôn uốn tóc vương sư phó cùng chuyên nghiệp sửa chữa tàu ngầm hạt nhân nhìn nhau, cuối cùng đầu dạp xuống đất thở dài một tiếng như bức. Đó là thật như bức, đem sen xịt dũng giả đều trò châu đi. Cái này đợt thuộc về là không đánh mà thắng chi minh. Ấy lìn động viên kết thúc về sau, kèm bờ kéo đại quân lập tức đổ trại, mênh mông đung đưa hướng phía Hoàng Hôn Thành phương hướng đi đến. Cùng bác cảnh cứu viện quân bên trong cao sĩ khí hoàn toàn tương phản, Hoàng Hôn Thành bên ngoài lục lầm quân đại doanh, giờ phút này lại bị hoàn toàn tĩnh mịch mây đen bao phủ. Vây thành đã kéo dài hơn một tháng. Bỏ mình sĩ binh tiên huyết thậm chí nhuộm đỏ sông hộ thành, nhưng mà Hoàng Hôn Thành tưởng thành như cũ sừng sững không ngã. Không chỉ như vậy, Hoàng Hôn Thành ngoại vi chiến sự cũng là đầy đất lông gà, thường thường liền có thể nghe được phương xa truyền đến tin dữ. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện nghị luận kém bờ quân đội cự ly bọn hắn vẫn còn rất xa, vẻ mặt thanh âm thật giống như đang thảo luận tử kỳ của bọn hắn đồng dạng. Giữa trưa, thanh âm huyên náo xâm nhập lục lâm quân cao tầng hội nghị quân sự bên trên. Đại nhân, việc lớn không tốt. Một tên toàn thân dính đầy vết máu chính xác, lộn nhào vọt vào quân doanh chính giữa đại trướng. Thân xác của hắn hoảng sợ, thanh âm bởi vì sợ hãi triệt để đổi giọng. Sợ loạn đại nhân quân đội, xảy ra chuyện rồi. Ngay tại địa đồ trước thương nghị tiếp theo giai đoạn công thành kế hoạch lục lâm quân cao tầng nghe vậy đều là giật mình. Ngoại trừ xì lặt trên mặt biểu lộ không có quá nhiều biến hóa bên ngoài, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra không thể tin được biểu lộ. Lý Tư bắt lại kia trinh sát bà bay, nhìn hắn con mắt tỉnh táo nói. Từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kia trinh sát thở hổn hển, trong mắt tràn đầy vung đi không được hoảng sợ, tựa như truy binh còn tại sau lưng chết cắn không thả đồng dạng. Nhóm chúng ta tại tức một lĩnh nam bộ rừng rậm tao ngộ mai phục. Một chi không biết rõ từ nơi nào xuất hiện thần bí quân đội tập kích nhóm chúng ta. Lý Tư vội vàng hỏi, là bờ rèn là người, vẫn là kèm bờ eo người? Kia trinh sát một mặt tuyệt vọng tiếp tục nói, đều không phải là. Lãnh binh chính là một cái giống như ác ma nữ nhân, động tác của nàng rất nhanh đến cơ hồ khiến người nhìn không rõ ràng. Ta nghe chạy phía trước gia huynh đệ nói, nàng một nháy mắt liền giết chết sở loạn đại nhân cùng bên cạnh hắn thân vệ. Đám người nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể một nháy mắt giết chết sơ loạn, kia ra hỏa chí ít cũng phải là kim cương cấp. Chương 459, sau cùng hiến tế. 2, chương 459, sau cùng hiến tế. 2, thế nhưng là cái này rừng núi hoang vắng, ở đâu ra kim cương cấp cường giả? Mà lại phục kích sơ loạn rõ ràng không chỉ là nàng một người. Kia trinh sát nuốt ngụm nước bọn, dùng thanh âm run rẩy tiếp tục nói. Không chỉ là cái kia giống như ác ma nữ nhân, bọn hắn còn có đến không hết vong linh cùng quái vật. Nhóm chúng ta thậm chí liền bọn hắn đại quân lợi ở đâu có bao nhiêu người đều không nhìn thấy, liền bị từ trên trời giáng xuống mưa tên bắn chết một mạng lớn. Cái này nặng nề tin tức giống như một viên vạn cân nặng cự thạch, hung hăng đập vào mỗi một cái lục lâm quân sĩ quan cao cấp trong lòng. Nhưng mà hết thệ đều chỉ là bắt đầu. Không đợi bọn hắn tiêu hóa xong trước mắt tin dữ, ngay sau đó đến từ sư thiếu nhai lĩnh phương hướng tin dữ lại theo nhau mà đến. Luyện kim sư Jin chết tử, nguyên nhân cái chết không rõ. phụ trách đi hướng sư thiếu nhai lĩnh tìm hiểu tình báo trinh sát đi ba cái, chỉ có trễ nhất xuất phát một cái kia còn sống mang về nơi đó tin tức. Kia trinh sát một mặt hoảng sợ công bố, hắn nhìn thấy từ trên trời giáng xuống đại hỏa, kia tựa hồ là đại hiền giả thả ra cấm chú ma pháp. Đang nghe câu nói này thời điểm, Si Lạc rốt cục sửng sốt một chút, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trên mặt biểu lộ rất nhanh khôi phục bình thường. Đại hiền giả là không thể nào, kia gia hỏa sẽ không lẫn vào chuyện nơi đây. Hẳn là cái gì khác đồ vật. Trong quân trướng một mảnh yên tĩnh, các tướng lĩnh trên mặt đều viết đầy khó có thể tin, nhất là đội mũ xanh kỳ dặn. Hắn làm sao cũng không thể tin được, chính mình cho rằng làm tiêu ngạo 12 đầu mục, vậy mà tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đã hao tổn hơn phân nửa. Ngay tại kỳ dặn còn đắm chìm trong mất đi phụ tá đắc lực trong bi thương thời điểm, trường cung tay Lý Tư phản ứng đầu tiên đi qua. Hắn đi đến bày ở trong lều vải xa bàn trước, nhìn xem phía trên đại biểu thế lực khắp nơi cờ xí, trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi. Phía nam là kèm bờ công quốc quân đội, ấy liền kèm bờ ngay tại hải nhân trợ giúp dưới, hướng phía hoàng hôn thành phương hướng từng bước ép sát, rất khó nói Jolend đại còn có thể chèo chống bao lâu. Về phần phía bắc, từ phản đồ bờ rẹn nạn xuất lĩnh cứu thế quân đồng dạng tại từng bước ép sát, mà lại đã cầm xuống sư thiếu nhai lĩnh cùng hoàng hôn thành tây bắc bộ cửa ra vào. Cái này hai cố lực lượng tựa như một thanh kim sắt, hung hăng giáp tại lục lâm quân yếu ớt nhất răng cửa bên trên, hơi không cẩn thận liền sẽ để bọn hắn rơi vào cả bàn đều thua cục diện. Nhất là để cho người ta không rét mà run chính là, Lý Tư đột nhiên phát hiện, chính mình những người này đến bây giờ đều không thấy rõ ràng đối thủ toàn bộ át chủ bài. Bọn hắn tại cùng kèm bờ eo người chiến đấu, cùng cứu thế quân chiến đấu, cùng vương quốc quân chính quy tác chiến, cùng trong rừng rậm lực lượng thần bí chiến đấu. Nhưng mà lại giống là tại cùng là một người chiến đấu. Vậy công bọn hắn các thế lực nhìn như lẫn nhau độc lập, nhưng lại giống có một cái bàn tay vô hình ở sau lưng điều khiển hết thảy. Đến cùng là ai? Sensi? Lại hoặc là ma thần? Thế nhưng là vì cái gì? Lý Tư chết sống đều nghĩ không minh bạch. Bất quá so với làm rõ ràng phía sau màn hắc thủ là ai, dưới mắt hiển nhiên có càng nóng lòng việc cần hoàn thành. Nhóm chúng ta bị bao vây. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem thần sắc đồng dạng ngưng trọng kỳ dặn, thanh âm khàn khàn tiếp tục nói: "Nhóm chúng ta nhất định phải từ bỏ vây thành, lập tức thu nạp tất cả binh lực, hướng đông rút lui, nếu không nhóm chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Phía đông xám đầm lầy lĩnh là đường ra duy nhất. Nơi đó ba tức rất sớm trước đó liền chạy đi, trước mắt chỉ có không nhà để về lưu dân cùng giết người cấp của cường đạo ngay tại chỗ chạy trốn. Về phần ba tức lĩnh và thành, thì là từ bọn hắn người một mực nắm trong tay. Xuyên qua xám đầm lầy lĩnh, bọn hắn có thể đem một bộ phận binh lực phân tán đến rừng rậm tiếp tục cùng vương quốc quân đội chiến đấu, đồng thời lại để cho Sĩ Lạt mang đội một nhân mã tiến vào vạn trượng sơn mạch tìm nơi nương tựa thị tối thị tộc, mượn nhờ thử nhân lực lượng đem bọn hắn một lần nữa vũ trang. Mặc dù Sĩ Lạt chưa từng có để cập qua, nhưng tuyệt đại đa số lục lâm quân đầu lĩnh đối với kia gia hỏa cùng thử nhân quan hệ không tầm thường đều là lòng biết rõ. Tựa như bọn hắn đối ủ gột tồn tại ngầm hiểu lẫn nhau đồng dạng. Khởi nghĩa có thể thất bại, nhưng chỉ cần người vẫn còn, hỏa diễm liền luôn có phục nhiên một ngày. Nhưng mà làm lục lâm quân lãnh tụ tinh thần kỳ dặn, đang nghe Lý Tư về sau lại lâm vào thống khổ dãy rủa. Hoàng hôn thành ngay tại bọn hắn trước mắt. Hắn thậm chí có thể nghe thấy kia trong thành kêu rên, kia là bị quý tộc chèn ép đám dân thành thị tại trong tuyệt vọng phát ra la lên. Hắn hứa hẹn qua hắn muốn đi cứu vớt những cái kia thân ở luyện ngục bên trong mọi người. Thế nhưng là trong thành những người kia làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta đã đáp ứng bọn hắn, hiện tại không quản được nhiều như vậy. Nhìn xem như cũng không cách nào quyết định rút lui kỳ dặn, Lý Tư nắm chặt nắm đấm, nhịn không được lên giọng, cơ hồ là giống lên, nhóm chúng ta đã tổn thất quá nhiều huynh đệ. Tiếp tục đánh xuống không có bất kỳ kết quả gì. Tất cả chúng ta đều sẽ biến thành bọn hắn trước ngực hơn trường. Hai người kịch liệt tranh chấp. Ngay tại trong quân trướng không khí ngột ngạt tới cực điểm thời điểm, một mực trầm mặc không nói quan tiếp liệu Sĩ Lạc đột nhiên nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Chỉ gặp kia Trương tổng là treo hiền lành nụ cười mặt béo bên trên, giờ phút này càng nhìn không đến một tơ một hào ý sợ hãi, ngược lại treo trói trang thiếu dung. Hắn thay đổi ngày xưa bộ kia hòa sự lao bộ dáng, cờ sĩ tươi sáng nói: "Ta ủng hộ kỳ dặn. Hoàng hôn thành liền trước mặt chúng ta, nhóm chúng ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước qua tòa thành kia cánh cửa, quyết không thể tại cái này thời điểm rút lui." Kỳ Dặn cùng Lý Tư đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lý Tư là không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà lại tại hội nghị quân sự trên phát biểu, mà Kỳ Dặn thì là không nghĩ tới bình thường làm sao đều tốt xì lặt lần này thế mà lại đứng tại phía bên mình. Nói thật, hắn mặc dù mặt ngoài không bỏ xuống được hoàng hôn thành bên trong đám dân thành thị, nhưng trong lòng nhưng thật ra là tán đồng Lý Tư đề nghị. Đối với cục diện dưới mắt mà nói, cứng rắn xuống dưới sát thực không phải cái biện pháp, dù là dẹp xong hoàng hôn thành cũng là một tòa cô thành, chưa hẳn có thể giữ vững. Hắn chỉ là không muốn lùi bước nhanh như vậy thôi. Đợi đến Lý Tư lại khuyên cái hai vòng, hắn không sai biệt lắm liền muốn làm ra cái kia chật vật quyết định. Cũng chính là bởi vậy, Si Lạt lời nói này đem hắn trực tiếp cho cả sẽ không biết rõ cái này ra hỏa đột nhiên xen vào là muốn làm cái gì. Si Lạt cũng không để cho hai người hoang mang quá lâu. Đối mặt từng đôi rơi trên người mình kinh ngạc ánh mắt, hắn đi tới Lý Tư bên cạnh, mập mạp ngón trỏ trùng điệp đặt tại xa bàn bên trong viên kia tiêu chí lấy hoàng hôn thành quân kỳ bên trên. Sở Loan cùng Jin dùng máu của mình là nhóm chúng ta lắt thành thông hướng thắng lợi con đường, cũng không phải vì để nhóm chúng ta kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Còn có Jolend đại ẻo, hắn còn tại cùng kèm bờ ẻo người quân đội chiến đấu, nhóm chúng ta sao có thể cứ như vậy từ bỏ? Thanh âm của hắn càng ngày càng cao ngang, phản phất tràn đầy mê hoặc nhân tâm lực lượng. Nhìn lại kia từng đôi rơi trên người mình ánh mắt, hắn giang hai cánh tay ra, nắm chặt nắm đấm, dùng trước nay chưa từng có sục sôi thanh âm nói: "Hoàng hôn thành ngay tại nhóm chúng ta trước mắt, nhóm chúng ta thậm chí có thể nghe được hô hấp của nó. Chỉ cần cầm xuống nó, toàn bộ mộ sát hành tỉnh đều chính là chúng ta. Đến lúc đó nhóm chúng ta tiến có thể công, lui có thể thủ. đây mới là đối hy sinh các huynh đệ tốt nhất cảm thấy an ủi. Bởi vậy ta đề nghị không tiếc bất cứ giá nào phát động sau cùng tổng tiến công, tại kẻ mở hẻo người đến hoàng hôn thành hạ trước đó, đem mộ sát hành tỉnh thủ phủ cầm xuống. Nhìn xem xì lạt bộ kia điên cuồng bộ dáng, Lý Tư đầu tiên là sức sở, lấy lại tinh thần về sau lập tức bị hắn lời bản cao kiến cho khí cười. Cái này đều nói đến cái quái gì? Máu gà là cho pháo hôi nhóm đánh, cầm tới hội nghị quân sự đi lên giảng cái này quả thực là điên rồi. Chỉ vào xa bản trên đã thành kỳ giác chi thế hai mặt cờ xí, Lý Tư dùng nhìn tên điên đồng dạng ánh mắt nhìn xem cái này điên cuồng ra hỏa. Tổng tiến công, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi lấy cái gì đánh hạ bọn hắn tường thành? Chẳng lẽ đã qua một tháng bên trong nhóm chúng ta chưa từng thử qua? Đối mặt Lý Tư miệng ai, xì lạt lại là không biến sắc, bình tĩnh nói. Lần này không đồng dạng. Lần này không đồng dạng vẫn được, ha ha. Lý Tư cười âm thanh, tiếp tục nói. Ta coi như ngươi may mắn cầm xuống hoàng hôn thành, sau đó thì sao? Ngươi muốn như thế nào giữ vững tòa này cô thành? Phía bắc có cứu thế quân, phía nam có kẻ mờ eo đại quân, ngươi nói cho ta. Nhóm chúng ta làm sao thủ? Đối mặt Lý Tư hùng hổ dọa người chất vấn, xì lạt lại chỉ là mỉm cười, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Không còn che lấp. Hắn dùng ngả bài giọng điệu nói. Vĩ đại chân thần Ugos đã ở trong ngộng hướng ta chuyển thụ phá thành bí pháp. Chỉ cần cho ta 5 vạn người, ta liền có thể đem hoàng hôn thành thị dân từ quý tộc nhóm áp bách bên trong cứu thoát ra. Ugos bí pháp. Kỳ rằng kinh ngạc nhìn xem xì lạt, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn đối hỗn độn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đã sớm mơ hồ đoán được, chính mình dưới trướng một số người vì lực lượng ngay tại mượn nhờ một ít cấm kỵ tồn tại. Nhưng mà hắn biết do ánh sáng chính dựa vào lực lượng căn bản không đủ để đối kháng quốc vương cùng quý tộc, thế là đối với thủ hạ nhóm các hiện thần thông hành vi, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm cho phép. Đây là không có biện pháp sự tình. Vô luận là siêu phàm chi lực vẫn là vũ khí, cũng sẽ không chống rông từ trên trời đến rơi xuống, bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ kia duy nhất có thể mượn nhờ lực lượng. Nhưng mà lời tuy như thế, tại hội nghị quân sự trên như thế ngay thẳng đưa ra Ugos danh tự, nhưng vẫn là lần đầu. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, nói ra cái tên này người, lại là ngày bình thường nhất không tranh quyền thế quan tiếp liệu xì lạc. Lúc trước hắn vẫn cho là, được tuyển chọn người là trưởng cung tay Lý Tư. Kỳ thật cùng hỗn độn đã từng quen biết người đều biết rõ, đoán loại đồ chơi này căn bản không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hiển nhiên bọn hắn đều là được tuyển chọn người. Hơn nữa, còn là đi đến vòng chung kết bên trong may mắn. Khác nhau đơn giản là cất minh bạch giả bộ hồ đồ, lại hoặc là biết rõ lại thích thú. Nhìn xem chừng chừng nhìn mình chằm chằm kỹ dặn, xí lạt nụ cười trên mặt càng tăng lên, dùng giống như là bất đắc dĩ lại giống là đùa cợt ngựa khí mở miệng. Ta thân yêu bệ hạ nhóm chúng ta đều đã đi đến nơi này, ngài vẫn còn giả bộ ngốc sao? Ngài trên thân kia phần siêu phàm lực lượng, không phải đủ cho, chẳng lẽ vẫn là sen xịt cho sao? Kỳ dặn nói không ra lời. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ quát lớn xì lạt không muốn gọi mình bệ hạ, nhưng bây giờ hắn lại ngay cả làm chuyện này lực khí cũng không có. Lý Tư gắt gao nhìn chằm chằm xì lạt, gàn từng chữ nói. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, cầm xuống hoàng hôn thành về sau nhóm chúng ta làm sao giữ vững nó, cùng giữ vững nó có ý nghĩa gì? Bọn hắn không có khả năng tại hoàng hôn thành đồng thời cùng hai cỗ thế lực quyết chiến. Nhất là cho đến bây giờ, giai đoạn vương quốc quốc vương còn tại nhìn dưới lòng bàn chân náo nhiệt, thậm chí không có ngồi vào bàn đánh bài đi lên. Xì lạt mỉm cười, nhẹ nói. Cái này cũng không cần ngại phí tâm. Chỉ cần cầm xuống hoàng hôn thành, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể đi vào nghi thức giai đoạn sau cùng. Đến kia thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ ta dự định làm sao giữ vững nó, cùng giữ vững nó đến cùng có làm được cái gì. Lý Tư sẽ không tiếp tục cùng cái tên điên này tranh luận, đem sau cùng hy vọng nhìn về phía Kỳ Dặn. Kỳ Dặn nội tâm tại thống khổ dãy rủa. Lý trí nói cho hắn biết Lý Tư là đúng, dưới mắt rút lui mới là đường ra duy nhất, dù là bọn hắn sẽ vì này tổn thất nhất định nhân thủ cùng hy vọng. Nhưng mà xí lạt kia không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thắng lợi tuyên ngôn, lại đốt lên trong lòng của hắn viên kia lý tưởng ngọn lửa. Vạn nhất đâu? Giống như xí lạt làm rõ như thế, đứng tại bọn hắn phía sau thế nhưng là trong hư không thần linh đến từ hoàn vũ tinh hải phía sau Hugo. Kia thế nhưng là liền đế hoàng nghe đến đã biến sắc danh tự, vô luận là sen xịt hay là ma thần, cũng không thể là kia ra hỏa đối thủ. Bọn hắn trong tay bài, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói so bất luận kẻ nào đều lớn. Hồi lâu, Kỳ Dằn rốt cục hạ quyết tâm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. 5 vạn có ít, ta cho ngươi 10 vạn người. Hắn nhìn xem xì lạt, gan từng chữ nói, cần phải tại trong vòng 3 ngày cầm xuống hoàng hôn thành. Nếu không liền theo Lý Tư nói, nhóm chúng ta tạm lánh phong mang, lui vào mộ sát hành tỉnh trong rừng rậm lại tính toán sau. Xì lạt trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới Kỳ Dằn thế mà hào phóng như vậy, một lần cho mình 10 vạn người. Dù sao bị hắn muốn đi những người kia, thế nhưng là một cái đều về không được. 10 vạn người, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Trên mặt kinh ngạc hóa thành cung kính mỉm cười, hắn hướng phía kia từng trương hoặc hoài nghi hoặc tin cậy mặt, thật sâu bái. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định khiến Lục Lâm quân cờ sĩ tung bay tại hoàng hôn thành trên đầu thành. Chương 460, đến từ dị vực linh hồn, 1, chương 460, đến từ dị vực linh hồn, 1, xa xôi hư không bên ngoài. Một mảnh đục ngầu đỏ bên trên đất, một cái bị trói chặt lấy hai tay trung niên nhân hai đầu gối quỳ, rũ cụp lấy đầu. Hắn mặt xám như tro, hai mắt vô thần, nỉ non giống môi còn là đang nguyền rủa thần linh, chất vấn hắn vì sao lại biến thành dạng này. Vì cái gì? Bọn hắn rõ ràng là người thắng. Nhưng mà, tử thần lại tại bọn hắn thắng được hết thảy về sau tìm tới cửa. Từ nơi sâu xa thanh âm không có trả lời, đánh gậy hắn suy nghĩ chính là một tiếng đại nghĩa lẫm nhiên quát chói tai. Mẹ ta! Nghe được tên của mình, cái kia trung niên người như là chạm vào điện, toàn thân co quắp một cái. Ta bàn giao. Pháp trường trên một trận cười bang, ngược lại là pháp trường người bên ngoài không cười nổi âm thanh đến, dù sao ai cũng không quyết định chắc chắn được chính mình có thể hay không đi lên. Về phần tại sao sợ còn phải xem, kia lại là chuyện khác. Ta hỏi ngươi sao? Trung niên nhân kia rụt cổ một cái, bờ môi run rẩy, ngược lại là nói không ra lời. Có lẽ là cảm thấy bộ này bất ức dáng vẻ thực sự đáng thương, cha hỏi người kia tuy là một mặt ghét bỏ, nhưng cũng động một chút lòng chắc ẩn, ngựa khí hơi hòa hoãn chút. Được rồi, ngươi còn có cái gì muốn bàn giao? Mặc dù tội chết không thể tránh né, nhưng nói ra kiểu gì cũng sẽ dễ chịu chút, miễn cho xuống dưới làm lệ quỷ. Nhưng mà trung niên nhân kia lại giống hiểu sai ý, bởi vì đói khát mà thân thể khô gầy bạo phát ra khó mà tưởng tượng lực lượng. Hắn liều mạng nghiêng đầu sang chỗ khác, ý đồ đi xem đứng ở phía sau nam nhân, còn có những cái kia pháp trưởng trên cùng pháp trưởng phía ngoài người xem. Hắn dùng tấm kia đã sưng đến tìm không ra mấy quả hoàn chỉnh răng miệng, phát ra hàm hồ cầu thần. Ta là trong sạch, ta tại Vĩnh Dạ Cảng, là vì sưu tập tình báo cùng kiếm quân phí. Ta làm mỗi một sự kiện cũng là vì chúng ta người nhà, lệ rồ phu tướng quân có thể chứng minh, ta là trung thành. Hắn hồ ngôn loạn ngữ đưa tới một trận chế nhạo. Lần này không chỉ là pháp trường thượng nhân, liền liền pháp trường người bên ngoài đều cười ra tiếng. Đầu kia dã cẩu đã chết. Tuyên án mệnh vận hắn người, nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi sợ là không gặp được hắn. Chết rồi. Trung niên nhân kia sắc mặt một mảnh tái nhợt, liền giống bị dành thời gian toàn thân lực khí, mất hồn mà đầu dạng. Hắn rốt cuộc không dãy rủa nữa. Phía sau hắn truyền đến một tiếng cười lạnh, ngay sau đó là nạp đạn lên nòng tiếng vang. Đã ngươi nghĩ như vậy gặp lệ rồ phu, vậy ngươi liền xuống đi bồi cái kia phản đồ tốt. Phanh. Một tiếng chói tai súng vang lên truyền đến, cái kia gọi mẹ tạ nam nhân lên tiếng ngã xuống đất. Cặp kia chết không nhắm mắt con mắt trừng đến lao đại, đem cuối cùng lại ác độc nhất nguyền rủa, khắc ở dần dần tan rã con ngươi. Ta nguyền rủa ngươi còn có các ngươi, cùng các ngươi tử tôn. Các ngươi đem xây thành đủ gột xào đô, cũng như sâu kiến đồng dạng sinh hoạt ở nơi đó, như con chuột đồng dạng cả ngày không ngừng chạy, tại ngu muội vô tri bên trong hám hại lấy lẫn nhau, tại lòng tham không đáy trong trò chơi lặp lại vĩnh viễn không có điểm dừng luân hồi. Thẳng đến vĩnh viễn, linh hồn của hắn phát ra y mắng gào thét. Kia cố hoán niệm thậm chí lấn át pháp trường trên mùi máu tươi, để kẻ hành hình phía sau lưng không khỏi mắt lạnh, liền giống bị ác quỷ cuốn lên. Mẹ tạ cũng không biết rõ Hugo là ai, kia là hắn tại thời khắc hấp hối nghe thấy duy nhất thanh âm. Kia tựa hồ là một cái tên, cũng là duy nhất tại hắn lên án mạnh mẽ lấy vận mệnh bất công thời điểm, nguyên rủa thương thiên không có mắt thời điểm, hướng hắn mở ra hai mắt, cũng từ ái đáp lại linh hồn hắn gõ hỏi chân thần. Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, ta hải tử đáng thương. Nghe thấy được kia từ nơi sâu xa hứa hẹn, mẹ tạ thi thể chạy xuống cảm động huyết lệ, tựa như thấy được chân chính phụ thân. Giấu trong lòng đối toàn bộ thế giới nguyên rủa cùng hận ý, linh hồn của hắn rốt cục thoát khỏi kia tàn phá nhục thân, ôm Hugo ý chí, làm việc lực dẫn dắt phía dưới đi hướng một cái thế giới khác. Nhưng mà chờ đợi lấy hắn lại cũng không là hạnh phúc mỹ hảo, trái ôm phải ấp thế giới khác lần thứ hai nhân sinh. Làm hắn mở ra hai mắt, lại hoảng sợ phát hiện chính mình biến thành một cái to lớn mà to mọng con chuột. Mặc dù hắn là thử tộc người không giả, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thật biến thành thử nhân. Hắn thẳng lên dài hơn 3 mét thân thể, hốt hoảng nhìn quanh chu vi, chỉ thấy mình đang đứng tại một mảnh xa so với trước đó pháp trường càng thêm máu tanh trong núi thây biển xác. Đây đất đều là cùng hắn tương tự con chuột lớn, liếc nhìn lại trông không đến đầu. Bọn chúng nhào vào từng cỗ xương trên thi thể ăn như gió cuốn, ăn rắt băng rung động, ăn miệng đầy là máu, còn có mỡ. Mẹ tạ tuyệt vọng, hắn toàn thân run rẩy, muốn trở về, nhưng căn bản tìm không thấy đường về nhà. Mà càng làm cho hắn hoảng sợ là, hắn có thể cảm giác được, hắn quen thuộc mọi người trong nhà tựa hồ cũng tại bọn này ăn đến miệng đầy chảy mỡ con chuột lớn bên trong, chỉ là không biết rõ cụ thể là trong bọn họ cái nào. Mẹ tạ chỉ nhận ra một người. Người kia mặc dù mọc ra nhân loại khuôn mặt, lại so nơi này bất luận cái gì một cái con chuột càng giống là con chuột. Kia là gia trưởng. Không kia ra hỏa hẳn là còn lại nữa sức lực, mà lại dựa vào cái gì hắn biến thành người? Hắn mới là nhất nên xuống địa ngục. Giờ phút này, uy danh hiển hách gậy rổ phu cùng qua bạn chính phủ phục tại người kia bên chân, dịu dàng ngoan ngoãn tựa như hai đầu mèo to. Mẹ tạ không thể nào hiểu được. Trước một giây còn tin tưởng nhân quả báo ứng hắn, giờ phút này lại bắt đầu hoài nghi lão thiên không có mắt. Rất rõ ràng, hắn không có học qua vật lý, không biết rõ tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau, mà kia từ nơi sâu xa nghiệp lực đương nhiên cũng thế. Có thể hết lần này tới lần khác mọi người luôn có thể trông thấy trên thân người khác nhân quả, nhưng không nhìn thấy trên người mình. Những cái kia đem hắn thúc đẩy xào đô đám người đương nhiên sẽ đi đến thuộc về bọn hắn xào đô bên trong, nhưng mà nguyền rủa chính mình những đồng bào vĩnh thế không được siêu sinh hắn, hiển nhiên cũng sẽ đi đến thuộc về hắn xào đô, mà lại là càng trước một bước xuống dưới. Hắn nghĩ há mồm nói chuyện, lại chỉ phát ra con chuột thét lên. Điên cuồng ý niệm xé rách lấy hắn vốn là yếu ớt thần kinh, thời gian dần trôi qua trong lòng của hắn chỉ còn lại có thôn vệ cái này một cái ý niệm trong đầu đói. Thật đói. Tại bản năng điều khiển, vừa mới đứng lên hắn lại phủ phục trên mặt đất. Chỉ bất quá lần này không phải cầu xin tha thứ, mà là đi gặm ăn trên đất huyết nhục cặn bã. Quá chú tâm hướng ủ gột cùng hắn chọn chúng sứ đổ dâng lên thần phục. Sao đâu cũng không tại xa xôi vũ trụ chỗ sâu, mà liền tại mỗi một cái lòng tham không đáy người dưới chân. Mẹ tạ cảm giác linh hồn của mình ngay tại thích ứng cố này thân thể mới, ở kiếp trước ký ức tựa như nến tàn trong gió. Cuối cùng, cái kia dần dần mơ hồ ý thức, chỉ còn lại một cái tuyệt vọng suy nghĩ. Nếu như đem linh hồn hiến cho ủ gột cuối cùng đều là dạng này vận mệnh, trước hết nhất người đã chết chưa chắc không phải may mắn. Ngay tại mẹ tạ miệt mài ăn như gió cuốn thời điểm, đứng tại trong núi thây biển xác ở giữa Xi Lạc, mang trên mặt vui vẻ tiêu dung. Nhìn xem bên cạnh hai đầu bò lổm nổm con chuột lớn, hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu lâu của bọn nó. Thần ngoan. Mặc dù không biết rõ hai vị thần tuyển giả là từ cái nào thế giới tới, tại bọn chúng riêng phần mình thế giới phẫn diễn nhân vật như thế nào, nhưng chúng nó đích thật là đầu chó ngoan. Không phải nói tốt chuột. Ngay tại vài giờ trước,
Xi Lạt mang theo kỵ giản bàn cho hắn 10 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Hoàng Hôn Thành bên ngoài thành doanh địa. Làm xong chuyện này hắn không có lập tức bắt đầu công thành, ngược lại phân phó đầu bếp dựng lên bếp nấu, nhóm lửa nấu cơm, là những cái kia anh dũng bọn tiểu tử chuẩn bị bữa tối cuối cùng. Đó là đương nhiên không là bình thường bữa tối, mà là Ugos ban cho tiệc thánh. Hắn vật liệu đều đến từ hiến tế nghi thức trên tế phẩm. Phàm là ăn bị hiến tế người huyết đục sĩ binh, cũng đều trở thành hiến cho Ugos dâng tặng lễ vật. Tại kinh khủng nghi thức trong ma pháp, bọn hắn sẽ đánh mất chắc bụng cảm giác, tại đói khát thuốc dục hạ không bao giờ ngừng nghỉ ăn, thẳng đến lý trí bị vô tận đói khát cùng khát vọng thôn phệ, trở thành ngoại trừ còn sống cái gì cũng không còn sót lại quái vật, cuối cùng liền nhục thể cũng bắt đầu bành trướng và mèo. Cái này vẹn vẹn nghi thức giai đoạn thứ nhất, 10 vạn cái linh hồn vẹn vẹn mở ra hỗn độn chi môn chìa khóa. Mà theo hỗn độn chi môn mở ra, hơn ngàn vạn đói khát vong hồn làm việc lực dẫn dắt hạ được triệu hoán đi qua. Bọn chúng cũng không phải là đến từ cùng một cái thế giới, nhưng đều là cùng một cái loại hình linh hồn. Chương 460, đến từ dị vực linh hồn 2. Chương 460, đến từ dị vực linh hồn 2. Bọn chúng trên thiên bồi hồi, tạo thành một mảnh lại dày lại đen vân, tham lam quan sát mặt đất, tùy thời mà động, mài răng mút chảo chờ đợi lấy phủ xuống thời giờ cơ. Cái này thời điểm, nghi thức giai đoạn thứ 2 bắt đầu, thì tối thị tộc dịch bệnh chuột nhóm ngay sau đó leo lên tế đàn. Số lượng hàng trăm ngàn thử nhân nào tới, bắt đầu gặm cắn kia 10 vạn cố vật mẹo xương đến đã không cách nào ăn tế số phẩm, cũng tại vĩnh viễn không có điểm dừng thôn vệ bên trong trở thành mới tế phẩm. Mỗi khi có một cái to lớn con chuột lớn thành hình, liền có hàng vạn hồn phách từ trên trời giáng xuống, để ép thành đoàn, quan chú đến một bộ thành thuộc huyết nhục bên trong, hình thành một cái thần tuyển giả. Không giống với tại cùng vũ trụ khác biệt tinh hệ ở giữa điều binh khiển tướng quỷ quyệt chi vụ. Vĩnh cơ chi chảo tín đồ phần lớn đến từ ngu muội thế giới, gần như không có khả năng suy nghĩ ra giống hạ hệ thợ tân tiến như vậy kỹ thuật, bởi vậy hắn càng có khuynh hướng tại khác biệt vũ trụ ở giữa, vượt qua hư không điều khiển những cái kia không có sai biệt linh hồn. Phong ngữ người thường thường có một bộ nghiêm cẩn mà kín đáo logic, lẫn nhau ở giữa rất khó nước tiểu đến một cái ấm bên trong. Nhưng mà khát vọng người nhóm lại khác, bọn hắn luôn có thể bởi vì rất nhiều nhìn như khác biệt nhưng trên bản chất đều đồng dạng bận bèo dục vọng, thoải mái mà thực hiện linh hồn phương diện của mình. Đây là ưu thế của bọn hắn một trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ rộng lớn bên trên đất đều là loại này vận bèo hỗn độn trứng. Đục ngầu đại địa bên trên đang nổi lên lấy trước nay chưa từng có khinh nhận. Khinh, kinh khủng cùng tử vong ngay tại bệnh ra một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cường hãn. Giai ẩn vương quốc quốc vương khẳng định nghị không ra trận này lửa cuối cùng sẽ đốt thành dạng này, hắn dung túng cuối cùng dựng dụng ra một cái ai cũng chưa thấy qua quái thú. Nhìn trước mắt cỗ này không ngừng bành trướng to lớn vĩ lực, Xí Lạc nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, thậm chí lộ ra say mê biểu lộ. Ugos ở trên, đây thật là quá đẹp. Làm lấy lòng từ nơi sâu xa nói nhỏ báo đáp, vĩ đại Ugos hạ xuống đến từ dị vực linh hồn, cũng khiến cái này linh hồn đi thao túng những cái kia đục ngầu huyết đục, là đúc thành vĩnh hằng xào đô mà chiến. Xí Lạc không hiểu những cái kia phức tạp nguyên lý. Vĩnh cơ chi chảo không phải quỷ quyệt chi vụ Ugos xưa nay không cổ vũ hắn các tín đồ đi tìm tòi nghiên cứu mê vụ phía sau trận tướng, mà Xí Lạc đối với cái này cũng không có hứng thú. Những cái kia đồ vật căn bản không trọng yếu, trọng yếu là hoàn thành vĩ đại chân thần Ugos hiến tế. Tại kia kế hoạch khổng lồ trước mặt, liền liền Hoàng Hôn Thành thậm chí toàn bộ khởi nghĩa đều chỉ bất quá là hiến tế một vòng mà thôi. Làm toàn bộ nghi thức bệnh người, hắn đem đạt tới phàm nhân lực lượng đỉnh điểm, trở thành bán thần cấp cường giả. Chỉ cần hắn trở thành bán thần, mà lại là bị hỗn độn chọn chúng bán thần, trên phiến đại địa này sẽ không còn có đối thủ của hắn. Mà đứng ở sau lưng hắn Ugos, cũng đem hoàn thành với cái thế giới này tinh thần tự dân, đem hết thể cao khiết linh hồn tất cả đều biến thành phụ phục tại dưới chân hắn khát vọng người. Tới lúc đó, hết thảy vĩnh cơ chi chảo sứ đồ đều đem nghe theo hắn hiệu lệnh, cho dù là ngày xưa giúp đỡ lấy hắn thịt thối thị tộc, cũng đem trái lại hiệu chung với hắn, trở thành hắn người hầu. Về phần kỳ dặn, kia gia hỏa nhìn như trên bàn, nhưng kỳ thật cũng bất quá là bày trên bàn công phẩm. Xí Lạc mặc dù xưng hô hắn là bệ hạ, lại một giây đồng hồ cũng không có đem hắn xem như quá chân chính bệ hạ, chỉ là công cụ thôi. Đục ngầu mây đen không chỉ có che đậy Hoàng Hôn Thành, còn che khuất sư thiếu nhai lĩnh đông bộ kia phiến bị tiêu thổ. Đến từ tức một lĩnh cứu thế quân chính giờ cao lên cứu thế thánh cờ, hướng phía Hoàng Hôn Thành phương hướng tiến lên. Hành quân trên đường cách đó không xa gò núi, hướng phía Hoàng Hôn Thành phương hướng trông về phía xa gần tờ lông mày hơi nhíu lên, hai đầu lông mày hiện lên một tia ngưng trọng. Tốt nồng đậm hỗn độn khí tức. Dẹ đèn đi tới bên cạnh hắn, hạ giọng nói ra trong lòng của hắn muốn nói lại không mở miệng lời nói. Gần tờ trầm mặc gật đầu, sau đó từ phương xa thu tầm mắt lại, nhìn về phía Dẹ đèn. Nhóm chúng ta cự ly Hoàng Hôn Thành vẫn còn rất xa. Dẹ đèn trầm ngâm một lát nói, nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Đây là lạc quan nhất tình huống. Nếu là đuổi trên dưới ngày mưa, lại hoặc là trên đường đụng phải phục binh, chậm trễ lâu hơn một chút mà cũng không phải không có khả năng. Gần tới lắc đầu, quá chậm. Chiếu hiện tại hành quân tốc độ chờ bọn hắn đi tới Hoàng Hôn Thành chỉ sợ hết thể đã trễ rồi. Mà lại, hắn luôn có một loại cảm giác, mỗi khi hắn giải quyết hết một cái vĩnh cơ chi trảo thần tuyển, tiếp lấy liền sẽ xuất hiện một cái mạnh hơn thần tuyển đứng tại hắn đối mặt. Bọn hắn thật giống như giết không hết, thậm chí càng giết càng mạnh, lấy về phần hiện tại liền hắn đều cảm nhận được một tia khó giải quyết. Ngay tại gần tờ nghĩ như vậy thời điểm, một cỗ mãnh liệt hỗn độn khí tức bỗng nhiên tiếp cận đến hắn cảm giác phạm vi biên giới. Đã nhận ra kia cố không có hảo ý ánh mắt, gần tờ ánh mắt trong nháy mắt run lên, khóa chặt 2 km bên ngoài kia phiến gò núi. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình chỉ là xa xa nhìn lên một cái đều sẽ bị để mắt tới, lập tức chạy về phía một bên loạn thạch phía sau. Bất quá rất hiển nhiên, bại lộ hành tung hắn đã trốn không thoát. Chú ý tới gần tờ đột nhiên biểu tình biến hóa, dõi đèn hướng hắn ném đi hỏi thăm ánh mắt. Thế nào? Không có gì, một cái con chuột nhỏ. Gần tờ đưa tay đưa về phía sau lưng đại kiếm, mặt không thay đổi tiếp tục nói. Xem ra bọn này hỗn độn sứ đồ là không muốn để cho nhóm chúng ta thuận buồm xuôi gió đi đến Hoàng Hôn Thành. Dại Đèn sắc mặt có chút biến hóa, không dám thất lễ, hắn lập tức dục ngựa về tới quân trận bên trong. Ngay tại gần tờ phát giác được phương xa kia không có hảo ý khí tức thời điểm, hữu thế quân trinh sát kỵ binh cũng tại đại quân con đường tiến tới bên trên, phát hiện quân địch hoạt động tung tích. Bọn hắn cũng không có che giấu mình, thậm chí liền nên ngang đứng ở cứu thế quân phía trước, một bộ không có sợ hãi tư thế, phản phất trên tay cầm ghê gớm át chủ bài. Mùi thuốc súng mà tại rừng rậm chỗ sâu tràn ngập, bóng cây hạ lờ mờ có thể nghe thị tộc thử nhân nhóm tất tiếng sột soạt tốt mài răng âm thanh. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngay tại cứu thế quân tiền quân cùng lục lâm quân phục binh triển khai chém giết cùng một thời gian, xuyên qua tính thủy bãi linh bắc cảnh cứu viện quân cũng rốt cục bước vào Hoàng Hôn Thành địa giới, cũng tại Hoàng Hôn Thành nam bộ rừng rậm gặp được ngăn cản bọn hắn cuối cùng một cửa ải. Hiển nhiên lục lâm quân quan chỉ huy cũng không đốc, biết rõ bị Hoàng Hôn Thành và viện quân kẹp ở giữa chỉ có một con đường chết, thế là chủ động phái ra quân đội đến đây chặn đường. Nhưng mà bọn hắn hiển nhiên cũng không tính thông minh, bởi vì người thật là thông minh nhìn thấy đại thế đã mất, tuyệt sẽ không làm loại này không có chút ý nghĩa nào vùng vây dây chết. Cưới tại trên lưng ngựa La Viêm ánh mắt vượt qua bụi bặm quần quần rừng rậm, như có điều suy nghĩ nhìn qua mây đen trải rộng bầu trời, luôn cảm giác nơi đó có một con mắt ngay tại quan sát chính mình. Không chính chỉ là hắn nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, tấm kia vặn vẹo mà chịu tượng mang trên mặt làm cho người bất an hiền lành. Thật giống như tất cả mọi người là hắn hải tử, lại giống là hắn quân cờ. Phàm thế hết thảy đều chỉ là hắn trò chơi. La Viêm ý tưởng đột phát, chính mình tại pháp sư tháp nhìn chăm chú hư cảnh phía sau văn minh thời điểm, có thể hay không cũng là loại cảm giác này. Nghĩ như vậy, đặt ở trong lòng của hắn cảm giác nặng nề trong nháy mắt tan thành mây khói. Đứng tại hư cảnh đối diện bất quá là một cái khác hệt tỏ thôi, không chừng còn không bằng cái kia láo ra hỏa. Trong rừng rậm, không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chảy ra nước. Trong rừng điểu minh sớm đã biến mất, thay vào đó chỉ có đè nén hô hấp, cùng khôi giáp lẫn nhau va chạm tiếng vang. Mấy bạn con bàn chân giẫm tại trên lá khô tiếng xào xạc. Hai chi to lớn quân đội, ngay tại cái này quyết định vận mệnh trên chiến trường không hẹn mà gặp. Bảy trận. Thờ Dẹ Sa hét lớn một tiếng, rút ra trường kiếm chỉ hướng bầu trời. Chương 460, đến từ dị vực linh hồn, 3, chương 460, đến từ dị vực linh hồn, 3, tại trường quan hiệu lệnh dưới, nghiêm chỉnh huấn luyện binh nhì nhóm cấp tốc từ hành quân trận hình hoán đổi đến xạ kích trận hình, đem sáng bóng sáng loáng súng kiếp chỉ hướng phía trước. Công dân kỵ binh cùng ải nhân hỏa xạ thủ tại quân trận phía sau tới lui, nhanh chóng tiến về riêng phần mình chiến đấu vị trí tùy thời mà động. Mà liên tại bọn hắn đối diện, vô số màu xanh lá tinh kỳ như quỷ lửa chập chờn tại trong rừng cây. Mà tại kia chập chờn quỷ hỏa phía dưới, là từng đôi so vong linh hồn hỏa càng làm cho người ta sợ hãi con người. Không hề nghi ngờ, đứng ở nơi đó phần lớn là nhân loại không thể nghi ngờ, nhưng mà những người này trên thân đã nhìn không thấy bao nhiêu người sống khí tức, chỉ có làm cho người liễu lưỡi cùng nhiệt. Hai quân đối chọi, dương cung bạc kiếm. Ấy Lìn dạng chân tại trên chiến mã, ánh mắt vượt qua phía trước đội ngũ, rơi vào lục lâm quân trước trận đạo thân ảnh kia bên trên. Nếu như trinh sát tình báo không sai, người kia chính là trong truyền thuyết đội mũ xanh kỳ dặn. Hắn lệnh truy nã cơ hồ chuyển khắp toàn bộ mộ sát hành tinh. Bất quá cùng trong truyền thuyết khác biệt, gương mặt kia tức không giống vương quốc các binh sĩ miêu tả như vậy mà xanh nhanh vàng, cũng không giống lục lâm quân bọn tù binh tuyên bố đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, chỉ là một gương mặt bình thường. Nếu như bỏ qua trên người hắn tán phát hỗn độn chi khí, đứng ở chỗ này hắn vẹn vẹn chỉ là cái phổ thông tiểu phu thôi. Ấy Lìn có thể cảm giác được, mặc dù cùng là hỗn độn sứ đồ, nhưng cái này ra hỏa cùng truyền tụng người Jolend đại có bản chất khác biệt. Cái sau là đắm chìm trong bản thân biên soạn sử thi cùng cảm động bên trong không cách nào tự kiềm chế, trước người là chân chính lòng mang lý tưởng cũng khát vọng cải biến những người nào. Chỉ bất quá, lý tưởng của hắn hiển nhiên đã bị bóp méo thành đồ vật khác, lấy về phần liền linh hồn của hắn cũng biến thành thối không người được. Ngay tại ấy Lìn xem kỹ lấy kỳ dằn đồng thời, kỳ dằn cũng đang nhìn chăm chú đối mặt cái kia kim quang lấp lóe kỵ sĩ. Mặc dù chẳng biết tại sao tóc của nàng là một mảnh ngân bạch, mà không phải trong truyền thuyết vàng óng ánh, nhưng hắn một chút liền có thể nhìn ra người này chính là trong truyền thuyết ấy Lìn kèm bờ eo. Gạt ra bên cạnh thân vệ, kỳ dằn một mình đi tới trước trận. Nhìn xem ấy Lìn cùng phía sau nàng kỷ luật nghiêm minh quân đội, hắn dùng thanh âm bình tĩnh mở miệng, thanh âm lại chuyển khắp toàn bộ rừng cây. Ngươi chính là ấy Lìn kẻ mơ hẹo. Chỉ là phản tặc cũng xứng cùng nhà ta điện hạ Thở Rẹ Xà mày kiếm quét ngang, đang muốn mở miệng quát lớn, lại bị ấy Lìn đưa tay ngừng lại. Dùng ngựa tiến lên hai bước, ấy Lìn hất cằm lên, nhìn thẳng kỳ dằn cuồng ngạo không bị trói buộc mặt, dùng thanh lanh thanh âm mở miệng nói ra. Ta chính là ấy Lìn kẻ mơ hẹo, xem ra ngươi chính là trong truyền thuyết đội mũ xanh kỳ dằn. Không nghĩ tới ngươi sẽ từ hang chuột bên trong chui ra ngoài. Kỳ dằn khoe miệng nhếch lên một tia lạnh lẽo ý cười, từ tốn nói. Ta là ai không trọng yếu, nhưng xem ở ngươi là người tốt phân thượng, ta khuyên ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, không muốn ngăn cản mộ sát hành tỉnh đám người ôn quang minh tương lai. Nếu không, vùng rừng rậm này chính là các ngươi phân mộ. Ha ha, ngươi thật là dám nói. Ấy Lìn cười lạnh một tiếng, không mảy may nhường đất nói. Ta từ kích lưu quan cùng nhau đi tới, chỉ có thấy được bị thiêu hủy thôn trang, bị tàn sát thôn dân, cùng tại phế tích bên trên kêu rên cô nhi. Đây chính là ngươi cái gọi là quang minh tương lai. Ngươi nói cho ta, những cái kia người đã chết, bọn hắn tương lai ở nơi nào? Kia là hy sinh cần thiết. Kỳ dằn trên mặt không có chút nào gợn sóng, phản phất ấy Lìn nói tới thảm trạng không có quan hệ gì với hắn. Hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, giả nhân giả nghĩa sen xịt giáo đồ nhất định sẽ cầm người đã chết nói sự tình, từ đó nói xấu lục lâm quân cầm vũ khí nổi dậy là tà ác. Nhưng mà, lòng mang nhiệt tình chiến sĩ sao lại bởi vì điểm ấy nói xấu liền đình chỉ chiến đấu? Chẳng lẽ quý tộc liền không có giết người sao? Đi qua 1000 năm bên trong, chết tại vương quyền phía dưới oan hồn đầu chỉ ngàn vạn. Bọn hắn có lẽ giết một số người, nhưng cùng chân chính ác ôn so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. chỉ có đem tất cả mục nát quý tộc nổ tận gốc, dùng máu của bọn hắn đến đổ vào mảnh này thổ địa, mới có thể đản sinh ra một cái chân chính thuộc về bình dân thế giới, cứu vớt tất cả sinh hoạt tại nước sâu hỏa nhiệt bên trong mọi người. Các ngươi những này sinh ra liền có được hết thể người vĩnh viễn sẽ không hiểu, liền tại trong rừng rậm đánh một con thỏ hoang, chặt một cái cây đều cần lãnh chúa gật đầu là như thế nào sinh hoạt. Nếu như tử vong có thể đổi lấy bình đẳng, ta thả rằng lại nhiều giết một điểm. Ta xác thực không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ấy liền ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào hắn, mỗi chữ mỗi câu chất vấn. Có lẽ ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến cùng cứu vớt ai? Người kia tên gọi là gì? Hắn ở tại cái nào trong làng, thôn của hắn cùng người nhà bây giờ ở nơi nào? Kỳ Dân cười lạnh một tiếng. Ngươi lật qua lật lại liền chỉ biết nói chút nói sao, chẳng lẽ cái này không trọng yếu sao? Ấy liền căm tức nhìn hắn, kia âm thanh thẳng tới linh hồn gõ hỏi, một thời gian đúng là để Kỳ Dân cười lạnh cứng ở trên mặt, tiếp không lên nói. Ngươi một cái tên đều nói không nên lời. Nhìn xem phía sau ngươi tiêu thổ, còn có ngươi máu trên tay. Ta không nhìn thấy dù là một tấc thổ nhưỡng bên trên có qua ngươi cái gọi là bình đẳng, ta chỉ có thấy được một đám vượn đội mũ người phản tặc tại tùy tâm sở dục tàn sát, dùng thi thể ghép lại máu tanh tế đàn. Đừng bảo là quý tộc, nhưng phàm là cái có lương chi người, cho dù là Lôi Minh quận ma vương, đều tuyệt đối không làm được chuyện táng tận lương tâm như vậy. Các ngươi đem người biến thành ăn người dã thú, đem một người biến thành một người khác con mồi, đây chính là ngươi dùng tử vong đổi lấy kết quả im ngay. Kỳ Dằn phát ra gầm lên giận dữ, nhìn chằm chằm ấy lỉn, cũng không dám nhìn thẳng cặp kia màu xanh biết con ngươi. Kia phản phất là một thanh thiêu đốt lên kiếm, chính tỏa ra so truyền tụng chi quang càng diệu nhãn quan mang, vẹn vẹn cùng nó đối mặt liền sẽ bị đốt bị thương linh hồn. Bất quá hắn sẽ không dao động. Lại diệu nhãn quan mang, cũng che giấu không được trên người nàng mùi hôi, hắn có thể nghe được, kia là quý tộc chó săn nhóm bẩm sinh mùi hôi. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi chỉ có thấy được trước mắt đau từng cơn, lại không nhìn thấy thống khổ này phía sau là dài đến ngàn năm áp bách. Cho nên đáp án của ngươi chính là giết chết những cái kia để ngươi cảm thấy thống khổ người. Ấy liền trong mắt tràn đầy thất vọng, cũng có một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Nàng có thể cảm giác được, hắn cùng mình rất giống, cũng là lòng mang lý tưởng người. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì muốn giết người, cho nên mới cầm vũ khí nổi dậy. Hắn nhất định cũng là nhìn không được, mới quyết định dựa vào bản thân lực lượng đi thử cải biến thứ gì. Tại hết thể phát triển được không có khống chế đại hóa trước đó. Chỉ bất quá hắn không có chính mình may mắn, viên địa yếu đối hạt giống tại nảy mầm trước đó, liền đã bị hỗn độn tà linh bóp méo. Bọn hắn chú định không thuyết phục được lẫn nhau. Có lẽ chỉ có mỗi người bọn họ kiếm trong tay mới có thể quyết định ai mới là chính xác một phương. Nhiều lời vô ích. Kỳ Dằn giơ lên đoạn kiếm trong tay, trong mắt chỉ còn lại băng lãnh quyết ý, đã ngươi không có ý định từ nơi này rút đi, vậy liền mang theo ngươi kia dối trá thiện lương, nằm tiến mai tang thế giới cũ trong quan tài tốt. Mộ sát hành tỉnh là dần vương quốc thần thánh không thể chia cắt pháp lý, kèm vợ hẻo gia tộc há có tại phản tập trước mặt chạy trốn đạo lý. Ấy liền cũng chậm rãi giơ lên trong tay truyền tụng chi quang lưới kiếm tại mông mông bụi bụi thiên quang hạ lóng lánh thánh khiết và mang, đưa nàng tuyết trắng mái tóc chiếu sáng. Ta sẽ không để cho ngươi lại tổn thương bất kỳ một cái nào người vô tội. Kẻ vợ kỵ sĩ sẽ tại này kết thúc ngươi hung ác. Chỉ bằng ngươi. Ha ha ha. Kỳ Dằn cười to một tiếng, không còn che lấp trên người khí tức, một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ rừng rậm. Kia là tử tinh cấp cường giả khí tức. Chỉ ít, cỗ này khí tức không thua tại Jolen đại ẻo. Thơ rẽ xạ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn phía xa quân trận, đem hết toàn lực áp chế dưới thân bất an tệ mình chiến mã. Làm sao còn có tử tinh cấp cường giả? Bọn này phản quân ở đâu ra nhiều như vậy thượng vị siêu phàm người? Không chỉ là thờ rẽ xạ đổi sắc mặt, liền liền quẹn tỉnh cổ tợ phù nạ sợ sắc mặt cũng biến thành khó coi, lòng bàn tay ma sát cả bữa. Nhìn chăm chú lên kia từng chương viết lên kinh ngạc mặt, Kỳ Dằn cười gần đem mũi kiếm nhắm ngay ở lìn, gàn từng chữ nói. Xem ra, thần linh là đứng tại ta bên này. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, một đạo không đúng lúc thanh âm lại đánh gây hắn cuồng vọng. Vậy nhưng khó mà nói. Chương 461, tại ma vương hiệu lệnh hạ chiến đấu huyết tộc dũng giả, 1, chương 461, tại ma vương hiệu lệnh hạ chiến đấu huyết tộc dũng giả. Một, ngay tại câu kia không đúng lúc tiếng nói rơi xuống cùng một thời gian, một mảnh ánh sáng nóng rực không hề có điểm báo trước tại Kỳ Dằn đỉnh đầu sáng lên. Con ngươi của hắn có chút co rụt lại, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, chỉ gặp một viên thiêu đốt liệt dương đúng là hiện lên ở tầng mây phía dưới, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Kia cực nóng liệt dương tản ra đủ để hòa tan sắt thép nhiệt độ cao, đem trọn cánh rừng đều nhiễm lên một tầng tận thế quýt màu đỏ. Nương theo lấy vô biên uy áp, viên kia mặt trời liền như là thần linh tại tận thế lúc hạ xuống thiên phạt, hung hăng hướng phía Kỳ Dằn cùng phía sau hắn tinh nhuệ nhất lục lâm quân sĩ binh tới. Đối mặt bất thình lình hủy thiên diệt địa một kích, Kỳ Dằn tấm kia bởi vì cuồng nhiệt mà vặn béo trên mặt, lại không nhìn thấy chút nào ý sợ hãi. Đây chính là bản lãnh của ngươi sao? Hắn cuồng ngạo cười một tiếng, lại không tránh không né, một kiếm hướng trời cao chém ra. Xôi trào mãnh liệt hỗn độn chi lực đều quán trú tại kia vung vẩy trên lưỡi kiếm, một đạo mắt trần có thể thấy đen như mực vết rách theo hắn chạm kích hướng bầu trời kéo dài, trên không trung lưu lại một đạo xấu xí mà vặn béo vết sẹo. Một kiếm này đúng là chém rách không gian. Oeng! Chói mắt liệt dương cùng đen như mực vết rách ngang nhiên chạm vào nhau, cuối cùng bị cái sau một phân thành hai. Cuồng bạo năng lượng hóa thành đầy trời mưa lửa, hướng về bốn phía bốn phương tám hướng chút xuống, tựa như từ bầu trời tưới rơi nước thép đồng dạng. Vô số lục lâm quân sĩ binh né tránh không kịp, trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành bọn bèo than cốc. Nhưng mà Kỳ Dằn đối với cái này căn bản không thèm để ý chút nào, chiến cuộc cho tới bây giờ mức này, mấy cái bách nhân đội thường vòng căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Mà dưới trướng hắn các binh sĩ cũng giống như đã mất đi đối tử vong cảm giác, trầm mặc đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới tản ra làm cho người không rét mà run từ khí. Ngược lại là đứng tại đối diện bọn họ kém bờ eo người cùng các người lùn, bị cái này dọa người một màn rung động linh hồn. Dù mình, bọn hắn thật giống như vong linh, mà lại là sống lấy vong linh. Quân trận biên giới, một đạo cưỡi chiến mã thân ảnh lặng yên xuất hiện tại ấy lìn bên cạnh. Người kia chính là có lìn thân vương. Chỉ gặp hắn bình tĩnh nhìn xem kỳ dặn, trong tay ma trượng lóe ra kim mang, trong miệng đã bắt đầu ngâm sướng tiếp theo đoạn tối nghĩa huyền diệu chú ngữ. Mau lẹ như gió. Không chỉ là mau lẹ như gió còn có sắt thép quấn quanh bụi đất hình bóng vân vân. Chỉ một nháy mắt công phu, La Viêm liền cho ấy lìn cùng nàng dưới thân chiến mã, mặc lên 12 đạo hắn nhất am hiểu bờ UFF. Cảm nhận được có lìn điện hạ ánh mắt bên trong tin cậy, ấy lìn đã không còn bất cứ chút do dự nào, phát ra một tiếng thanh thúy chiến giống, hai chân thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu phát khởi công kích. Cũng liền tại nàng dục ngựa công kích cùng một thời gian, chói mắt kim quang hội tụ tại nàng giơ cao trên lưỡi kiếm, huyền hóa thành một cây dài hơn 3 mét trọng kỵ thương. Kia là nàng phụ thân vũ khí. Nàng không cần tụng niệm đạo văn liền có thể đem nó triệu hoán đến phàm thế. Nhưng mà cùng ngày xưa khác biệt chính là, quang mang kia tựa hồ so bình thường càng thêm lóa mắt, lấy về phần nhìn chăm chú lên nàng thờ dễ xạ, đúng là kinh ngạc từ bóng lưng của nàng trông được đến quen thuộc cái bóng. Kia là rèn kèm bờ eo cái bóng. Ấy liền điện hạ tựa hồ lại mạnh lên, thậm chí là đã đuổi kịp nàng phụ thân. Công dân kỵ binh công kích. Nhìn xem phóng tới trận của địch điện hạ, thờ dễ xạ không dám thất lễ, giơ cao trường kiếm trong tay, dẫn đầu kích động kèm bờ công dân kỵ binh hướng phía Lục Lâm quân cánh trận địa phát khởi công kích. Cùng lúc đó, ải nhân dê rừng bọn kỵ binh cũng tại cùng một thời gian đuổi theo, một bên công kích, một bên dùng đại đường kính súng kiếp hướng phía Lục Lâm quân trận địa khai hỏa. Tiền tuyến khói lửa tràn ngập. Kèm bờ kéo binh nhì nhóm thì tại sĩ quan hiệu lệnh dưới, đều nhịp nâng lên trong tay súng kiếp, đen ngòm họng súng nhắm ngay đồng dạng bắt đầu công kích trận địa địch. Khai hỏa. Theo sĩ quan ra lệnh một tiếng, binh nhì nhóm chụp xuống trong tay có súng, tại một mảnh dày đặc trong sương khói, công kích Lục Lâm quân sĩ binh lên tiếng ngã xuống đất. Bất quá bọn hắn cũng không có tan tác. Cùng tại kích lưu quan bên ngoài tao nội chiến hoàn toàn khác biệt, bọn này ngưng tụ hỗn độn tín ngưỡng chiến sĩ tựa như không sợ chết vong linh, công kích tiếng gầm gừ thậm chí lấn át súng tiếp bạ mình. Giết! Giống như thủy triều đại quân quét sạch qua mục nát rừng rậm, hướng phía kẻm bờ công quốc trận tuyến trên mãnh liệt mà đi. Nơi xa, ải nhân trận địa pháo binh phát ra chấn thiên oanh minh, gào thét đạn pháo vượt qua rừng rậm, hướng phía Lục Lâm quân trung quân đập tới. Tiếng la giết cùng khói lửa tràn ngập toàn bộ rừng rậm, dây đặc mưa đạn theo ấy lỉn súng trong tay nhọn, cùng nhau giết tiến trận địa địch bên trong. Nhìn xem cái kia đạo tựa như lưu tinh mũi thương, kỳ dần như cũng không tránh không né. Nhếch miệng lên một vòng xem thường mà tiếc hận ý cười. Quá yếu. Ngay tại kia lấp lánh mũi thương liền muốn đâm trúng hắn một cái trước mắt, hắn đoản kiếm trong tay như là lôi đỉnh đồng dạng quét ngang ra. Keng. Lưỡi kiếm cùng mũi thương đụng vào nhau. Chói hai kim loại dao minh âm thành cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ của mọi người. Mắt nhìn xem kia đủ để xuyên thủng tường thành một kích, liền muốn đem kỵ giản bao phủ hoàn toàn, đứng tại cách đó không xa thở dẹ xã lại kinh ngạc phát hiện, kia cán lóng lánh quang mang kỵ thương đúng là bò lên trên một tầng mạng nện giống như vết rách. Khoác lác chỉ nghe một tiếng vang dọn, lấp lánh kỵ thương như là vỡ vụn lưu ly. Tại hỗn độn chi lực ăn mòn hạ vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vụn ánh sáng bay đi. Cùng bạo lực trùng kích đem ấy lìn từ trên lưng ngựa hung hăng đâm bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo chật vật đường vòng cung. Bất quá nàng chật vật vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, chỉ gặp kia mai hùng dáng người tại giữa không trung lăng không nhất chuyển, như là bị khí lưu nâng lá dụng đồng dạng ổn định thân hình. Ấy lìn cương ép điều chỉnh tư thái, trong tay kỵ thương thuận thế biến trở về kiếm hình thái, đế giày cùng mũi kiếm cùng nhau vững vàng rơi vào trên mặt đất. Bất quá cho dù như thế, kia cô to lớn lực trùng kích vẫn là để nàng ngực khí huyết một trận cuộn cuộn, hổ khẩu ẩn ẩn run lên. Đây chính là tử tinh cấp thực lực à? Thật sự là kinh khủng như vậy. Ấy liền không dám có chút chủ quan, không chớp mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, điều chỉnh hô hấp tiết tấu, ổn định mũi kiếm cùng tâm thần. Gặp cái này ra hỏa bị mình đánh một kiếm thế mà còn có thể động, kỳ rắn lông mày có chút dương lên, lập tức cười lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên phát lực, đón gào thét mà đến mưa bom báo đạn giết đi lên. Chết cho ta! Phanh! Kim ba giao minh giòn vang vang lên lần nữa, bất quá lần này lại không phải kiếm cùng kiếm giao phong, mà là kiếm cùng ma pháp đọ sức. Thô như mãng xà địa thứ bỗng nhiên nhảy ra, lấy không chút nào kém cỏi hơn kèm bờ kỵ thương thế xét đánh lôi đỉnh, cùng kỵ dằn vội vàng bung ra đoạn kiếm đụng vào nhau. Xôi trào hắc khí không chút huyền niệm chém nát gào thét địa thứ, bất quá kia to lớn lực đạo vẫn là khiến kỵ dằn động tác vì đó mà ngừng lại. Thừa dịp có lìn dùng ma pháp thay mình tranh thủ được thời gian, ấy lìn lấy xuống treo ở bên hông thí tây bình, cán mở nắp bình một ngụm chút xuống. Tươi màu đỏ dược dịch rót vào cổ họng của nàng, làm nàng màu xanh biết con ngươi nhiễm lên một tia tinh hồng hình dáng, khí thế trên người cũng theo đó tăng vọt. Ma dược. Kỵ dằn trong lòng kinh ngạc, lại xem thường. Đoạn kiếm như bóng với hình rết tới ấy liền trước mặt, cùng nàng trong tay truyền tụng chi quang đụng vào nhau. Ken, đây là song phương lần thứ hai giao phong. Kỳ dần chỉ một nháy mắt chém liền ra mấy chục kiếm, mỗi một đạo kiếm ảnh đều kéo lấy to lớn hắc khí, dây đặc kiếm ảnh thậm chí lũy thành một mặt vết tượng. Đối mặt kỳ dần tấn công mạnh, ấy liền cũng là không nhường chút nào. Chỉ gặp nàng trường kiếm trong tay vung vẩy như gió, như lưu tinh kiếm quang cùng kia mấy chục đạo màu đen tàn ảnh trên không trung va chạm, cọ sát ra lóa mắt hoa lửa. Khách quan đánh giá, tại kiếm thuật cùng trang bị bên trên ấy liền rõ ràng muốn thắng qua một bậc, mà ở thuần túy trên lực lượng vẫn là kỳ dần chiếm thượng phong. Kiếm thuật của hắn mặc dù không có kết cấu gì, thậm chí không thể được xưng tụng là kiếm thuật, nhưng lại tản ra một câu nguyên thủy bá đạo. Kiếm của hắn liền như là dã thu răng nanh, mỗi một lần cắn xé đều chạy yếu hại đi. Kia là hắn từ trong chém giết ma luyện ra bản lĩnh. Mặc dù ấy liền cũng trải qua chiến tranh tẩy lễ, nhưng so với kỳ dặn trải qua những cái kia to to nhỏ nhỏ chiến dịch vẫn là hơi có vẻ không lưu loát chút. May mắn mà có liền thi triển tăng thêm ma pháp, nếu không chính nàng đều không xác định chính mình có thể tại ngươi đây đến ta quá khứ trong chém giết trèo chống bao lâu. Cái này ra hỏa thực lực, thậm chí tại nàng phụ thân đối thủ cũ lôi minh quận đời trước ma vương dễ gỉ dở dạ gồng phía trên rất nhiều. Chương 461, tại ma vương hiệu lệnh hạ chiến đấu huyết tộc dũng giả 2, Chương 461, tại Ma Vương hiệu lệnh hạ chiến đấu huyết tộc dũng giả, 2, dù sao dễ gỉ cũng chỉ là kim cương cấp mà thôi. Nhìn xem dần dần rơi vào hạ phong lệ lỉn, kỳ dần cũng là không đội mà kết thúc trận chiến đấu này, một bên tiếp tục phát động mưa to gió lớn công kích, một bên dùng đùa cợt ngựa khi nói. Công chúa điện hạ, tha thứ ta nói thẳng, kiếm pháp của ngươi chỉ thích hợp tại sân đấu võ dâng tấu trực diễn, giết người vẫn là quá non một chút. Không có chờ đến ấy lỉn trả lời, một đạo làm hắn chán ghét thanh âm, đột nhiên lại bay vào lỗ tai hắn bên trong. Thật sao? Ta lại cảm thấy ấy lỉn điện hạ kiếm, so ngươi sạch sẽ hơn rất nhiều. Ngay tại thanh âm kia bay vào trong thai cùng một thời gian, kỳ dần trong lòng báo động đột nhiên dâng lên, vô ý thức hướng về sau nhảy ra. Cũng liền tại hắn ly khai tại chỗ trong nháy mắt, mấy chục cây tráng kiện dây leo phá đất mà lên, như vật sống quấn về hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí. Có lìn thân ảnh xuất hiện tại chiến trường một chỗ khác, hắn trong tay ma trượng đỉnh chính lóe ra hào quang màu xanh biếc. Động tác của hắn cũng không có bởi vì một kích không trúng mà dừng lại, mà là tiếp tục ném ra một cái dự đoán chuẩn bị xong pháp thuật. Gào thét hỏa long từ kia ma trượng trượng ở giữa phun ra ngoài, đuổi sát hướng kỵ dần bọn tại giữa không trung thân ảnh, sau đó cắn một cái hạ. Lóa mắt ánh lửa tại trong rừng cây nổ tung, bay tán loạn mảnh gỗ vụn cùng đốm lửa nhỏ phá đổ một mảnh đi ngang qua sĩ binh. Mặc dù không có làm bị thương kỳ dặn, nhưng cũng để hắn chật vật không thôi. Lại tới một cái chịu chết quý tộc. Lắc lắc bị ngọn lửa hun đen đoạn kiếm, kỳ dặn khinh thường nhếch miệng, nhưng trong lòng nhiều vẻ mơ hồ cảnh giác. Hắn nhìn không thấu cái này nam nhân. Không giống với kém bờ hẻo vợ con cô đường, cái này mặt mỉm cười nam nhân, để hắn cảm nhận được một cỗ thâm bất khả chắc áp lực. Kia cố áp lực không chút nào kém cỏi hơn hắn tại lắng nghe từ nơi sâu xa tiếng lòng thời điểm. Mà cũng liền tại cái kia nam nhân hiện thân cùng một thời gian, hắn cảm giác dấu ở mây đen phía sau một ánh mắt nhìn về phía chính mình. Kia là Ugo con mắt. Nhìn xem mặc dù chật vật nhưng không có thụ cái gì thực chất tổn thương kỳ dặn, La Viêm mặc dù trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vẫn là có chút bất đắc dĩ. Hắn nhất am hiểu nhưng thật ra là vong linh ma pháp. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hiện tại hắn lại ăn mặc có lìn áo lót, chỉ có thể dùng hỏa hệ cùng thổ hệ ma pháp đến chịu đựng. Bất quá, cũng không quan trọng. Nhiều lắm thì dùng nhiều điểm thời gian sự tình. Một người có thể có rất nhiều cái thân phận, dùng quý tộc để hình dung ta không khỏi quá bất công. La Viêm cười cười, dùng ôn hòa mà lễ phép ngữ khí tiếp tục nói, so sánh dưới, ta càng đề nghị ngươi xưng hô ta, rộ sĩ có lìn. Đi xuống có thể hận hắn, không cần thiết hận ta. Kỳ dần sửng sốt một chút, ra vẻ tùy ý cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Dỗ sĩ có lìn, có ý tứ ra hỏa, ngươi là cái thứ hai hướng ta báo lên tên đầy đủ quý tộc. Cho nên ngươi là bạch kim cấp. Vẫn là kim cương. La Viêm ung dung nói. Ngươi không phải muốn thành lập một cái bình đẳng quốc gia sao, làm gì để ý ta là cái gì cấp bậc. A Kỳ dần cười lạnh một tiếng, xách hạ đầu lưỡi, ngươi cũng thật biết múa mép khua môi. La Viêm tâm lĩnh hắn ca ngợi, khẽ mút cằm. Đương nhiên, ngươi thích nghe cái nào một bộ đạo lý có thể nói cho ta, ta đều có thể nói cho ngươi nghe. Ta càng muốn nghe tiếng kêu thảm thiết của ngươi. Thoại âm rơi xuống cùng một thời gian, kỳ dần thân thể đã động. Chỉ gặp hắn cả người tựa như đạn pháo đồng dạng bắn về phía khẽ bước cầm có lìn, đoạn kiếm trong tay quét ngang mà ra, một đạo đen như mực sắc vết dạng động như thiểm điện bổ ngang đi qua. Hắn cũng không quan tâm cái gì võ đức người sống mới xứng nói kia đồ vật. Xem chừng mắt nhìn xem kia xé rách không gian hỗn độn chi lực đánh trúng có lìn mặt, ấy lìn nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Cũng liền tại cái này âm thanh kinh hô thốt ra một cái trước mắt, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ gặp kia quét ngang hắc khí trực tiếp từ trên thân có lìn xuyên qua, trên mặt đất cày ra một đạo mười mấy mét rộng khe rãnh. Về phần bị tia đen như mực sắc hỗn độn chi khí chính xác có lìn thì như vỡ vụn bọt xà phòng mát đồng dạng biến mất vô ảnh. Phản phất chính xác chỉ là ảo giác. Kỳ dần đột nhiên giật mình. Người đâu? Biến mất không chỉ là có lìn thân ảnh, còn có cái kia thu liệm đến cực hạn khí tức. Loại này cắt đứt làm cho trong lòng của hắn một trận bối rối, cũng làm cho nhìn chăm chú phiến chiến trường này vĩnh cơ chi chảo vô ý thức nín thở. Kia xoay tròn mây đen chính là hắn hô hấp. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này trông thấy kia khiến hắn vô cùng lực lượng quen thuộc, càng không có nghĩ tới cố lực lượng này tại sao lại cùng Sen Sith thần tuyển giả đứng chung một chỗ. Kỳ dần ánh mắt cấp tốc di động, khoe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một cái hồ điệp. Không đợi hắn lấy lại tinh thần đó là cái gì, một đạo đen như mực sắc hỏa diễm huyên hóa thành trường tiên liền thay thế hồ điệp vị trí, thẳng tắp đánh tới hướng hắn chót mũi. Vâng. Kỳ dần huy kiếm chống đỡ, mặc dù đỡ được cái này gào thét mà đến một kích, nhưng bay tán loạn đốm lửa nhỏ vẫn là văng đến trên người hắn. Kia không là bình thường hỏa diễm, nó đã nóng rực vô cùng lại rét lạnh thấu xương, phản phất xuyên thấu qua hắn huyết nhục chi khu, thẳng tới linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Từ kia băng hỏa lưỡng trọng thiên tra tấn bên trong, hắn ngầm trộm nghe gặp vong linh kêu rên, giống như ngàn vạn lệ quỷ tại hướng hắn lấy mạng. Con ngươi của hắn có chút rút lại. Vong linh ma pháp. Xuyệt. La Viêm dựng thẳng lên tay trái ngón trỏ làm cái im lặng thủ thế, bị vơi tung hoành quét mà qua trong kiếm quang biến mất thân hình, đứng ở mấy chục mét có hơn rừng rậm. Dùng vong linh ma pháp để hình dung hắn hắc viêm là không nghiêm cẩn, kia là vong linh ma pháp cùng hỏa hệ ma pháp tạp giao về sau sản phẩm. Trước đây thật lâu hắn liền nắm giữ môn này kỹ năng. Trong mơ hồ, ấy liền cảm nhận được một cỗ tà ác khí tức, bất quá cũng không có coi đó là vấn đề, chỉ coi kia là hỗn độn mạnh khỏe. Thừa dịp có lìn vì nàng tranh thủ thời cơ, nàng một bước hướng về phía trước bước ra, trường kiếm trong tay vung vẩy như gió, hướng phía còn tại trong lúc khiếp sợ kỳ dần quét ngang tới. A! Nương theo lấy ngải lâm thanh giòn hô quát, từ trên trời giáng xuống kim quang như là rơi xuống đất lưu tình, cùng kỳ dần vội vàng nên kích đoạn kiếm hung hăng đụng vào nhau, xô ra đẩy trời quan vũ. Tia sáng chói mắt kia đồng thời thiêu đốt lấy trong chém giết hai người, thần thánh quang mang đối hỗn độn thần tuyển cùng huyết tộc đưa cho bình đẳng chế tài. Hiển nhiên, Cho dù trở thành huyết tộc về sau có thể vô hạn khắc mệnh, truyền tụng chi quang đối với ấy lìn tới nói cũng không phải là không có chút nào tác dụng phụ. Kèm vợ hẻo gia tộc liệt tổ liệt tông thành lập truyền kỳ, tuyệt đại đa số đều kèm theo thần thánh quang hoàn, hơi không cẩn thận liền sẽ làm bị thương chính nàng. Bất quá cũng may nàng còn có cọ lìn. Ngay tại nàng cắn răng nhẫn mại lấy thánh quang tiêu đốt cùng một thời gian, trên trăm đạo đen như mực sắc hỏa vũ đột nhiên bao phủ trong chém giết hai người. Từ đối với có lìn tin cậy, ấy lìn cơ hồ không có bố trí phòng vệ, bất ngờ không để phòng phía sau cùng trên bờ vai phân biệt chịu một kích. Cảm nhận được kia cỗ xuyên thấu qua khôi giáp mà đến cực nóng, nàng đang muốn phát ra kêu đau, lại phát hiện cũng không có trong dự đoán đau đớn. Ngọn lửa này làm sao có chút dễ chịu? Bị đốt bị thương chỉ có kỳ dần một người, hắn bên trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, phản phất linh hồn nhận lấy trọng thương đồng dạng lùi lại mấy bước mới đứng vững. Tắm rửa tại hắc viêm bên trong ấy liền nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ, hai mắt một nháy mắt mê ly, chỉ cảm thấy toàn thân mọi mệt đều bị kia ấm áp hỏa diễm chữa trị. Bất quá nàng rất nhanh liền hồi phục thần trí, ngay sau đó bị phản ứng của mình giật nảy mình, thất kinh nhìn về phía đứng tại cách đó không xa cọ lìn. Đây là Âu Tơ Vương quốc bí pháp, từ rồng cổ đại ngữ bệnh màu đen thánh hỏa. La Viêm giơ ma trượng, không hề dừng lại nói, ngay tại lúc này, ấy liền, đừng buông tha hắn. Thả ngươi ma thí. Kỳ dằn chửi ầm lên một câu, toàn thân hỗn độn chi khí theo sôi trào lửa giận tăng vọt, chậm chạp chữa trị lấy bị trọng thương tinh thần. Thì ra là thế, là long ngữ bí pháp. Ấy liền trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó kia lăng lệ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt kỳ dằn, cơ chuyển tụ chi quang lần nữa giết đi lên. A a a. Âm vang hữu lực gào thét cùng mau lẹ như phong kiếm lưỡi đao đồng thời giết tới, lần này theo đuổi không bỏ người từ kỳ dằn đổi thành ấy liền. Chương 461, tại Ma Vương hiệu lệnh hạ chiến đấu huyết tộc dũng giả, 3, chương 461, tại Ma Vương hiệu lệnh hạ chiến đấu huyết tộc dũng giả, 3. Tắm rửa tại ngọn lửa màu đen bên trong, nàng tựa như biến thành người khác, một chiêu một thức đều ẩn chứa lăng lệ sát ý. Ken, đụng nhau lưới kiếm giữa khu rừng nhấc lên một đạo cụ phòng, tới gần tượng thụ ngạnh sinh sinh đứt gãy, ở vang ngã xuống đất. Cảm thụ được thuận chuôi kiếm truyền đến xung kích, kỳ dằn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hai đầu lông mày lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Thật cường hãn lực lượng. Hắn đã kinh ngạc tại kia quỷ quệt ngọn lửa màu đen vì sao sẽ không đả thương đến lợi lịn, lại không hiểu nàng một thân lưu kình mà vì sao giống dùng không hết, thậm chí càng đánh càng mạnh. Gào thét mũi kiếm như là thiết chủ ý. Ánh sáng thánh khiết vũ bên trong loáng thoáng còn kèm theo một cỗ tử linh khí tức. Kỳ dằn triệt để không hiểu, cái này ra hỏa đến cùng là cái quái gì? Trên người một người làm sao có thể đồng thời gồm cả thánh quang cùng vong linh lực lượng? Hắn mặc dù có tử tinh cấp thực lực không giả, nhưng cũng không chịu nổi như vậy thay nhau tiêu hao. Nhất là gần trong gang tấc trên chiến trường, kèm bờ quân đội đã chiếm cứ thượng phong. Nếu là hắn lại không có thể đem kèm bờ anh hùng kết thúc, hắn coi như thắng được cuộc quyết đấu này cũng sẽ thua trận tất cả. Nhưng mà mỗi khi kỳ dằn ý đồ tập trung lực lượng trước kết rơi ấy liền thời điểm, gào thét hắc viêm liền sẽ như bóng với hình tập kích tới. Hướng ấy liền quán chú lực lượng đồng thời cắn xé linh hồn của hắn. Kia có ngọn lửa màu đen đơn giản không nói đạo lý, bởi vì không cần bận tâm làm bị thương người một nhà, cái kia gọi có liền mà pháp sư có thể không hề cố kỵ tùy ý thi pháp. Tầng kia ra bất tận quỷ quyệt pháp thuật, phối hợp ấy liền càng thêm lăng lệ mũi kiếm không ngừng áp xúc hắn không gian sinh tồn. Đối mặt tắm rửa tại hắc viêm bên trong càng chiến càng mạnh ấy liền, kỳ dần rốt cục bắt đầu cảm nhận được một tia phí sức. Hắn ý thức được lại đánh như vậy xuống dưới, chính mình thua không nghi ngờ. Muốn thắng được cuộc quyết đấu này, nhất định phải trước giải quyết hết trốn ở cái này nữ nhân phía sau không ngừng ngâm sướng pháp sư. Đúng lúc này, hắn quẹt mắt quét nhìn đống nhiên thoáng nhìn, xa xa có lìn ho khan một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái màu lam bình thuốc. Kỳ dằn trong lòng vui mừng. Kia ra hỏa ma lực không đủ, không có bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội, kỳ dằn phát ra một tiếng như dã thu gào thét, đè nén hỗn độn chi lực trong nháy mắt nổ tung. Thừa dịp có lìn thi pháp dừng lại đứng không, hắn một kiếm bổ ra, đem theo đuổi không bỏ ấy lìn bước lui hai bước, đế giày trên mặt đất giẫm ra một đạo hố sâu. Kia rốt cuộc là tử tinh cấp lực lượng, không có lìn trợ giúp, ấy lìn mệt mệt dựa vào trong tay truyền tụng chi quang lực lượng, một thời gian thật là có chút khó mà ngăn cản. Bất quá, kỳ dằn mục tiêu cũng không phải là nàng, hắn rất rõ ràng ai mới là uy hiếp lớn nhất. Cái kia liền đủ gột đều kiêng dè không thôi nam nhân. Nếu như không đem kia gia hỏa xử lý, hắn thậm chí hoài nghi coi như hắn chém ngã cô nàng này, kia gia hỏa cũng có thể dùng ma pháp đem nàng kéo lên. Cái này ai chịu nổi? Hai chân đột nhiên phát lực, kỳ dằn trở tay nắm chặt bảo kiếm, như một đạo thiểm điện đột nhiên đâm về phía chính ngựa đầu uống vào ma dược cọ lìn. Hắn thậm chí đã thấy kia nhấp nhô hầu kết, trong mơ hồ thậm chí ngửi thấy kia trên cổ áo sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Kỳ dằn nhếch miệng lên một vòng nụ cười chiến thắng, lần này hắn tuyệt sẽ không thất thủ. Hai mắt của hắn một mảnh đỏ thẫm, toàn thân hỗn độn chi lực vận chuyển tới cực hạn, xé rách không gian lưới kiếm từ bốn phía bốn phương tám hướng quét sạch hướng cái kia đạo so cá trạch còn trượt thân ảnh. Cho lão tử chết. Cả vùng không gian cùng chung quanh liên hệ đã bị chém nước, coi như bán thần ở chỗ này cũng tất không có khả năng né tránh cái này tất chúng một kích. Nhưng mà chỉ một giây đồng hồ thời gian, kia nụ cười dữ tợn liền ngưng kết tại hắn trên mặt. Kiếm của hắn không có đâm vào có lì nết hầu. Thay vào đó là một cái sắc thái mỹ lệ hồ điệp phe phẩy cánh, nhẹ nhàng rơi vào hắn chóp mũi. Chỉ một cái mắt, cái kia mỹ lệ mà yếu ớt hồ điệp liền bị gào thét kiếm phong xé nát. Nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Kỳ dằn nghẹn ngào kêu sợ hãi, muốn dừng gào thét lưỡi kiếm đón đỡ cũng đã không kịp. Đây là cái quái gì? Ta xưng là kinh hỉ. Thanh âm quỷ mị thổi hướng về phía màng nhĩ của hắn. Thanh âm kia cùng hắn cự ly cũng không tính xa, thậm chí không đến 10 mét, nhưng lại giống như là cách một mảnh mênh mông dương cự ly. Kết thúc. La Viêm trong tay ma trượng nhẹ nhàng buông xuống, dùng giọng ôn hòa tuyên cáo hắn kết cục. Kỳ dằn trái tim bỗng nhiên co rúm một cái, tử vong báo hiệu lần thứ nhất bò lên trên mi tâm của hắn. Không đáng tiếc, lần này thần linh không cùng hắn đứng chung một chỗ. Kỳ thật hắn đã cho hắn cơ hội, vị thần tuyển bên trong người cũng không có vừa lên đến liền đem kiếm nhắm ngay hắn. So với hỗn độn, Ma Vương vẫn là rất giảng đạo lý. Ngay tại kia âm thanh khẽ nói rơi xuống một cái chớp mắt, nghìn vạn đạo từ đen như mực sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành trường mâu, như từ trên trời giáng xuống la vong đồng dạng quán xuyên kỵ giản thân thể. Ánh mắt của hắn trừng lớn, bắp thịt cả người kéo căng, nhưng mà cuối cùng ngăn cản không nổi tử vong tiến đến. Một viên đen như mực sắc trường mâu quán xuyên trái tim của hắn, lại không chỉ là trái tim của hắn, còn có linh hồn của hắn. A! Linh hồn xuất khiếu hắn hoảng sợ gầm thét, ý đồ dễ dỗi lấy đào tẩu, lại bị một cỗ không cách nào khống chế lực lượng nắm phần gáy, dắt lấy hắn hướng trời cao mây đen lướt tới. La Viêm ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, trong lòng thay hắn tiếc hận hai giây, cũng không biết cái này có thể liên linh hồn lại sẽ lướt tới cái nào thế giới sao đô, tiếp nhận như thế nào vận mệnh. Kia chỉ sợ chỉ có Ugos mới biết rõ. Nhìn xem bồi hồi trên tiên đám kia bọn lệ quỷ, hắn luôn cảm thấy mộ sát hành tình người hắn không phải là thảm nhất. Ngay tại đen như mực trường mâu xuyên qua kỵ dằn một cái trước mắt, ấy liền trường kiếm cũng như bóng với hình bôi qua cổ của hắn. Cái này người thiện lương mà vẫn là không đành lòng nhìn hắn chịu khổ, dù là hắn là hỗn độn sứ đồ. Bất quá thân là phàm nhân nàng cũng không biết rõ, linh hồn của hắn sớm đã bị Ugos lấy đi, lưu tại chỗ chỉ là một bộ đốt hết xác không. Chờ đợi hắn chính là so nhục thể cực hình tàn khốc gấp trăm lần tra tấn. Dù sao chết là chuyện trong nháy mắt, còn sống mới có thể đem mỗi một loại khổ đều nếm tận. Kỳ dằn đầu lâu rơi vào trên mặt đất, dâng trào tiên huyết đổ đầy đất, một đời quát tháo phong vân tiêu hùng như vậy vẫn lạc. Riêng lấy giết người số lượng mà nói, hắn chỉ sợ sáng tạo ra mộ sát hành tình lịch sử số 1. Lắc lắc nhuốm máu trường kiếm, Aelin làm sơ thở dốc. Xác định kỳ dằn đã đều chết hết, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Cotlin, lo lắng đi tới. Cotlin, ngươi còn tốt chứ? Vừa rồi kỳ dằn phóng tới hắn thời điểm, nàng cảm giác tim đập của mình đều muốn ngừng. Bất quá bây giờ xem ra, chính mình lo lắng giống như có chút hơi thừa. Như ngươi thấy, ta rất khỏe. Nhìn vẻ mặt lo lắng đi tới Aelin, La Viêm ôn hòa cười cười, đưa ngón trỏ ra lau đi nàng gương mặt vết máu, ngược lại là ngươi, vừa rồi có thể để ta lo lắng gần chết. Hắn bạn tượng chi điệp là cần bay một hồi. Kết quả chính mình vừa cho nàng mặc lệnh phục, cái này ra hỏa tựa như điên cuồng xuống tới. Bị đụng phải gương mặt Aelin liền giống bị đè xuống chớp mở, trên mặt trong nháy mắt thiêu đốt một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Ta có cái gì tốt lo lắng, chỉ là hỗn độn sứ đồ, tổn thương không đả thương được ta một điểm. Nàng hốt hoảng giải thích, vô ý thức lui về sau nửa bước, kết quả gót chân đập đến rễ cây bên trên, một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Nhìn ra được nàng là thật luống cuống. Nếu không lấy nàng thực lực, chỉ sợ cây đến so với nàng trước ngược lại. La Viêm cười đưa tay kéo lại Aelin, đem tay chân luống cuống nàng một lần nữa đỡ lấy. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta an tâm. Ta nhìn xem mặt đỏ lên, muốn nói cái gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng hệ nhạy lìn. La Viêm suy tư một lát, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngay tại dần dần chuẩn bị kết thúc chiến trường. So với lo lắng ta sự tình, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn chờ ngươi đi làm. Kỳ thật hắn đã nhìn ra, coi như không có ấy lìn ở tiền tuyến chỉ huy, thờ dẹ xạ cũng có thể chỉ huy rất khá. Kẹp vợ kéo người quân sự tố dưỡng rất cao. Cho dù là tại chủ tướng chiến tử tình huống dưới, mỗi một chi bách nhân đội cũng có thể tại bách phu trưởng dẫn đầu hạ tiếp tục tác chiến, mà bách phu trưởng thì tại thiên phu trưởng hiệu lệnh hạ chiến đấu. Cũng chính là bởi vậy, Aelin mới có thể buông tay buông chân cùng kỳ dằn chiến đấu, yên tâm đem phía sau lưng giao cho những người khác. Bất quá, dưới mắt hắn còn chưa nghĩ ra làm như thế nào giải thích chính mình sự tình, cho nên chỉ có thể trước hết để cho Aelin đi làm việc một lát khác. Cụ thể làm sao biên, hắn còn muốn suy nghĩ một chút. Nhưng mà hắn không ngờ tới là, Aelin kỳ thật căn bản liền không có hướng phương diện kia muốn. Nàng bây giờ đừng nói cái gì long ngữ ma pháp, coi như có Lìn tiên sinh nói long thần trong nhà mình luyện lộn ngược ra sau, nàng chỉ sợ đều sẽ tin tưởng. Ấy Lìn không hề động, đứng tại chỗ nhẫn nhịn hồi lâu, mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng chỉ biệt xuất đến nhỏ giọng một câu: không có so ngươi chuyện trọng yếu hơn. La Viêm sửng sốt một cái, trên mặt lộ ra yêu mến tiểu dung, tựa như đang nhìn một cái ý đồ thúc đẩy xe tải lại với không tới chân ga hải tử. Đây chính là người thành thật đem hết toàn lực vung ra một kiếm sao? Có chút bị đáng yêu đến. Chương 462, cùng thử chi loạn. Một, chương 462, cùng thử chi loạn. Một, thâm thúy u ám rừng rậm, hết thảy thanh âm đều thuộc về tại yên lặng. Một thanh trường một người cao cự kiếm, giờ phút này đã quán xuyên trường cung tay Lý Tư lồng ngực, đem hắn gắt gao đính tại một gốc cổ lão tượng thụ bên trên. Tiên huyết thuận thân kiếm cùng thân cây đường vân chảy xuống, trên mặt đất rót thành một vũng máu đỗ. Ngay tại mấy phút trước, trận chiến đấu này một lần tương đối kịch liệt. Xuyên thẳng qua tại trong rừng, Lý Tư không ngừng bắn ra kèm theo lấy hỗn độn khí tức mũi tên, ý đồ lợi dụng địa thế cùng cự ly đem cái này cái gọi là bản nham kiếm thánh cho tươi sống mà chết. Nhưng mà hiện thực cũng rất tàn khốc, cho dù hắn dùng hết toàn lực vẫn không cách nào chiến thắng kia từ ngàn vạn trong lòng người chính niệm ngưng tụ đám người chi nghĩ. Hắn thậm chí không thể tại kiếm kia thánh trên thân lưu lại một vết thương. Lý Tư bên trong miệng tuôn ra một miệng lớn tiên huyết. Hắn duỗi ra tay run rẩy, chụp vào kiếp như sơn nhạc đồng dạng kiên nghị trên lưỡi kiếm, đem đã bắt đầu biến thành màu đen huyết dịch bôi lên tại phía trên. Ta chính là làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Câu này ác độc nguyền rủa đã dùng hết toàn thân hắn lực khí, hắn gắt gao nhìn chằm chằm gần tờ mặt, cuối cùng tại kia vô biên đoán hận bên trong tiêu tán trong con mắt hào quang. Gần tờ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên cặp kia dần dần mất tiêu con người, sau đó rút về cự kiếm của mình, đưa tiến lại một cái tại ác niệm bên trong bản thân bị lạc lối linh hồn. Đứng tại một tên võ giả góc độ đánh giá, Ugos thần tuyển tựa hồ muốn so cản mạn đẹp yếu không ít. Cái này ra hỏa mặc dù trong chiến đấu đột phá tử tinh cấp, nhưng mang cho hắn cảm giác áp bách nhưng còn xa không bằng hắn tại hoàng đồng quan bên ngoài nhìn thấy cái kia thực nhân ma. Làm kim cương cấp hủy diệt chi viêm thần tuyển, kia ra hỏa chí ít đang chém giết lẫn nhau trung thành công thương tổn tới hắn. Có lẽ cái này cũng cùng Ugo Thiên bị đám ô hợp có quan hệ. Bất quá gần tờ cũng không vì một trận quyết đấu thắng lợi mà phớt lờ, dù sao trước đó phát sinh ở sư thiếu ngai lĩnh nam bộ thảm án còn rõ mồn một trước mắt. Ugo thần tuyển không nhất định là mạnh nhất, nhưng bọn hắn thường thường có thể làm được kinh thiên động địa tai họa. Mà một khi sự tình phát triển đến một bước kia, cho dù là bán thần cường giả cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Thành lập trật tự là một kiện dài dằng dặc sự tình, nhưng hủy diệt nó lại quá dễ dàng. Lý Tư thi thể im ắng trượt xuống trên mặt đất, gần gờ lắc lắc trên thân kiếm vết máu, đem nó một lần nữa thả lỏng phía sau. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa càng thêm thâm thúy bầu trời, lông mày hơi nhíu lại, có chút không thích hợp. Chết ở trên tay hắn hỗn độn thần tuyển có mấy cái, đổi lại là tại Hoàng Đồng Quan, coi như cùng nhiệt nhất thực nhân ma bộ lạc cũng phải bắt đầu bây giờ thu mình. Nhưng mà nơi này lại không đồng dạng, hỗn độn ăn mòn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Hoàng hôn thành bên ngoài, đậm đặc mây đen che đậy toàn bộ bầu trời, như là một khối nặng nề màn che, đem tất cả quang mang cùng hy vọng ngăn cách. Tại kia chậm rãi chuyển động trong mây đen ở giữa, một đạo sâu không thấy đáy vòng xoáy chính đối Hoàng Hôn Thành giáo đường ngọn tháp, kia thâm thúy đen như mực phảng phất là hỗn độn con người. Mà tại hắn nhìn xuống phía dưới, là một mảnh lăn lộn đen hải dương màu xám. Vô số con chuột lớn ngọ ngậy to mọng thân thể, dùng cái kia vĩnh vô chỉ cảnh thôn vệ để hoàn thành lấy lòng Ugo long trọng hiện thế. Trên tường thành, tổng đốc ghế là Diệp Nam tức trên mặt không có một tia huyết sắc, nhìn qua ngoài thành huyết nhục hải dương, bờ môi run rẩy. Đứng tại bên cạnh hắn kỵ sĩ nuốt ngụm nước bọt, từ khô khốc trong cổ họng gạt ra một câu. Đây là cái quái gì? Không ai có thể trả lời hắn. Hệ là Diệp cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, như thế khinh nhẫn. Khinh chẳng cảnh, phản phất thế giới tận thế liền giáng lâm tại hắn bên cạnh. Tổng đốc đại nhân. Một tên tuổi trẻ chiến sĩ nhìn về phía hắn, dùng thanh âm run rẩy hỏi, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Hệ là Diệp không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn chằm chằm ngoài thành kia phiến núc ních hải dương, dùng thanh âm khàn khàn nói, giữ vững tường thành. Thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn không biết rõ viện quân sẽ hay không đến, cũng không biết mình còn có thể trèo chống bao lâu. Nhưng hắn biết mình là tòa thành thị này tổng đốc, là bệ hạ sắc phong nam tước, là sen si hải tử, càng là trong thành này trăm vạn quân dân sau cùng bình trướng. Trên tường thành lòng người bàng hoàng, rất nhiều sĩ binh đã dục huyết phân chiến mấy ngày, tinh thần đã sớm gần như cực hạn. Mà tại gặp được cái này một màn kinh khủng về sau, cho dù ý chí nhất kiên định người, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra khó nén tuyệt vọng. Tuyệt vọng không chỉ là trên tường thành, dưới tường thành cũng đồng dạng. Nếu như nói quý tộc muốn lộng chết hay còn muốn xem thân phận của đối phương giả vờ giả vịt đi cái pháp luật quá trình, những cái kia đội mũ xanh nhóm giết người chính là thuần túy tự do tâm chứng. Một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị nói ít phải chết 10 vạn mới đủ. Hoàng hôn thành đại giáo đường, quỳ gối trước tượng thần xí lọn gạt bá tức trên mặt viết đầy sám hối, bất quá càng nhiều vẫn là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sen xịt ở trên, mời rộng lượng tội của ta đem ngài phái tới thánh nữ trở thành phụ nữ, là ta ngu muội cùng ngạo mạn hại ta. Hắn đã hối hận chính mình ham hưởng lạc cùng an vui hiện trạng, hoang phế siêu phàm chi lực thượng tiên phú, lại hối hận không có đuổi tại hồng thủy tiến đến trước đó chạy càng xa một chút. Không giống với đến chết đều cho rằng chính mình là chính nghĩa hóa thân kỳ dặn. Xí lòn tại đối mặt tử vong thời điểm ngược lại là muốn thẳng thắn một chút, chí ít thừa nhận sự ngu xuẩn của mình cùng ngạ mạn. Bất quá cho dù như thế, vẫn rất khó đánh giá gan nhỏ quỷ cùng tên điên đến cùng cái nào càng cao thượng hơn, chỉ có thể nói cái sau đối người vô tội nguy hiểm hơn thôi. Ngay tại xí lòn gạt ở trong sợ hãi hoảng sợ không được an bình thời điểm, ngoại thành biên giới một tòa trong khách sạn đồng dạng tại buộc phát cái vã kịch liệt. Đến từ học bang ma pháp học đồ lệ ông bắt lấy Sơn bà bay, nhìn xem cái này cái gọi là quốc vương phụ tá đắc lực, phát ra đã khàn khàn gào thét. Xem đi, nhìn xem bên ngoài, ta trước đó nói cái gì? Ngươi có phải hay không đến bây giờ còn muốn nói cho ta biết, cho dù là dạng này vẫn không thể chứng minh hỗn độn ăn mòn cất ở đây phiến bên trên đất. Mới đầu hắn còn muốn thử chính mình chế tạo một cái chứng cứ đến gây nên giận vương quốc vương coi trọng, mà bây giờ xem ra đã không cần phải vậy. Đại hiền giả tiên đoán lại một lần ứng nghiệm. Mọi người luôn luôn ngạo mạn không đem vị tia đại nhân trí tuệ coi là chuyện đáng kể, kết quả cuối cùng chính là bi kịch một lần lại một lần tái diễn. Đủ rồi. Bị hỏi trên mặt thực sự nhịn không được rồi, cung đình tổng quản Skull rốt cục phát ra một tiếng gào thét, đẩy ra nắm lấy chính mình bả vai ma pháp học đồ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia nhiệt huyết sôi trào mặt, đem trong lòng lửa giận cùng sợ hãi tất cả đều phát tiết tại cái này cái gọi là đại hiền giả đồ đệ trên thân. Đã hắn cái gì đều biết rõ, hắn vì cái gì không ở nơi này? Trả lời ta, chẳng lẽ đế quốc nuôi hắn chính là vì cung cấp hắn tại pháp sư tháp đỉnh tháp nhìn phía ngoài chê cười sao? Lệ ông mắt trợn tròn nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt có chút tái nhợt, muốn giải thích lại không biết nên trả lời như thế nào. Lời này sát thực hỏi hắn. Nói thực ra, hắn dọc theo con đường này hoang mang không chỉ là quốc vương lạnh lùng, cũng tương tự khốn hoặc vì sao đại hiền giả đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Dù là hắn không muốn quản chuyện nơi đây, hắn tự mình đi một chuyến quốc vương cung đình, chỉ sợ đều so phái chính mình tới chỗ này chuyển lời có dùng đến nhiều. Vì cái gì? Cái này. Dù sao cũng là vấn đề của các ngươi, cổ của hắn kết giật giật, cuối cùng chỉ gạt ra một câu vội vàng qua loa, ánh mắt né tránh nhìn về phía một bên, nhóm chúng ta. Đã nhắc nhở qua các ngươi. Sự trầm mặc hồi lâu, cười khổ một tiếng nói. Được rồi, ta cảm ơn các ngươi. Hắn đương nhiên trong lòng rõ ràng, chính mình không có trách cứ người khác lập trường, dù sao hắn sao lại không phải bản thân an ủi nhân chi một. Hắn tuyệt vọng kỳ thật ngược lại không hoàn toàn là bởi vì đại hiền giả, mà là chính hắn quốc vương. Vị yêu đại nhân vì sao giống như là nhìn không thấy đồng dạng? Giai đoạn vương quốc có chính mình bán thần, còn có uy danh hiển hách sư tâm kỵ sĩ đoàn, bọn hắn ra tay không nói vài phút diệt bọn này đạo trích, nhưng ít ra sẽ không để cho trận chiến đấu này gian nan như vậy. Bệ hạ còn giống như đang chờ. Hắn có thể vì bệ hạ nghĩ ra rất nhiều lấy cớ, lại hoặc là nói chút hiện thực lý do, nhưng bây giờ đã sắp chết đến nơi, hắn thật sự là không lừa được chính mình. Hắn thậm chí hoài nghi, làm không tốt tôn này kính thì ô đèn re vạ lục bệ hạ cũng bị vô cùng bất nhập hỗn độn cho lặng lẽ để mắt tới. Lệ ông giống quả cầu ra xì hơi, thật cũng không lúc trước hùng hổ dọa người, hổ thẹn dưới đất thấp cái đầu, không dám nhìn vị này lao quang hàn ra. Hiện tại tranh luận đúng sai đã không có ý nghĩa, bọn hắn duy nhất có thể làm tựa hồ cũng chỉ có cầu nguyện, giống như cho tới nay bọn hắn đều tại làm như thế. Có lẽ cái kia có thể để ăn mòn lan tràn chậm hơn một điểm, lại hoặc là để thần tuyển giả sớm hơn đi vào. Ngay tại bên trong thành tràn ngập tuyệt vọng thời điểm, ngoài thành chuột trong biển ương, Xí Lạt chính hưởng thụ lấy hắn nhân sinh bên trong lúc huy hoàng nhất khắc. Trên mặt của hắn mang theo say mê tiểu dung, lấy giang hai cánh tay tư thế ôm ấp lấy từ trên trời giáng xuống không hề đứt đoạn tràn vào hắn thể nội lực lượng. A, cái này mỹ vị khí tức thật đúng là làm cho người say mê a. Hắn bên trong miệng phát ra tiếng cười âm trầm, đục ngầu con ngươi đã biến thành lục đến cực hạt đen, tựa như trong thâm viên ma quỷ đồng dạng. Kỳ Dân cùng Lý Tư đều đã chết, Lục Lâm quân 12 đầu mục đến bây giờ chỉ còn lại có hắn một người. Ngoại trừ bờ rèn nản cái kia lâm trận bỏ chạy gan nhỏ quỷ, những người khác chết tại kia tiên huyết bôi lên triều thánh trên đường. Nếu là bình thường phản quân, đến núi này nghèo nước tận phần lên sớm nên tan tác như chim ong, nhưng mà Lục Lâm quân lại không đồng dạng, bọn hắn là ủ gột người hầu. Bây giờ hiến tế chuẩn bị đã hoàn thành, mặc dù kém một cái, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Rất nhanh hắn sẽ lấy toàn bộ Hoàng Hôn thành làm tế phẩm, để hoàn thành hắn là vĩnh cơ chi trảo ủ gột chuẩn bị thịnh đại nhất dâng tặng lễ vật. Chương 462, cùng thử chi loạn. 2, chương 462, cùng thử chi loạn. 2, đồng thời vậy cũng chính là hắn đăng thần dâng tặng lễ vật. Hắn đem dùng Hoàng Hôn thành thị dân tiên huyết cùng cốt nhục, bổ khuyết trên kia phần bởi vì bợ rèn nạn phản bội mà mất đi tế phẩm. Có lẽ là cảm thấy hắn thành kính, vị kia đại nhân chẳng những hướng hắn quăng tới mong đợi ánh mắt, còn phái tới dị vực linh hồn hành động thủ hạ của hắn. Những linh hồn này chưa chắc là đến từ có được ma pháp thế giới, nhưng đều không ngoại lệ đều là đến từ nhất vạn bèo xáo đô. Bọn chúng phụ thân tại những cái kia bị hỗn độn nghi thức vạn bèo to lớn con chuột lớn, hợp thành một chi vô cùng vô tận thần tuyển giả quân đoàn. Bọn chúng gặm ăn tế tự huyết đủ, phát ra rợn người kết âm thanh, hội tụ thành một mảnh đủ để đem bất luận cái gì thép phòng sắt tuyến bao phủ bên mông chuột biển. Làm xuất chinh đại giới, bọn chúng chỉ có một cái yêu cầu không phải ăn no, mà là tại xáo đô xây thành về sau, cho phép linh hồn của bọn chúng luân hồi nơi này ở giữa, tiếp tục đời trước chưa hết lại ân oán dây dưa. Đơn giản tới nói chính là ngươi đút ta một ngụm phần, ta lừa ngươi uống một ngụm nước tiểu, kiếp sau trao đổi thân phận, siêu cấp gấp bội lại đi một vòng. Thẳng đến thế giới này xáo đô đã triệt để dung không được bọn chúng bặm mẹo, hoặc là từ vật lý trên sụp đổ, bọn chúng liền sẽ thăng cấp đến một cái thế giới khác xáo đô đi tiếp tục mới dây dưa. Vĩnh cơ chi trảo cương vực bao la, nó ý chí vượt ngang vô tận bị diện, luôn có một cái thích hợp hắn bọn nhỏ. Đối mặt kia mênh mông vô biên thần tuyển giả quân đoàn, Hoàng Hôn thành liền như là một tòa bấp bênh bên trong đảo hoang, phản phất tùy thời đều có thể bị kia báo tố bao phủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xôi chân trời bỗng nhiên sáng lên một chùm hào quang chói sáng, đâm rách mênh mông vô biên hắc ám. Đứng tại trên đầu thành lễ lạ dị tổng đốc nhìn thấy kia chùm sáng mang, tuyệt vọng trên mặt hốt nhiên nhưng một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Là viện quân. Mặc dù không biết rõ vì sao viện quân là từ phía bắc tới, nhưng hắn đã không để ý tới những thứ kia, chỉ cần không phải Lục Lâm quân người liền tốt. Xí Lạc nụ cười trên mặt không thay đổi, đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi chân trời, làm người ta sợ hãi trong con mắt hiện lên một vòng vui sướng. Rốt cuộc đã đến sao? Gần tờ sở tệ định ra bệ. Hoàng đồng quan kiếm thánh. Hắn đã sớm từ thị thối thị tộc thám tử chỗ ấy nghe nói cái này ra hỏa sự tình, bị hắn phái đi hôi thạch trấn phát triển mã là trịa chính là chết tại cái này ra hỏa trên tay. Liên dung máu của ngươi, đi thử một chút vĩ đại chân thần Ugos ban cho ta thần lực tốt. Vô biên uy áp từ chân trời bao trùm tới. Xí Lạc không chần chờ, không còn kiềm chế chính mình khí tức, tông sư định phong lực lượng không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Hai cố khí tức đụng vào nhau. Nơi xa, đứng tại cứu thế quân bên trong gần tờ sắc mặt hơi đổi, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thật cường hãn khí tức. Dấu ở mênh mông chuột biển phía sau cái kia hỗn độn thần tuyển vậy mà đã đạt đến tông sư đỉnh phong, cự ly bán thần chỉ thiếu chút nữa xa. Đối phương cũng không có che giấu ý tứ, ngược lại hướng hắn phát ra quyết đấu mời, mời hắn tiến vào chính mình lĩnh vực. Không giống với sư thiếu sườn núi nam bộ kia phiến màu xanh sẫm bực sâu, giờ phút này tràn ngập tại Hoàng Hôn thành bên ngoài mảnh này huyết nhục đầm lầy vô luận là chất vẫn là lượng, đều muốn rõ ràng cao hơn một cấp độ. Cả rèn trên mặt lộ ra một vòng sầu lo. Thân là người bình thường nàng mặc dù cảm giác không thấy kia cỗ to lớn uy áp, nhưng nàng lại có thể từ gần tờ trên mặt nhìn ra, đối diện thực lực chỉ sợ không thể khinh thường. Mà lại xa xa thử triệu là mắt trần có thể thấy. Dù là không thông qua gần tờ trên mặt biểu lộ, nàng cũng có thể trực quan cảm nhận được kia gần trong gang tấc mùi máu tươi cùng tử vong khí tức. Kia là Xí Lạt. Vẫn là Kỳ Dặn. Vợ rèn nàng trên mặt viết đầy kinh ngạc, cầm quán quân chi búa tay phải có chút phát run. Hắn rõ ràng nhớ kỹ hai người kia chỉ là bạch kim cấp mà thôi, làm sao ngắn ngủi mấy tháng thời gian vậy mà trở nên mạnh như vậy. Dọe đèn không nói gì, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phía trước bị mây đen bao phủ Hoàng Hôn thành, hy vọng bọn hắn tới không nên quá muộn. Toàn bộ chiến trường trên duy nhất không có lộ ra ngượng nghịu ra hỏa, chỉ sợ cũng chỉ có đến từ mạch điển thôn láo tổ tông nhóm. Từng đôi lấp lóe tại xương sọ bên trong hồn hỏa đều thiêu đốt lên chờ mong, không những nhìn không ra một tia sợ hãi ý vị, ngược lại có chút không kịp chờ đợi. Lúc trước mấy trận chiến dịch đều đang đánh xì dầu, không phải bị nở tờ cờ kiếm thánh đoạt danh tiếng, chính là bị Bắc Phong thành đạn hỏa tiễn đoạt danh tiếng. Lần này cuối cùng đến phiên bọn hắn đại triển quân cước, thực tiễn từ kiếm thánh châu ấy học được kiếm thuật. Hồ lô em bé, lao tử đại đao đã đói khát khó nhịn, đẹp trai đến ngủ không được, sơ kim, sơ kim, cái bật lửa, ngao ngao ngao, ai dám cắn ta? Ngay tại thánh linh nhóm phát ra kéo kẹt rắt băng kêu gào thời điểm, gần gờ mặt không thay đổi rút ra phía sau đại kiếm, trả lời Bờ Rèn Nạn kinh ngạc nói nhỏ: "Mặc kệ người kia là ai, đem hắn giao cho ta." Dứt lời, hắn nhìn cách đó không xa Cạ Rèn một chút, vừa trầm âm thanh tiếp tục nói: "Về phần những cái kia con chuột, liền giao cho các ngươi." Cạ Rèn nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bờ Rèn Nạn. Gặp thánh nữ nhìn về phía chính mình, cứu thế quân quán quân dũng sĩ lập tức trở về qua thần đến, hạ lệnh để đẩy đàn nọt gặng pháo hỏa tiên hải nhân các huynh đệ chuẩn bị. Lấy bọn hắn dự trữ đạn dược lượng chỉ sợ không đủ để thanh trừ hết ngoài thành tất cả thần tuyển chi chuột, nhưng ít ra có thể giảm bớt một bộ phận áp lực. Nã pháo. Theo Bờ Rèn Nạn ra lệnh một tiếng, một chữ trường xà triển khai đàn nọt gặng pháo hỏa tiễn, lập tức phát ra đình thai nhức có quanh mình. Ô. Rít lên tiếng xe gió giống như tử thần liêm đao vung vẩy thanh âm, chói lọi ánh lửa tại giữa không trung nổ tung, bị phù văn dẫn đốt dầu hỏa hướng mặt đất hạ xuống cực nóng mưa lửa. Hoàng hôn thành bên ngoài đàn chuột phát ra thét lên. Nhìn xem kia thiêu đốt liệt diễm, không ít thần tuyển chi chuột đều bị gọi lên lĩnh chỗ sâu sợ hãi, cho dù ở kiếp trước luân hồi sớm đã nhớ không thái thanh. Bọn chúng tựa hồ trải qua một lần, nhưng không phải tại tòa này chưa xây thành xảo đô bên trong. Chít chít. Mẹ Tạ phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên, vừa mới chuyển sinh đến thế giới khác hắn còn chưa kịp thể nghiệm một cái mới tinh chuột sinh, liền bị kia vô biên luyện ngục nuốt mất đi bảo. Hỏa diễm thiêu đốt lấy ra của hắn lông, cháy rủi hắn mỗi một tấc chuột da. Hắn đau ra nước mắt đến, thẳng đến liền thét lên lực khí cũng sẽ không tiếp tục có, cao 3 mét thân thể hoàn toàn hóa thành than cốc. Một cái bàn tay vô hình bắt lấy hắn gáy, đem kia rốt cục giải thoát linh hồn từ dưới đất mang đến trên trời kia phiến vòng xoáy màu đen bên trong. "Không, ta đừng đi chỗ ấy, để cho ta trở về, ta muốn về lúc đầu địa phương." Hắn liều mạng dãy rủa muốn chạy trốn, nhưng hắn linh hồn sớm đã cùng Ugos cột vào cùng một chỗ. Không có một giây đồng hồ dừng lại, ngay sau đó chờ đợi hắn chính là một cái thế giới khác, một mảnh khác chiến trường, có lẽ nơi đó sẽ có một chút hy vọng sống làm hắn làm sơ thở dốc, nhưng cũng hoặc là kia chỉ là một cái khác địa ngục, mà lại là chân chính địa ngục. Vô luận như thế nào, đây cũng là bán thành nghiện gây ảo ảnh phẩm báo ứng, mặc dù tội lỗi của hắn xa không chỉ bán rắn rồi mà thôi. Trên chiến trường chém giết vẫn còn tiếp tục, một cái con chuột tử vong căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù là kia là chỉ thần tuyển con chuột. Ngay tại pháo hỏa tiễn oanh minh cùng một thời gian, kích động người chơi nhóm phát khởi công kích. Bọn hắn kéo kẹt rát băng gào thét, cơ trong tay đủ loại binh khí, hướng phía kia mênh mông đung đưa đàn chuột giết tới. Bất quá, tốc độ của bọn hắn vẫn là chậm điểm. Gần giờ đại kiếm trong tay vĩnh viễn nhanh người một bước, tại bọn hắn liền một cây lông chuột đều không có sờ đến trước đó, một kiếm sát nhập vào trận địa địch bên trong. Lưỡi kiếm phong bạo. Gào thét lưỡi kiếm ở trên đất bằng thổi lên một đạo cụ phong, vô biên kiếm ảnh hướng bốn phía bốn phương tám hướng chém tới, bao phủ một mảnh bán kính 100 mét vòng tròn. Kia cụ phong những nơi đi qua, vô luận là vũ khí vẫn là hài cốt, đều như là cuốn vào cối xay thịt củ cải, bị ép thành củ cải bùn. Chúng thần tuyển chuột nhóm không phải bị tại chỗ chém thành huyết vụ, chính là bị quét ngang kiếm khí cuốn tới trên trời, lại năng nặng ngã ở đàn chuột bên trong. Nhìn xem kiếp như hạ vũ đồng dạng rơi xuống thử nhân qua bản tựa hồ bị gọi lên ngã chết ký ức, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Bất quá hắn đến cùng là bị Ugos chọn chúng thần tuyển chi chuột, cuối cùng vẫn nâng lên một thân gan chuột, đem Ugos ban cho hắn bạch kim cấp thực lực vận chuyển tới cực hạn, gầm thét giết đi lên. Chít chít. Hắn gọi một tiếng. Sau đó, bị một kiếm chặt thành thịt nát. Không trung đạn hỏa tiễn còn tại gào thét, hướng phía mênh mông vô bờ chuột biển phát tiết lấy mưa lửa, đem từng cái con chuột lớn nuốt hết đi vào. Theo gào thét kiếm nhận phong bạo sát nhập vào trận địa địch ở giữa, công kích các người chơi cũng rốt cục cùng thần tuyển chuột các chiến sĩ đụng vào nhau, triển khai đánh giáp lá cả chém giết. Kim qua giao minh thanh âm vang dội chiến trường, phía sau còn có cứu thế quân hỏa thương binh nhất thương khai hỏa thanh âm. Bọn hắn quân sự tố dưỡng mặc dù xa so với không lên bị lịch đại ma vương dạy dỗ nên kèm mở eo người, nhưng hỏa lực không chút nào không thua ở phía sau người. Bởi vì cùng tín ngưỡng không có một chút quan hệ. Thuần túy là Bắc Phong thành sản xuất súng kiếp đều là sau nhét vào thiết kế, cộng thêm không khói hỏa dược giấy sắc đạn mặc dù đồng dạng là súng kiếp, nhưng rõ ràng không phải cùng một cái thời đại đồ vật. Ma vương thậm chí không có đem hắn tốt đồ vật tất cả đều lấy ra. Nếu là nắm tay giao thức ổ quay súng máy phát cho bọn này cứu thế quân, thánh nữ Cạ Rèn nói không chừng có thể mang theo tín đồ của nàng nhóm đẩy lên hoàng đồng quan bên ngoài đi. Đương nhiên, nơi này không thảo luận siêu phàm chiến lực, món đồ kia thực sự rất khó khăn ngang so sánh, nhất định phải cụ thể tình huống, cụ thể phân tích. Đối mặt người chơi cùng cứu thế quân liên hợp tiến công, thần tuyển chi chuột nhóm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mất mạng. Không có đi để ý tới những cái kia xấu xí tạp bình, gần giờ ánh mắt thẳng tắp tập trung vào đàn chuột phía sau đạo thân ảnh kia, vung đẩy như phong kiếm lưỡi đao thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Si Lạc ánh mắt đồng dạng khóa chặt tại gần tờ trên thân, về phần kia đẩy trời mưa lượt thì bị hắn không lọt vào mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Giữa song phương cự ly không đến 1 km, mắt nhìn xem đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, gần tờ trong mắt lóe lên một tia sắc bén, đột nhiên thu lại kia ồn ào náo động lưỡi kiếm, tay trái hóa trưởng dựng thẳng tại trước lông mày. Lĩnh vực mở. Trong chốc lát, bầu trời biến sắc, chiếu lần trước nguyên sa mạc mở nhạt. Vô biên uy áp bao phủ tại mảnh này rộng lớn chiến trường, tựa hồ là muốn đem cái này thời không xé rách, kéo đi một mảnh khác giới vực bên trong. Lấy dưới chân hắn làm trung tâm, hô tạp huyết đục cùng nước bùn đại địa bắt đầu khô nước, sa hóa mênh mông vô bờ biển cắt ngay tại dần dần thôn vệ nơi này. Đứng ở trong núi thây biển sát xì lạt thấy thế lại không có chút nào ý sợ hãi, phản phát ra một trận cười to, tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ dùng một chiêu này. Thật sự là buồn cười. Tại chủ ta vô biên vô tận xảo đô bên trong, ngươi còn muốn đem ngươi đống kia đáng thương hạt cắt chuyển đến mấy lần? Nụ cười của hắn dần dần biến thành điên cuồng, tay phải nắm thành quyền đầu, ngón tay gai nhọn phá lòng bàn tay. Một cỗ đầm đặc hắc huyết thuận hắn khe hở chảy xuống, nhỏ ở kia từng cái đêm mi thuận nhãn bò lồm lồm đầu chuột đỉnh đầu. Các ngươi đã sớm tại lĩnh vực của ta bên trong. Chương 463, xảo đô huyết chiến. 1. Chương 463, sao đô huyết chiến. 1. Đạt được hỗn độn chi huyết ban ân, đến ngàn vạn mà tính thần tuyển chi chuột đồng thời ngẩng đầu, phát ra một trận chói hai tê minh. Kia cố tử vô số ác niệm chỗ hội tụ mà thành tinh thần xung kích, như là một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập vào gần tờ kia chưa hoàn toàn thành hình lĩnh vực phía trên. Nóng rực không khí trong nháy mắt trở nên băng lãnh mà sền sệt. Vừa mới hiện tại phàm thế vô tận biển cát, tại kia nhúc nhích huyết nhục thủy triều cùng phảng phất đánh xuyên linh hồn tiếng gào thét phía dưới, đúng là như là lọt vào nham tương bên trong băng tinh đồng dạng cấp tốc tan rã. Nhìn xem cấp tốc phai màu lĩnh vực, gần tờ kia Trương tổng là không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lĩnh vực của hắn, thế mà bị bên trong gây mất. Từ lúc hắn bước vào bán thần giai vị đến nay, đây là lần thứ nhất xuất hiện lĩnh vực không cách nào triển khai tình huống. Cho dù là cùng cái khác bán thần luật bản, nhiều lắm thì song phương lĩnh vực riêng phần mình ăn mòn lẫn nhau, nhưng lại chưa bao giờ có loại này hoàn toàn bị bao trùm tình huống. Mà càng khiến người ta khó có thể tin chính là, ngăn chặn hắn lĩnh vực cái kia ra hỏa, thế mà chỉ là cái tông sư cấp siêu phàm người. Ha 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 ha, có phải rất ngạc nhiên hay không? Si Lạt nhìn xem gần tờ, bên trong miệng phát ra bén nhọn chế giễu, vặn mèo trong tươi cười thiêu đốt lên điên cuồng, tựa như rốt cục bò tới đỉnh chuỗi thực vật con chuột đồng dạng. Tại ta chủ sao đô bên trong, ta là vô địch tồn tại, không ai có thể chiến thắng ta. Nhớ kỹ tên của ta. Kết thúc ngươi truyền thuyết người, là Si Lạt đại nhân. Tại kia bén nhọn tiếng gầm gừ bên trong, vô tận thử chiều quần quật lấy màu xám đen sóng thịt. Từng cái to lớn con chuột lớn liền giống bị thực hiện cuồng hóa ma pháp, trên thân bắt đầu lóe ra màu đỏ tươi quang mang. Bọn chúng trở nên càng mạnh. Cá biệt thần tuyển chi chuột thậm chí đột phá bạch kim cấp bình cảnh, đạt đến kim cương cấp giai vị. Mà bọn hắn cùng chân chính kim cương cấp cường giả khác biệt duy nhất, chỉ sợ cũng chỉ có được lực lượng thời gian quá ngắn, cùng bị vĩnh viễn trói buộc tại tòa này xào đô bên trong thôi. Giống. Một cái to lớn con chuột lớn phát ra một tiếng gào thét, trong mắt thiêu đốt lên khát vọng, hướng phía gần tờ chạy vội đi lên. Nhìn xem bốn chân cùng sử dụng hướng mình chạy tới thử chiều, gần tờ trên mặt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng biểu lộ, đem đại kiếm trong tay nắm chặt. Cái này Si Lạt thực lực mặc dù chỉ là tông sư cấp, nhưng hắn lại bằng vào đến hàng vạn mà tính thần tuyển chi chuột của Nhật, ngạnh sinh sinh cấu trúc một tòa tên là xào đô lĩnh vực. Tại mảnh này bị hỗn độn triệt để ô nhiễm bên trên đất, hắn tế phẩm cơ hội là vô cùng vô tận, cho dù chính mình có thể đem bọn hắn giết chết, bồi hồi trên thiên tà linh cũng sẽ lập tức bổ khuyết tới đất bên trên, quan chú đến kia từng cô điên cuồng trong máu thịt. Ngay tại gần tờ chính cảm thấy vạn phần khó giải quyết thời khắc, một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ xa xôi chân trời chuyển đến, kia trầm thấp mà xưa cũ thanh âm tựa như long ngâm. Người chết phục sinh. Gần tờ hơi sững sờ. Long ngữ. Hắn nghe không hiểu câu kia gầm nhẹ ý tứ, bất quá ngay tại thanh âm kia rơi xuống cùng một thời gian, một đạo đen như mực sắc gợn sóng bỗng nhiên quét sạch qua chiến trường. Một màn quỷ dị cũng tại lúc này phát sinh. Chỉ gặp kia gợn sóng những nơi đi qua, vô số thần tuyển chi chuột thi thể bỗng nhiên mở ra hai mắt, lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Ú lục sắc hồn hỏa thay thế bọn chúng trong con mắt chưa tán đi tinh hồng, bọn chúng không còn là khát máu hỗn độn nhanh bước, mà là biến thành bất tử vong linh. Ngay tại ăn thần tuyển chi chuột nhóm hiển nhiên là bị giật nảy mình, không nghĩ tới miệng của mình lương lại đột nhiên mở ra hai mắt chính nhìn xem. Bọn chúng không có bất kỳ động tác gì, phản phất từng cỗ sắc không, dù sao linh hồn của bọn chúng sớm tại chết đi một khắc này, liền đã bị ủ gột lợi trảo tham lam rút ra. Nhưng mà cũng chính là ủ bằng địch tư tham lam, cho La Viêm thời cơ lợi dụng. Những này tân sinh vong linh vừa vặn có thể dùng đến quán chú các người chơi linh hồn, dùng để làm dung nạp linh hồn kính giống vật chứa. Cùng một thời gian, tất cả đứng tại đại mộ địa thủy tinh cầu trước vây xem các người chơi, trước mắt đều hiện lên một cái khiến bọn hắn mừng rỡ như điên bút. Hạn lúc thể nghiệm hoạt động, vong thử thai ương đã mở khải. Hoạt động mục tiêu, phân diễn ma vương đại nhân dưới trướng vong linh thử, đánh giết Si Lạt cùng hắn hỗn độn chuột tôi tớ, hướng ma vương đại nhân dâng lên tên là tử vong nhân tế. Ma vương, vĩnh cơ chi trảo ý đồ thôn vệ thế giới của chúng ta. Để những cái kia không cam lòng an nghỉ tà linh, trở lại bọn chúng nên đi địa phương đi. Nhìn thấy Hoa Bút một nháy mắt, chúng người chơi trong nháy mắt sôi trào, cái này khiến bọn hắn nhớ tới trước đó tại học bang thể nghiệm phó bản. Ngoa tạo. Chủng tộc mới hạn lúc thể nghiệm thẻ. Niu Baga. Thân thể này so khô lâu binh mấy nhiều. Ta mẹ nó ta cảm giác hiện tại mạnh một nhóm. Ngao ngao ngao. Các huynh đệ, vì ma vương đại nhân, vì bộ lạc. Phi, vì đại mộ địa. Xông lên á á á. Mới hoạt động trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chơi nô nước tấp ngập báo danh. Ngay tại bọn hắn báo danh cùng một thời gian, linh hồn của bọn hắn từ lúc đầu trên người rút ra, lướt tới đại mộ địa trên truyền tống trận trong thủy tinh cầu. Truyền tống trận một chỗ khác kết nối lấy biên giới chiến trường, tay cầm thủy tinh cầu La Viêm đang đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên kia phiến mây đen bao phủ chiến trường. Thật sự là không đúng dịp. Trên tay của hắn vừa lúc cũng có một đám đến từ dị thế giới linh hồn, mặc dù không bằng đám này ra hỏa và mèo, nhưng chịu tượng phương diện này vẫn là có so. Từng đạo u lục sắc hồn hỏa từ La Viêm trong tay thủy tinh cầu bay ra, từ chiến trường trên không xuyên thẳng qua, rót vào kia từng cỗ sắc không trong thân thể. Thiêu đốt tại kia từng cái vong linh cự thử trong con mắt hồn hỏa, thiêu đến vượng hơn. Trong đó một cái đang bị vô số chuột chuột nhóm cắn xé vong linh cự thử bỗng nhiên thanh tỉnh lại, nắm lên trên mặt đất chiến phủ một cái quét ngang hướng về phía trước chém tới, lập tức đem một cái vội vàng không kịp chuẩn bị thần tuyển chi chuột chặt thành hai đoạn. Giống. Đến hàng vạn mà tính người chơi vong linh phát ra hưng phấn gào thét. Bọn hắn lấy không sợ chết tư thái, hướng phía những cái kia vặn mèo mà xấu xí hỗn độn cự thử nhóm, phát khởi hùng mãnh nhất công kích. Không ngừng có vong linh cự thử bị dìm ngập tại thử triều bên trong, nhưng theo kia đen như mực sắc hỏa diễm lóe lên, rất nhanh lại có mới vong linh thân thể từ dưới đất đứng lên. Vong linh thử cùng hỗn độn chuột chém giết lẫn nhau, chân cụt tay đứt trên chiến trường bay múa, kia máu tanh một màn khiến cho mọi người cũng không khỏi nín thở. Đứng tại huyết nhục tế đàn trên Si Lạt, trên mặt cuồng tiếu rốt cục đọc lại, ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin sát thái. Đây là Cái quái gì? Hắn đương nhiên biết rõ kia là vong linh ma pháp, nhưng hắn chưa hề chưa nghe nói qua cái nào vong linh pháp sư có thể giam ngắn hạn nhiều như vậy vong hồn. Địa phương khác cũng có thể góp đủ nhiều như vậy vong hồn, nhưng Hoàng Hôn Thành hắn còn chưa bắt đầu đồ, những cái kia linh hồn hiển nhiên không có khả năng đến từ Hoàng Hôn Thành bên trong. Mà trên phiến chiến trường này vong hồn, cơ bản cũng đều làm tế phẩm bị Ugos lấy đi, căn bản sẽ không bị kia gia hỏa vượt qua đi. Về phần trên trời, vậy thì cùng cái này gia hỏa càng không quan hệ. Những linh hồn này đến cùng là từ đâu mà xuất hiện? Ngay tại hắn chính hoang mang không hiểu thời điểm, kia màu xanh đen thủy triều nghiễm nhiên đã tạo thành một mảnh tên là Tử Vong lĩnh vực, ngay tại thôn phệ dưới chân hắn nhấp nhô thủy triều. Hắn hoảng sợ phát hiện, theo những cái kia chết đi vong linh tử nhóm bị quán chú cái kia không biết từ đâu mà đến vong hồn, Ugos sao đô vậy mà xuất hiện héo rút dấu hiệu. Hỗn độn tự thử khuyết trương ỉ lại tại đối đồng bạn huyết nhục gầm ăn, nhưng bây giờ bọn chúng tốc độ ăn rõ ràng bị hạn chế ở. Chiến cuộc tại thời khắc này xuất hiện thay đổi dấu hiệu. Nguyên bản có lợi cho hỗn độn thế cục, chính là bởi vì cái kia chẳng biết lúc nào giết tới trên chiến trường vong linh pháp sư mà phát sinh chết đi. Vô sỉ kẻ trộm. Kẻ trộm. Đó là của ta con chuột, nô bộc của ta, thi thể của ta. Đem bọn nó trả lại cho ta. Xì lạt gầm thét một tiếng. Hắn trong tay ngưng tụ ra một cái màu đỏ sẫm hỗn độn chi mâu, hướng phía kia màu đen gợn sóng thoải mái chính trung tâm hung hăng ném tới. Hắn xào đô đã mất đi trọng yếu nhất năng lực tái sinh, quan sát phiến đại địa này đủ gột chính phát ra bất mãn khét đều. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết cái này ra hỏa. Vô luận là vì lấy lòng Ugos, vẫn là vì chính hắn. Màu đỏ sậm trường mâu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hung hăng bổ về phía cái kia ngâm sướng ma pháp nam nhân, đem hắn tính cả bên cạnh hắn mảnh rừng cây kia cùng nhau vênh thành bột. Kia bị thiên diệt địa một kích trên mặt đất lưu lại một đạo trăm mét rộng hố sâu, giống như thần linh hướng mặt đất ném hạ lôi đỉnh. Xì lạc trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, đang muốn bởi vì một kích thành công mà hưng phấn kêu to, một đạo màu vàng kim điện quang đột nhiên vượt qua số km cự ly hướng hắn chạy tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh vào vai trái của hắn bên trên. A! Xì lạc đau kêu một tiếng, bị tia to lớn lực trùng kích mang xuống huyết đục tế đàn, đập ầm ầm tại sau lưng đàn chuột trên đầu. Một chi màu vàng kim mũi tên cắm ở đầu vai của hắn, hắn toàn bộ cánh tay đều đã mất đi chi giác, thần thánh chúc phúc tựa như độc dược đồng dạng thẩm thấu tiến vào của hắn huyết quản bên trong, làm hắn toàn thân trên dưới mỗi một tấc huyết đục đều phát ra vặn vẹo mà thống khổ kêu rên. Xì lạt vừa sợ vừa giận, cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức, bắt lại cái mũi tên này, hung hăng rút ra ném xuống đất. Mũi tên rơi xuống đất một cái chớp mắt, hóa thành một mảnh vụn ánh sáng, tiêu tán tại huyết đục vũng bùn tế đàn bên trên, tựa như chưa từng tồn tại đồng dạng. Mà cùng một thời gian, số km bên ngoài trên gò núi, tóc bạc phiêu giật ấy lìn đang tay cầm một thanh trường cung, xa xa hướng ngay kia xảo đô chính giữa, đầu ngón tay nhảy nhót lấy màu vàng kim điện quang. Kia là truyền thống chi quang cung tiễn hình thái, nó từng thuộc về 300 năm trước kẻm bờ công quốc đại công tước, hạt là kẻ kẻm bờ eo. Cùng Lục Lâm quân trưởng cung tay hắn đồng dạng am hiểu sử dụng trường cung. Chỉ bất quá hắn am hiểu lại không phải bắn sát thủ không tất sát người, mà là vì thủ hộ kẻm bờ eo con dân, cầm trong tay trường cung xâm nhập Lôi Minh thành Tây Nam bộ đầm lầy, bán giết chiếm cư ở nơi đó ác long. Uy danh của hắn vì vậy mà truyền xa, cũng trở thành thủ hộ kẻm bờ công quốc anh hồn một trong, thủ hậu nhân tế điện cùng kính ngưỡng. Lúc trước đánh giết kỳ dần thời điểm, ấy liền thực lực chính thức tấn cấp kim cương cấp, đạt đến cùng nàng phụ thân diện kẻm bờ eo đại công tước đồng dạng giai vị. Cũng chính là bởi vậy, làm nàng lấy tự thân sinh mệnh lực để đánh đổi kêu gọi cố lực lượng này thời điểm, tuân theo triệu hoán mà đến mũi tên kia vượt xa khỏi nàng tự thân cực hạn, thậm chí có thể cùng tự tinh cấp cường giả một kích toàn lực cùng nhau so sánh. Nhưng mà tiếc nối là, cái này đủ để miểu sát giờ dạ gồng mà vương một tiễn, cũng không có đem cái kia hỗn độn thần tuyển đưa tiễn. Đáng tiếc. Ấy liền hít sâu một hơi, lấy xuống cột vào trên hai lưng màu đỏ ma dược cực một hớp, cảm giác tiêu hao khí huyết khôi phục một chút. Thật sự là khinh nhẫn. Khinh. Nhìn xem nhấp nô trên bầu trời hoàng hôn thành mây đen, quẹn tỉnh cộng tợ phù nạ sơ nhịn không được thấp giọng thoá mạ một câu, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hỗn độn nghi thức, thế mà đem một cả tòa thành người làm tế phẩm, dâng hiến cho trong hư không tà linh. Hắn đơn giản không dám tưởng tượng, cái này kinh khủng nghi thức một khi hoàn thành, sẽ cho mảnh này bên trên đất mang đến như thế nào đáng sợ tai họa. Nhóm chúng ta chính là vì quét sạch khinh nhẫn. Khinh mà tới. Thờ Dẹ Xạ rút ra trường kiếm bên hông, nâng quá mức đỉnh, pháo binh bộ đội chuẩn bị. Thừa dịp ấy liền một lần nữa tìm kiếm cơ hội đứng không, kẹp vợ pháo binh cùng ải nhân pháo binh, đem súng không nòng xoắn pháo cùng cứu pháo cùng nhau đẩy lên tiền tuyến bên trên. Theo pháo binh quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, từng đạo to dài ngọn lửa phun về phía trước, đạn pháo vạch ra đường vòng cung đập vào đàn chuột bên trong. Mặc dù đối với những này thần tuyển chi chuột mà nói, vũ khí thông thường hỏa lực hơi yếu một chút, nhưng vẫn cho thử chiều tạo thành không nhỏ tổn thương. Xa xa tiếng pháo truyền đến cứu thế quân trên trận địa, vô số các binh sĩ trong lòng lập tức vì đó rung một cái, sĩ khí tăng vọt. Chương 463, Sào Đô huyết chiến. 2, chương 463, Sào Đô huyết chiến. 2, Việt quân. Là kèm bờ công quốc quân đội. Tại kia tiếng pháo khích lệ phía dưới, bọn hắn nhét vào súng kiếp động tác nhanh hơn, hướng phía đang cùng thánh linh nhóm chém giết hỗn độn chuột nhóm khuynh tả một vòng lại một vòng mưa đạn. Phương xa tiếng pháo đồng dạng hấp dẫn địa ngục các người lồn chú ý, những này mang theo tóc giả lỗ đảng nhóm trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cao Sơn Vương quốc hỏa pháo. Ma. Khục, thân tử đại nhân làm sao cùng những cái kia thằng lồn dính líu quan hệ. Nhanh. Đem chính chúng ta bảo bối cũng đẩy lên đi. Không thể để cho đám này bị sen xịt lắc lư quẹ xuẩn tại canh chừng đầu đều đoạn. Pháo hỏa tiễn đến cùng là Bắc Phong thành đồ chơi, đại biểu không được toái nham phong thực lực. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận đường này, cuối cùng địa ngục cải nhân quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, đem phía sau dự bị lấy súng không nòng xoắn pháo cũng đẩy lên trước trận. Thừa dịp pháo hỏa tiễn nhét vào khoảng cách, địa ngục cải nhân các pháo binh đốt lên ngoài nổ, hướng phía chuột biển bắn ra từng đạo to dài hỏa long. Một bên khác, nghe được cứu thế quân trận địa bên trong truyền đến tiếng pháo, quen tỉnh bọc tợ phủ nạ sở trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rất quen thuộc thanh âm, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Kia tiếng pháo không phải là Cao Sơn Vương quốc hùng hậu, cũng không phải địa hỏa Vương quốc thanh thúy, càng không phải là giếng mỏ liên minh ngột ngạt. Cũng không thể là địa ngục cải nhân a. Nghĩ tới chỗ này quen tỉnh, trên mặt lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Trong lòng của hắn kỳ thật đã có đáp án, nhưng nhìn trước mắt cùng chung địch nhân, cuối cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng. Dù sao, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy. Sự thật chứng minh, linh hoạt không chỉ là địa ngục cải nhân, tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống ải nhân cũng là có thể rất linh hoạt. Dứt bỏ tín ngưỡng cùng lý niệm không nói, bọn hắn vốn là cùng một cái chủng tộc, chỉ là có là tên trọng, có lớn rất nhiều lông thôi. Hai nhánh quân đội hướng phía Hoàng Hôn thành phương hướng tụ long tới, cực lớn để trấn quân coi giữ sĩ khí. Vương quốc quân chính quy từng cơn sóng liên tiếp xông lên tường thành, tại tướng quân cùng tổng đốc hiệu lệnh hạ cùng đàn chuột triển khai quyết tử đấu tranh, không nhượng chút nào. Theo càng ngày càng nhiều hỗn độn cự thử ngã xuống, cũng lấy vong linh cự thử tư thái một lần nữa đứng lên, gia nhập vào kia không ngừng khuyết trương tử vong lĩnh vực bên trong, thắng lợi cây cân ngay tại một chút xíu hướng phía bảo vệ trật tự một phương nghiêng. La Viêm đã dần dần tìm được khống chế lĩnh vực khiếu môn. Hắn chỉ cần thông qua một cái thủy tinh cầu cùng một cái truyền tống trận, liền có thể hoàn thành cái này to lớn tử vong lĩnh vực không hề đứt đoạn ăn mòn đủ gột xào đô. Về phần quán trú linh hồn của vong linh, cái này đối với đồng dạng vong linh pháp sư mà nói đúng là cái vấn đề, nhưng đối với có được thần cách hắn tới nói lại hoàn toàn không gọi vấn đề. Hắn người chơi cũng không cần gì mũ giáp, tùy tiện mang vở giờ kính mắt liền có thể tiến vào, kia ngưỡng cửa có thể thấp nhiều lắm. Nhất là hắn hôm nay ở cái thế giới này đã chiếm cứ nhất định tín ngưỡng số định mức, bán buôn cái trăm vạn đại quân hoàn toàn không đáng kể. Dù cho những này yếu đuối linh hồn không có siêu phàm chi lực làm chèo chống, nhưng bọn hắn khống chế thân thể bản thân lại ký túc qua cường đại linh hồn, đồng thời bị hỗn độn nghi thức quán chú siêu việt lực lượng của phàm nhân. Cũng chính là bởi vậy, cho dù là bạch bản manh mới cũng có thể khống chế những này bị hỗn độn tăng phúc huyết đủ, trên chiến trường đánh ra thành tấn vật lý tổn thương, thể nghiệm một thanh làm siêu nhân, a không, siêu chuột cảm giác. Loại này cơ hội thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể tiến trò chơi liền thể nghiệm đến như thế kích thích quốc chiến đối với những cái kia bị kéo vào được tráng đinh nhóm mà nói cũng coi là máu kiếm lời. Mắt nhìn thấy kia tử vong lĩnh vực vẫn không có đình chỉ khuất trường, Xí Lạc dần dần ý thức được chính mình lúc trước kia như lôi đình một kích cũng không có đánh trúng mục tiêu. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi, nhất là ấy lìn xuất lĩnh Bắc cảnh cứu viện quân cũng giết tới chiến trường, oanh minh tiếng pháo chính phối hợp kỳ ạ không ngừng khuyết trương tử vong lĩnh vực, một chút xíu khiêu động xào đô góc tường. Bất quá dưới mắt hắn lại không để ý tới đối phó ấy lìn cùng nàng quân đội, bởi vì cái tiêu cơ đại kiếm gần tờ cách hắn càng ngày càng gần. Kia ra hỏa cựa hồ ngầm cho phép chung quanh vong linh tồn tại, bọn này xem vong linh như thủ khấu người đế quốc thế mà cũng bắt đầu biến thông. Trên trời mây đen không ngừng quần quật lấy, cái kia quan sát mảnh này thổ địa con người dần dần toát ra một tia nôn nóng. Cảm nhận được vĩnh cơ chi trào thúc dục, Xí Lạc không dám thất lễ, liền tranh thủ dị thế một lần nữa liên tiếp bên cạnh huyết nhục tế đàn, bắt đầu triệu tập càng nhiều lực lượng đi ngăn cản kia tử vong lĩnh vực quyết trường, đem hết toàn lực ngăn cản gần tở công kích bộ pháp. Ta muốn đem các ngươi băm làm thành phân bón, các ngươi mơ tưởng tới gần ta vương tọa, nghĩ cùng đừng nghĩ. Xí Lạc bên trong miệng phát ra nhọn gào âm thanh, hướng phía gần tở phương hướng một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo màu đỏ tươi quang mang. Quang mang kia nương theo lấy tử vong khí tức quét sạch mà đi. Ngay tại lúc sắp tiếp xúc gần tờ một cái trước mắt, đúng là như là đâm vào trên bờ băng sơn, bị kia gào thét đại kiếm một kiếm chém nát. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên màu đen mặt trời, kia mặt trời tản ra làm cho người dùng mình chết sạch. Cảm nhận được trên da đầu lạnh buốt, Xí Lạc đột nhiên giật mình, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, chỉ gặp viên kia màu đen mặt trời chính hướng phía phương hướng của hắn đập mạnh đi qua. Oeng! Bạo tạc hắc viêm quét sạch qua 100 mét rộng chiến trường, đem hắn huyết nhục tế đàn toàn bộ nuốt hết tại kia sôi trào liệt diễm bên trong. Lúc trước mới bị thánh quang thiêu đốt qua một vòng Xí Lạc, giờ phút này lại trải qua vong linh chi hỏa tẩy lễ, cảm giác kia chi chua thoải mái, liền như là băng hỏa lưỡng trọng thiên đùng dạng. Khục, miễn cưỡng tiếp nhận một kích này, Xí Lạc chật vật rút lui một bước. Nhưng mà hắn còn không có đứng vững gót chân, liền nghe một đạo chán ghét thanh âm từ gần trong gang tấc bên cạnh truyền đến. Cảm giác như thế nào? Ta đáp lễ. Xí Lạc đột nhiên giật mình, hồn đều kém chút bị dọa không có, tay phải biến hóa ra một cây màu đen mọc gai, hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng quét ngang qua. Nhưng mà thật đáng tiếc, kia gào thét một kích chỉ chém nát một mảnh hồ được cánh, hóa thành trong suốt mảnh vỡ biến mất trong gió. Không đợi hắn lấy lại tinh thần đó là cái gì, một đạo kình phong liền tứ ngược qua hắc viêm thiêu đốt chiến trường, trực tiếp bổ về phía mặt của hắn. Kia là một thanh đen như mực đại kiếm, vô biên kiếm khí phong tỏa hắn khả năng chạy trốn mỗi một cái phương hướng, phản phất muốn đem hắn huyết đục tính cả linh hồn cùng nhau chặt thành mảnh vỡ. Không, Xí Lạc bên trong miệng phát ra rít lên một tiếng, nhưng căn bản không kịp trốn tránh, liền cùng kia kiếm khí đụng cái đầy cõi lòng. Nhưng mà cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, một đạo màu mực lôi đình bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trước một bước bổ vào Xí Lạc sọ đỉnh. Vâng. Tứ ngược lôi quang đem Xí Lạc huyết nục trực tiếp bước hơi liên đối lấy bên cạnh hắn tiêu đốt lên hắc viêm tế đàn cùng nhau đánh thành mảnh vỡ. Cuồng bạo sóng xung kích tứ tán đẩy ra, gần tờ giờ kiếm trước người làm tâm chắn đón đỡ, dựa thế hướng về sau nhảy ra gần 100 mét xa. Hổ khẩu ẩn ẩn làm đau. Một kích kia uy lực đã vượt xa phàm nhân giới hạn, lấy về phần có được bán thần cấp thực lực hắn, đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Không thể tin được cố lực lượng kia thế mà tồn tại ở thế gian ở giữa, gần tờ cấp tốc ngẩng đầu hướng Xí Lạc phương hướng nhìn lại, con ngươi lại là một nháy mắt co bảo. Xí Lạc đã không thấy. Bao quát bên cạnh hắn tế đàn cùng chồng chất tại tế đàn trên núi thây biển xương, thay vào đó là một cái cao mấy trăm thước cự thử. Trên người của nó mọc ra chảy mủ vết sẹo, xấu xí đầu lâu chạm đến trên trời mây đen, hai viên mắt chuột tựa như màu xanh lá mặt trời. Giống như tận thế đồng dạng uy áp trấn áp bốn phương, cặp kia lười biếng mắt chuột tựa như thôn phệ hết thể hy vọng hắc động đồng dạng. Ngay tại tiến đánh hoàng hôn thành tường thành dịch nha bọn thích khách nhìn thấy một màn này, nhao nhao ngừng động tác trong tay, trên mặt lộ ra đan sen hưng phấn cùng sợ hãi điên cuồng. Vỡ lộ, bạo thực chi thử. Bọn hắn run rẩy nằm rạp trên mặt đất, hướng kia tản ra làm cho người ngạt thở mùi hôi thối cự thử, dâng lên trước nay chưa từng có thành kính cầu nguyện. Ca ngợi hỗn độn, ca ngợi hư không. Vỡ lộ đại nhân vậy mà giáng lâm đến phàm thế quốc gia. Mộ sát hành tinh nhân loại đồ chơi, thế mà thật đem vị kia đại nhân cho mời đi theo. Bọn hắn giờ này khắc này kích động, đại khái liền cùng loại với ở xa vòng xoáy biển đông bắc bờ kèm bờ đèo người, gặp được đến từ thánh thành đế hoàng. Vỡ lộ thường xuyên phái tới thần tuyển giả, nhưng mình xuống tới chơi đùa. Chí ít bọn hắn ngắn ngủi chuột sinh là chưa từng gặp qua. Trong lịch sử, hải nhân mới ghi tội đi sự tình, thử nhân xưa nay không nhớ món đồ kia, cần thời điểm hiện biên cũng được. Trên chiến trường tiếng pháo vang minh không tự giác ngừng lại, một mặt là tiền tuyến đạn dược đả quang, một phương diện thì là sợ ngây người. Nhìn xem kia giống như tận thế đồng dạng chẳng cảnh, đứng tại biên giới chiến trường La Viêm trên mặt cũng kìm lòng không được lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhỏ giọng tự lẩm bẩm một câu. Đây là Ugos bản tôn. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Người khác không hiểu rõ hư không là cái gì, nhưng hắn thế nhưng là hiểu rất rõ. Hắn thậm chí còn trực tiếp can thiệp hai thế giới văn minh tiến trình, cũng gián tiếp ảnh hưởng tới một cái cùng loại với địa cầu văn minh. Nhưng mà cũng chính bởi vì hiểu rõ, hắn mới càng thêm không thể nào hiểu được giờ phút này phát sinh ở trước mắt một màn này. Theo lý mà nói, hư không phía sau đồ chơi là không qua được. Kia nguy nga như sơn nhạc cự thử đánh một tiếng trầm muộn dài nấc, sau đó kia lười biếng ánh mắt vượt qua chiến trường, rơi vào La Viêm trên thân. Ta lúc đầu không muốn ra đến, nhưng ta thay đổi chủ ý, hắn không có đi nhìn gần tờ, cũng không có nhìn dưới chân cấm phẩm, càng không có nhìn nơi xa hoành minh đồ chơi, chỉ đối tùy thời chuẩn bị chạy trốn người nào đó, ném cảm thấy hứng thú ánh mắt. Hắn thanh âm rất chậm, tựa như kia kéo dài ở một cái đồng dạng. Cái kia đồ chơi nhỏ, là ai đưa cho ngươi? Chương 464, nghiêm chỉnh mà nói, ta là hắn cha, một, chương 464, nghiêm chỉnh mà nói, ta là hắn cha, một, xa xôi thánh thành, sang cỡ lễ mẹn tờ đại giáo đường. Tại tòa này tượng trưng cho đế quốc tín ngưỡng trung tâm kiến trúc hùng vĩ phía dưới, một gian không muốn người biết mật thất bên trong, giáo hoàng lạ kẻ gở gì gọ gì chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn ghế đá phía trên, chắp tay trước ngực, tiến hành mỗi ngày thông lệ cầu nguyện. Cùng bình thường tín đồ cầu nguyện khác biệt, gở gì gọ gì cựu thế cầu nguyện không chỉ có là đối thần linh thổ lộ hết, đồng thời cũng là câu thông sen xịt nghi thức. Thông qua cùng thánh thành phía dưới linh mạch kết nối, hắn có thể cảm giác được toàn bộ đế quốc tín ngưỡng mạch lạc, phát giác được chỗ nào tín ngưỡng ngay tại tăng cường, chỗ nào tín ngưỡng ngay tại suy yếu, cùng chỗ nào ngay tại sinh sôi hỗn độn lực lượng. Đương nhiên, cái này nghi thức cũng không phải là tổng như vậy có tác dụng, bởi vì mọi người tín ngưỡng thường thường là theo sinh hoạt trình độ biến hóa, phát sinh mạch xung thức ba độ. Lại thêm hiện tại người hơi một tí đem sen xịt ở trên treo ở ngoài miệng, nghĩ đến liền xem như sen xịt bản nhân, cũng sẽ đối cái này mênh mông tạp âm như biển cảm thấy mê mang. Thần linh còn sẽ hoang mang, chớ nói chi là phàm nhân rồi. Cũng chính là bởi vậy, rất nhiều thời điểm gở gì gọ gì cựu thế cũng chỉ là làm theo thông lệ, phân diễn lấy đế quốc thủ linh người nhân vật, đề phòng tiềm ẩn nguy hiểm, đồng thời mượn nhờ linh mạch lực lượng minh tưởng. Đây là giáo hoàng một trong phúc lợi. Những anh hùng thường thường cần trải qua một trận kinh tâm động phách mạo hiểm mới có thể trở thành truyền kỳ, nhưng giáo hoàng chỉ cần ngồi tại san cỡ lệ mện tờ giáo đường tầng hầm cầu nguyện liền có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Ngay tại gở gì gọ gì trong lòng mở ra tiểu xoa, suy nghĩ thánh thành gần nhất lưu hành những cái kia tranh chịu tượng đến cùng là lai lịch gì thời điểm, một cỗ trước nay chưa từng có to lớn ô hế khí tức chợt xâm nhập cái kia hoàn toàn yên tĩnh ý thức chi hải. Gở gì gọ gì cựu thế bỗng nhiên mở ra hai mắt. Cái kia song luôn luôn mang theo hiền hòa con mắt, giờ phút này lại viết đầy kinh ngạc cùng kinh hoàng, trên trán rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thật là khủng khiếp khí tức. Kia cố khí tức đến từ đế quốc Viễn Đông biên thủy, tựa hồ là hoàng đồng quan một vùng, ngay tại Giản Vương quốc cùng ải nhân thế giới chỗ giao giới. Đó là cái gì đồ vật? Hắn nhỏ giọng thì thào thì thầm một câu, sau đó lần nữa hai mắt nhắm nghiền, ý đồ dùng thần niệm đuổi theo ngược dòng kia khí tức đầu nguồn. Nhưng mà thật đáng tiếc, linh mạch lực lượng là có hạn. Hắn chỉ có thể cảm giác được tín ngưỡng chi lực thủy triều lên xuống, lại thấy không rõ kia kinh đảo hải lãng phía sau cất giấu dạng gì khinh nhẫn, càng thấy không rõ là dạng gì đồ chơi nhấc lên trận này sóng lớn. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, cái nào đó đáng sợ đồ vật giáng lâm tại mảnh này bên trên đất, uy hiếp của nó thậm chí đạt đến đủ để dẫn phát tận thế trình độ. Nếu là tùy ý cố lực lượng kia tiếp tục lên men xuống dưới, trường hạo kiếp này thậm chí có khả năng đem trọn phiến thổ địa đều hóa thành một mảnh phế thổ. Không thể còn như vậy ngồi đợi đi xuống, hiện tại chính là trọng tài đỉnh xuất thủ thời điểm. Liên tưởng đến trước đó nhìn thấy tiên đoán, gở gì gọ gì cựu thế phía sau bị mồ hôi lạnh thấm ướt, già yếu thân thể bỗng nhiên đứng lên. Hắn duỗi ra khô gầy ngón tay, chống rống điểm hướng về phía một bên nến, thắt ở nến trên chuông bạc một trận lay động. Đinh linh thanh thúy tiếng chuông cũng không truyền ra mà thất, lại phản phất xuyên qua không gian cách trở, tại thần linh một vị khác người hầu vang lên bên hai. Sau một lát, mật thất cửa đá im lặng trượt ra, một thân ảnh cùng kính đi đến. Người tới là một vị thân mang đen như mực tu sĩ trưởng bảo trung niên nam nhân, mặt mũi của hắn như là đao tức cứng nhắc, ánh mắt bên trong không mang theo một tia tình cảm, chỉ có đối giáo điều tuyệt đối trung thành. Hắn chính là trọng tài đỉnh tối cao trường quan, lớn tài phán trưởng gì mẹ nệ. Giáo đường trọng tài đỉnh mặc dù không phải đế quốc người mạnh nhất, nhưng ở đối mặt địa ngục cùng hỗn độn thời điểm, bọn hắn xa xa thắng đồng dạng siêu phàm người. Giáo hoàng bệ hạ. Dị mẹ nệ quỳ một chân trên đất, đi một cái không thể bắt bẻ lễ tiết, cung kính chờ đợi giáo hoàng mở miệng. Hắn biết rõ, có đại sự phát sinh. ta nhìn thấy phía đông bầu trời một mảnh đen như mực, đến từ hư không ô uế chính như thác nước khuynh tả tại hoang vu đại địa bên trên. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi nói qua cái kia tiên đoán sao? Nó khả năng thật xuất hiện. Quay đầu nhìn về phía tài phán trưởng, gọi gì giáo hoàng thanh âm có chút khẳng khàn, nói cho ta, trọng tài đình gần nhất có hay không thu được đến từ Giản Vương quốc báo cáo? Dị mẹ nệ ngẩng đầu, cung kính trả lời. Hồi bẩm giáo hoàng bệ hạ, Giản Vương quốc gần nhất bạo phát phản loạn, tên là Lục Lâm quân thổ phỉ quét sạch mộ sát hành tỉnh đại bộ phận địa khu. Bất quá căn cứ Giản Vương quốc giáo chủ thuyết pháp, kia vẫn thuộc về phạm nhân vân tranh phạm chủ, còn lâu mới có được đến đáng giá nhóm chúng ta lo lắng trình độ. Không, tuyệt không phải như thế. Gọi gì cựu thế lắc đầu, ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Phàm nhân phản loạn tuyệt không có khả năng dẫn phát như thế thuần túy tà ác, kia không hề nghi ngờ là hỗn độn nghi thức, mà lại vô cùng có khả năng đã hoàn thành. Nhìn xem sắc mặt dần dần biến hóa gì mẹ nệ, gọi gì cựu thế dùng không thể nghi ngờ ngữ khí, hạ đạt ý chỉ. Dị mẹ nệ, ta muốn ngươi đi làm hai chuyện, xin ngài phân phó. Dị mẹ nệ cung kính nói. Gọi gì cựu thế nhìn xem hắn, thanh âm uy nghiêm tiếp tục phân phó nói. Chuyện thứ nhất, ngươi lập tức tiến về trọng tài đình, bằng vào ta danh nghĩa khởi động đại thiên sứ giáng lâm nghi thức. Ta cần một vị lực thiên sứ lực lượng giáng lâm tại đế quốc đông cảnh, đối kia cố đang nổi lên tà ác hạ xuống thần thánh chế tài. Nghe được thiên sứ hàng lâm cái từ này, cho dù là giống gì mẹ nệ dạng này biểu tình biến hóa không nhiều nam nhân, hắn bả vai cũng không thể ức chế khẽ run lên. Đó cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn. Từ lúc hắn ký sự đến nay, liền nghe qua vô số liên quan tới thiên sứ truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Chỉ vì tuyệt đại đa số thời điểm, đản sinh tại đế quốc cảnh nội ăn mòn đều là không cần đến thiên sứ ra tay, những cái kia đổi theo truyền thuyết những anh hùng cũng đủ để đem bọn hắn giải quyết hết. Không nghĩ tới vậy mà có thể tại sinh thời chứng kiến thiên sứ hàng lâm, là một tên cùng nhiệt giáo đồ gì mẹ nệ, trong lòng là vô cùng kích động. Gọi gì cựu thế nhìn xem hắn, tiếp tục nói. Mặt khác, ta cần ngươi triệu tập trọng tài đỉnh tinh nhuệ nhất tài quyết giả tự mình tiến về Giản Vương quốc bình định hỗn loạn. Lực thiên sứ thuộc về cựu đẳng thiên sứ thứ hai danh sách, lực lượng hẳn là đầy đủ chế tài kia xa xôi tà ác. Nhưng mà hỗn độn cũng sẽ không bởi vì thần tuyển giả tử vong mà biến mất, chuyện sự tình này gọi gì cựu thế trong lòng cũng là rõ ràng. Giản Vương quốc mộ sát hành tỉnh cự ly đế quốc hoạch tâm lãnh thổ thật sự là quá xa, thế tục quốc vương lại thường thường tự tư khinh mạn, chỉ có trọng tài đỉnh mới có thể triệt để trừ tận gốc rơi nơi đó ô nhiễm. Hắn rất rõ ràng khả năng này sẽ xuất hiện uốn cong thành thẳng tình huống, nhưng dưới mắt không phải yêu quý lông vũ thời điểm. Dị mẹ nệ hai mắt một mảnh thành kính, cung kính gật đầu. Tuân mệnh. San cớ lệ mẹn tơ đại giáo đường trước, một cô túc sát chi khí bao phủ tại ngày xưa người người nhốn nháo quảng trường. Từng đội người khoác ngân giáp thánh kỵ sĩ thần sắc trang nghiêm đứng tại từng cái giao lộ, hợp thành một đạo phàm nhân không thể vượt qua bình chướng. Đối mặt những cái kia đến đây cầu nguyện hoặc triều thánh đám người, bọn hắn lễ phép đem các tín đồ quy phản, chỉ dẫn cái sau đi hướng trong thành cái khác giáo đường. Các tín đồ mặc dù không hiểu, nhưng đối mặt thánh kỵ sĩ nhóm chỗ tuyên bố ý chỉ của thần, cũng chỉ có thể mang hoang mang cùng kính ý tâm tình rời đi. Đúng lúc cái này thời điểm, Sa Vi Mị Tị Ạ Nam tức đi ngang qua nơi đây. Hắn nguyên bản định đi thuốc màu thương nơi đó thu hồi chính mình dự định vật liệu, lại bị trước mắt này tấm khắc thường cảnh tượng hấp dẫn. Hắn sửa sang lại chính một cái cổ áo, đi đến trước, hướng một vị thoạt nhìn là quan chỉ huy thánh kỵ sĩ thi lễ một cái. "Ngài an, kỵ sĩ các hạ." Xin hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra sao? Vì sao muốn phong tỏa đại giáo đường? Kia thánh kỵ sĩ đánh giá hắn hai mắt, tự nhiên nhận ra vị này tôn quý tiên sinh, ngược lại là không có xuất ra qua loa đồng dạng tín đồ bộ kia lý do thoái thác. Giáo hoàng đang chủ trì nghi thức, cần né tránh người không có phận sự. Hôm nay nơi này không thích hợp cầu nguyện, ngài đi khác giáo đường đi. Nghi thức? Thuận tiện hỏi thăm là cái gì nghi thức sao? Chương 464, nghiêm chỉnh mà nói, ta là hắn cha, 2, chương 464, nghiêm chỉnh mà nói, ta là hắn cha, 2, thánh kỵ sĩ chần chừ một lúc, thấp giọng nói: cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng, ta chỉ nghe nói, tựa như là phía đông xuất hiện hỗn độn ăn mòn. Phía đông? Hoàng đồng con sao? Vậy ta liền không biết rõ. Gặp vị này kỵ sĩ tiên sinh biết đến cũng không nhiều, Mị Tỷ Ả Nam tức không có kiên trì, sau khi tạ ơn liền từ kia thánh kỵ sĩ bên cạnh ly khai. Nếu như là có thể công khai tin tức, trễ nhất ngày mai hắn liền có thể tại trên báo chí nhìn thấy. Nếu như là không thể công khai tin tức, hỏi cái này ra hỏa hiển nhiên là vô dụng. Đi tới đường đi góc rẽ, Mị Tỷ Ả Nam tức quay đầu nhìn một cái quảng trường phương hướng. Đã thấy kia san cỡ lệ mện tờ đại giáo đường bên trong thập tự giá đang phát ra hào quang sáng chói. Quang mang kia tinh khiết mà uy nghiêm, như là một viên nho nhỏ mặt trời, đem chung quanh tầng mây đều nhiễm lên một tầng thần thánh màu vàng kim. Nói thật, hắn từ nhỏ tại thánh thành lớn lên, cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thực sự là quá đẹp. Hạ vị tự lẩm bẩm một câu, chỉ hận chính mình bản vẽ không nơi tay một bên, không cách nào đem kia thần thánh tráng lệ một màn miêu tả đang vẽ bày lên. Bất quá cũng may hắn biết ma pháp, cùng rất nhiều ngừng chân dừng lại phóng viên, hắn lấy ra trong lực thu hình lại thủy tinh, đem kia kinh người cảnh đẹp quay chụp xuống dưới. Một bên khác, so thánh thành càng xa xôi Mado, lờ xín gia tộc trang viên, một vị quần áo khảo cứu, khuôn mặt âm nhu thân sĩ đang ngồi ở đỉnh viện đỉnh nghỉ mát, yêu nhã thưởng thức hồng trà. Chỉ gặp ở trước mặt của hắn, một viên đầu người lớn nhỏ thủy tinh chính lơ lửng tại trên bàn đá, trong suốt mặt kính chiết xạ ưu ám quang mang. Kia là một gian tia sáng mở tối mật thất. Một vị hoàn toàn giấu ở trong bóng tối nam nhân, chính thông qua tà ác nghi thức, cung kính hướng hắn hồi báo mới vừa từ thánh thành thám thính đến tình báo. Cơ bản tình huống chính là như vậy, chủ ta. Sang cớ lệ mện tờ giáo đình trước mắt hoàn toàn phong tỏa đại giáo đường. Căn cứ nhóm chúng ta xếp vào tại giáo đường nội bộ tuyến nhân báo cáo, giáo hoàng gọi gì cựu thế đã hạ lệnh khởi động tối cao đẳng cấp thiên sứ hàng lâm nghi thức. thiên sứ hàng lâm. Ngờ xin nghe vậy buông xuống chén trà trong tay, cặp kia luôn luôn mang theo lười biếng ý cười trong con ngươi, hiếm thấy lóe lên một vòng kinh ngạc. Thật sự là hiếm lạ, ta nhớ được đến có 200 năm đi, có lẽ là 100 năm. Ta nhớ không thái thanh. Đến cùng là cái gì để bọn hắn khẩn trương như vậy, chẳng lẽ là hỗn độn thần tuyển giả đã đánh tới thánh thành cửa? Đứng tại trong bóng tối thân sĩ khẽ lắc đầu, dùng rất nhẹ thanh âm nói, hẳn là không chỉ là thần tuyển giả đơn giản như vậy. Căn cứ ta tuyến nhân cho ta tin tức, giai đoạn vương quốc đông bộ địa khu xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng hỗn độn ăn mòn, quy mô của nó cùng cường độ hư hư thực thực là một vị nào đó hỗn độn tà thần phân thân tự mình giáng lâm đến phàm thế. Ngờ xin biểu lộ triệt để thay đổi, lần này không chỉ là kinh ngạc, con ngươi càng là viết lên một tia nghiêm trọng. Phân thân giáng lâm, hắn không nhớ rõ lần trước tiên sứ hàng lâm là cái gì thời điểm, nhưng hỗn độn phân thân giáng lâm tại hắn trong ấn tượng lại là cực kỳ lâu trước kia sự tình. Bình thường tình huống dưới, trong hư không tà linh nhiều nhất chỉ là mê hoặc một chút dị bẩm thiên phú phàm nhân trở thành hắn tại thế gian thần tuyệt giả tàn hỗn độn ăn mòn. Về phần phân thân giáng lâm tình huống, vậy cũng là viết tại sử thi bên trong chuyện xưa, là thật là giả còn có mà nói. Ma đô học thuật giới phổ biến cho rằng hỗn độn chỗ hư không cùng chủ vật chất vị diện là tồn tại một bức tượng, lại hoặc là hư không bản thân liền là một bức tượng. Tinh thần năng đủ ảnh hưởng vật chất trái lại đương nhiên cũng có thể ảnh hưởng đến tinh thần. Bởi vậy giấu tại trong hư không tà linh bình thường là rất kiên kỵ phân ra một tia thần niệm thẩm thấu đến chủ vật chất vị diện. Cái này rất giống đối nham tương thổi hơi không có bất luận cái gì phong hiểm, nhưng đem bàn tay đi vào nhặt đồ vật lại có khả năng bị nhiệt độ cao bị phỏng. Là cái gì? Để hắn nhóm trở nên lớn mật như thế. Ngờ xỉn tựa lưng vào ghế ngồi, thon dài ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, một thời gian rơi vào trầm tư. Mà cũng liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái thú vị ra hỏa. Cái kia bị vạ dịch gia tộc nhìn chúng con rể trước đó tại Ma Đô huyên náo toàn thành gió vũ La Viêm nghị viên, giờ phút này tựa hồ ngay tại Dần Vương quốc. Liên tưởng đến trước đó đột nhiên đột phá bình cảnh có lìn vợ con cô nương, ngờ xỉn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiểu dung, mười ngón giao nhau ở cùng nhau. Sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị. Lặng chờ tại trong mật thất người kia cung kính nói, cần ta làm những gì sao? Ngờ xỉn suy tư một hồi, mượn tượng thần miệng, chậm rãi nói, không cần. Thay ta tiếp tục lưu ý phương xa tin tức liên tốt. Bao phủ trên bầu trời mộ sắc hành tinh mây đen không chỉ đưa tới đế quốc chú ý, cũng hấp dẫn ma thần bọn người hầu ánh mắt. Mà chú ý kia phiến thổ địa người còn xa xa không chỉ những thứ này. Giờ phút này vô luận là ai gỡ đức chi thụ trên tinh linh, vẫn là cao sơn vương quốc đua người lùn, hay là đại hiền giả chi tháp trên hiền giả, đều hướng phía kia cố khí tức phương hướng ném kinh ngạc ánh mắt. Nói thực ra, tại cùng ngủ gột phân thân đối đầu tầm mắt một cái trước mắt, La Viêm đã kìm nén không được chuẩn đi xúc động. Sau khi hắn phát giác được kia thiêu đốt tại ngủ gột trong con mắt hiếu kỳ lúc, hắn liền lập tức bỏ đi chiến lược chuyển di suy nghĩ, không có gấp như vậy chạy ra. Hiếu kỳ mang ý nghĩa không hiểu rõ, không hiểu rõ mang ý nghĩa có giả thần giả quỷ không gian. Mà nói đến giả thần giả quỷ, vậy hắn có thể quá am hiểu. Ma vương đại nhân, ngươi nói nhanh một chút thứ gì à? Bị kia hai viên như là mặt trời đồng dạng nhãn cầu màu xanh lục nhìn chăm chú lên, Du Du bị dọa đến run rẩy, liền âm thanh đều bắt đầu cà lăm. Rất hiển nhiên, mặc dù Ma Vương còn có thể căng đến ở, nhưng Ma Vương nuôi chó đã nhanh muốn không nín được đi tiểu. Ngươi đừng nói chuyện. Duy chỉ lấy mặt không thay đổi biểu lộ, La Viêm ở trong lòng trả lời một câu, đồng thời cực nhanh suy tư nên trả lời như thế nào. Gặp cái kia nhỏ bé ra hỏa từ đầu đến cuối không có trả lời chính mình, Hugo dần dần các loại hơi không kiên nhẫn. Hắn bản thân cũng không phải cái gì rất có kiên nhẫn thần. Cao mấy trăm thước chuột thân thể hơi nghiêng về phía trước, tại kia kinh khủng uy áp phía dưới, toàn bộ đại địa đều phảng phất phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. May mà cái này thời điểm, có người so hắn càng ngồi không yên chết đi cho ta. Bàn nham kiếm thánh gần tờ phát ra gầm lên giận dữ, đem bán thần chi lực đẩy mạnh đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo xé rách vòm trời lưu quang gọi hướng không trung. Chỉ gặp hắn trong tay cự kiếm lôi cuốn lấy vô biên kiếm khí, đâm thẳng hướng kia to lớn chi chuột trái tim. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để bổ khai sơn nhạt một kích, với cơ chi chảo cặp kia màu xanh lá cự nhãn, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Hắn chỉ là tùy ý vươn chân trước, giơ lên một cây dính đầy nước bùn hắc chỉ giáp, nhẹ nhàng điểm vào kia gào thét mà đến kiếm khí phía trên. Ông kia là một tiếng phảng phất đến từ hư không trầm đủ. Một đạo mắt trần có thể thấy màu xanh sẫm gợn sóng, từ kia đầu ngón tay cùng mũi kiếm va nhau trung tâm ầm vang đẩy ra, trong nháy mắt quét ngang qua toàn bộ chiến trường. Tại kia vô biên uy áp phía dưới, vô luận là thử nhân vẫn là nhân loại, đều bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy hết hầu, cơ hồ muốn ngạt thở mà chết. Bị bắt lại không chỉ là cổ họng, còn có linh hồn của bọn hắn. Bọn hắn phảng phất nghe thấy được vô số cái thế giới kêu khóc, cùng mãi mãi không ngừng nghỉ tra tấn so sánh, liền liền địa ngục tàn khốc nhất nơi hẻo lánh đều có thể xưng là thiệt lương. Cả rèn lông mày có chút nhíu lên, nhịn không được đưa tay đặt ở trước ngực ấn ở trái tim vị trí, cơ hồ liền muốn choáng váng đi qua. Đứng tại càng xa xôi ấy liền ngược lại là không bị đến quá lớn ảnh hưởng, bất quá cũng bị kia vô biên vô tận uy áp cho rung động đến. Là cái này, thần linh lực lượng sao? Cự nhân bước vào hài đồng nhạc viên, vậy hiển nhiên là không thuộc về mảnh thế giới này lực lượng. Làm ý đồ hướng thần linh khởi sướng khiêu chiến gần tờ, càng là nhận lấy khó mà tưởng tượng xung kích, chỉ gặp hắn cả người như diều bị đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, trung điệp đánh vào số km bên ngoài biên giới chiến trường, đuôi bặm phóng lên tận trời. Nhìn xem gần tờ biến mất phương hướng, vợ rèn nạn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, trừng lớn hai mắt bên trong viết đầy khó có thể tin. Hắn gặp qua gần tờ bản sự, bình thường hỗn độn thần tuyển tại kia ra hỏa trên tay liền một chiêu đều chống đỡ không xuống, mà giờ khắc này chiến vô bất thắng hắn lại ngay cả một chiêu đều nhịn không được. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Ugo thu hồi móng tay, cặp kia lười biếng mắt chuột từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trên chiến trường cái kia đạo nhỏ bé mà thú vị thân ảnh, không có dịch chuyển khỏi dù là một giây. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng cái kia dùng hạ hệ thờ bệnh đồ chơi, đến cùng là ai đưa cho ngươi? Cùng kia hai viên tiêu đốt lên màu xanh lá mặt trời nhìn nhau, La Viêm mặt không thay đổi trên mặt, dần dần lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiêu dung. Thừa dịp kiếm thánh bị đánh cái này một lát công phu, hắn rốt cục nghĩ kỹ chính mình lời dạo đầu. Vì cái gì nhất định phải là người khác cho ta? Chương 464, nghiêm chỉnh mà nói, ta là hắn cha, 3, chương 464, nghiêm chỉnh mà nói, ta là hắn cha, 3, Ugo rõ ràng sửng sốt một cái. Hiển nhiên hắn không ngờ rằng, đạt được sẽ là trả lời như vậy. Hắn bên trong miệng phát ra chậm chạp mà trầm muộn tiếng cười, tựa như ngàn vạn chỉ con chuột tại hắn trong cổ họng mài răng. Ha ha ha, thú vị trả lời, không phải người khác đưa cho ngươi, chẳng lẽ còn có thể là chính ngươi làm ra sao? Một cái liền tự thân chỗ thế giới đều không có thăm dò hoàn toàn thổ dân, vậy mà tuyên bố chính mình lĩnh ngộ ra có thể chạm đến hư không lực lượng. Hắn chưa từng nghe qua buồn cười như vậy trò cười. Nhìn xem làm càn cười lớn vĩnh cơ chi trảo phân thân, La Viêm mỉm cười, thao tác vạn tượng chi điệp hướng hắn phương hướng bay đi. Vạn tượng chi điệp có cái cực kỳ đặc thù đặc điểm, đó chính là tồn tại cảm cực kỳ yếu ớt, trừ bỏ bị ánh mắt trực tiếp khóa chặt bên ngoài, dựa vào tinh thần lực cơ hồ không cách nào cảm giác được nó tồn tại. Nó thật giống như một cái phổ thông phi trùng, xuyên thẳng qua tại mùi hôi rồi nhóm bên trong, tránh đi ủ gột kia xích quả ánh mắt, bay về phía hắn phân thân đỉnh đầu kia phiến mây đen. Thừa dịp hắn lực chú ý hoàn toàn trên người mình. Cùng lúc đó, La Viêm dùng mang theo vẻ khinh bị thanh âm, chậm rãi nói: "Thật sự là đáng thương ra hỏa, chứ ăn ra cái gì cũng không hiểu." Ugo đình chỉ kia trầm thấp tiếng cười, một đôi mắt chuột có chút nheo lại, ú lục sắc trong con mắt lóe ra một tia không có hảo ý qua mang. "Ngữ khí của ngươi để cho ta nhớ tới một cái chán ghét ra hỏa, mà lực lượng của ngươi vừa bật lại cùng kia ra hỏa rất giống." "Tại sao là giống?" La Viêm cười nhạt cười, liền không thể phải sao. Ugo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bất quá rất nhanh liền buông lỏng, kia trong cổ học lần nữa phát ra đùa cợt tiếng cười. "Ngươi đang trêu đùa ta? Như nhỉ hệ béo là thế giới, nhưng không có ngươi nơi này như thế không thú vị, ta mặc dù không có đi qua nơi đó, nhưng ta cũng là nhìn qua một chút. Bất luận cái gì thế giới ngay từ đầu không đều là dạng này sao?" La Viêm dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem hắn, đem sách triển nhân đưa cho chính mình câu kia câu đố, nguyên si bất động ném cho hắn. "Chỉ cần ngươi tồn tại đầy đủ lâu liền sẽ phát hiện, thời gian kỳ thật vốn không tồn tại." Ugo yếu dung dần dần đọc lại. "Thời gian vốn không tồn tại." Thân ở hư không bên trong hắn đương nhiên biết rõ, có thể một cái chưa thoát khỏi vật chất lồng giam thổ dân làm sao có thể chắc chắn nói ra câu nói này. Cho dù cái này thổ dân có lẽ so cái khác thổ dân thông minh, mò thấy một điểm siêu phàm chi lực bản chất, cùng hư không ra lông. Kết hợp kia từ bắt đầu liền biến đổi bất ngờ hiến tế nghi thức, Ugo cơ hồ một nháy mắt tiện ý biết đến một loại khả năng trước mắt cái này ra hỏa chỉ nói một nửa lời nói thật. Cái kia dùng hạ hệ thờ chế tác đồ chơi, làm không tốt thật sự là cái này ra hỏa làm ra, chỉ bất quá không phải hắn hiện tại, mà là tương lai hắn. Nói cách khác, người này căn bản không phải cái gì phong ngữ người chính là quỷ quyệt chi vụ nọ vì bản tôn quá khứ. Nơi này, là quỷ quyệt chi vụ quê quán. Ý thức được điểm này, Ugo chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào, tấm kia xấu xí trên mặt chuột ngược lại lộ ra một vòng e ngại. Có thể tung hoành hư không tà linh có lẽ là tiên điên, nhưng tuyệt không có khả năng là đồ ngốc. Hắn cũng sẽ không ngu xuẩn cho rằng chính mình chỉ cần giết tuổi trẻ nọ bỉn, liền có thể để nọ bỉn biến mất tại trong hư không. Nhân quả không có khả năng đảo ngược. Hắn như là đã tại trong hư không thấy qua nọ bỉn, liền chú định hắn đang rộng rãi nhân quả bên trong, không có khả năng giết chết kia ra hỏa. Chỉ không có khả năng giết chết đi qua hắn. Bởi vì cái gọi là thần thông không địch lại nghiệp lực không địch lại nhân quả chính là cái đạo lý này. Cái kia khiêng đại kiếm thần tuyển người coi như luyện thêm cái 100 năm thần thông, dù là lấy một phần bạn sát suất đánh thắng vĩnh cơ chi trảo phân thần, cũng tất không có khả năng trừ tận gốc vĩnh cơ chi trảo lưu tại vùng vũ trụ này bên trong nghiệp lực. Nhưng mà vĩnh cơ chi trảo cũng có chính mình sợ hai đồ vật, thứ nhất là đến từ cái khắc thần linh chi phối nghiệp lực, thứ hai chính là làm việc lực phía trên nhân quả. Nếu như nơi này là quỷ vật chi vụ quá khứ, như vậy mặc kệ hắn hoặc là cái khác hỗn độn chư thần làm cố gắng thế nào, cuối cùng đều nhất định là bị xem như kinh nghiệm soát rơi kết cục. Bởi vì vùng vũ trụ này tương lai đã sớm bị quyết định tốt. Đối với chinh chiến vô số cái vũ trụ hỗn độn chư thần mà nói, không có so đây càng hỏng bét tình huống. Cái kia cao mấy trăm thước con chuột lớn, đục ngầu trong con mắt dần dần toát ra một tia e ngại. Hắn bắt đầu hối hận đem phân thân phái đến nơi này đến rồi. Dù sao tổn thất hết mấy cái tín đồ căn bản không đủ là tiếc, nhưng hắn phân thân nếu là hao tổn tại chỗ này, thì hắn tổn thất không biết đến thôn vệ bao nhiêu cái vũ trụ mới có thể bù đắp lại. Mặc dù không biết rõ vĩnh cơ chi trảo phân thân ở nơi đó sợ hãi cái gì, nhưng La Viêm xem chừng chính mình hẳn là thành công hù dọa hắn. Nói thật, hắn là có chút kinh ngạc. La Viêm nguyên bản mong muốn là cùng tại học bang thời điểm, để đối phương nghĩ lầm chính mình là người một nhà từ đó dơ cao đánh khẽ, lại hoặc là đạt thành một loại giao dịch. Nhưng mà hắn làm sao đều không nghĩ tới, đối phương phản ứng đầu tiên lại là sợ hãi. Kết quả như vậy cũng là không xấu. Ngay tại La Viêm suy nghĩ như thế nào để đối phương biết khó mà lui, cùng đến cùng còn muốn hay không dùng đã mai phục trên tiên vạn tượng chi điệp bộc lộ tài năng thời điểm, một đạo thánh khiết quang mang đống nhiên xuyên thủng đầy trời mây đen, kém chút đem hắn con mắt lóe sáng ngủ. Xảy ra chuyện gì? Bầu trời một nháy mắt dắt lên màu vàng kim, đông cứng đầy trời mây đen, thánh khiết khí tức trong khoảnh khắc bao trùm đúng là âm hồn bất tán đoạn đảo, bao phủ toàn bộ chiến trường. Nhìn xem kia đột nhiên dắt lên vàng óng ánh bầu trời cùng ra hiện ở trên trời điểu nhân La Viêm hoàn toàn không có chuẩn bị, một thời gian không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Kia là thiên sứ. Hắn vẫn cho là kia là chỉ tồn tại ở giáo đình bích họa trên truyền thuyết, ngược lại là không nghĩ tới một ngày kia có thể tận mắt chứng kiến nó giáng lâm. Không có chút nào chuẩn bị không chỉ là ma vương. Ngay tại chính mình dọa chính mình vĩnh cơ chi trảo cũng bị quang mang này giật nảy mình, về sau lảo đảo một bước, kém chút không có đứng vững té lăn trên đất. Kia to dài đuôi chuột trên chiến trường loạn bại biện, nhấc lên mảng lớn bụi bặm đồng thời, phá đổ một mảng lớn sợ ngây người thử nhân cùng người chơi. Hắn trong mắt càng thêm hoảng sợ, phản phất đoán đến ấn chứng đồng dạng. Quả nhiên làm hắn đánh bay một cái thần tuyển giả, rất nhanh liền có thiên thần phân thân hạ. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình đem một bàn tay chụp chết người chim này, lập tức lại sẽ phát sinh càng không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Thí dụ như, treo trên thiên mặt trời trực tiếp nện ở hắn trên trán. Thế giới này không đáng hắn đầu nhập càng nhiều lực lượng, hắn đương nhiên có thể đem thông đạo sẽ thành càng lớn một điểm, nhưng đã không có ý nghĩa. Đáng chết nọ vì lại bày hắn một đạo. Ugos phân thân bên trong miệng phát ra kinh dị quái khiếu, kia tựa hồ là rất khó nghe chửi mắng, nhờ đến có hắn chính mình có thể nghe hiểu. La Viêm không biết rõ hắn đang nguyền rủa cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác hắn hẳn không phải là đang chửi mắng Sensit, cũng không hoàn toàn giống như là đang chửi mắng quỷ vật chi vụ, mà là tại này phía trên một loại nào đó tồn tại. Có lẽ là vận mệnh bản thân đi. Chống đại kiếm gần tờ khó khăn từ dưới đất đứng lên, nhìn xem kia rắc lên màu vàng kim bầu trời, trên mặt đồng dạng hiện lên một vòng khó có thể tin. Sensit ở trên, kia là một cái long lánh kim quang cự nhân, nó tay trái nâng vương miệng, tay phải cầm trường mâu, thân mang lông vũ bệnh áo giáp. Hắn từng tại trong mộng gặp qua nó. Không giống với ngẩng đầu đồng dạng nhìn trên trời gần tờ, cả rèn sắc mặt thành kính quỳ một chân trên đất, hướng thần tử đại nhân dâng lên phát ra từ nội tâm cầu nguyện. Không hề nghi ngờ kia là thần tử phái tới thiên sứ. Cho tới bây giờ, chỉ có vị kia đại nhân hướng nàng cùng nàng người đứng phía sau nhóm quăng tới thương hại ánh mắt. Dù sao, cũng không thể là liền mảnh này thổ địa tên gọi là gì đều không biết đến giáo hoàng, lại hoặc là cái kia khoanh tay đứng nhìn quốc vương, đem cỗ này thần thánh lực lượng mời đến nơi này đi. Bọn hắn căn bản không xứng khống chế cỗ lực lượng này. Nhìn thấy thánh nữ điện hạ động tác, vô số cứu thế quân các binh sĩ cũng đều nhao nhao bắt trước, dâng lên thành kính cầu nguyện. Bao quát hoàng hôn thành bên trong đám dân thành thị, cũng bao quát kẻ mờ eo người. Cũng liền tại lúc này, đứng tại biên giới chiến trường La Viêm đột nhiên phát hiện, chính mình tín ngưỡng chi lực vậy mà tại chậm rãi tăng trưởng. Chờ một cái này cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ kia thiên sứ là ta làm ra? La Viêm đối với mình thực lực vẫn là có tự biết rõ, xem chừng hẳn là giáo đình xuất thủ, sử dụng cùng loại với nổ hạt nhân chiến lược vũ khí. Mặc dù không biết rõ đại giới là cái gì, nhưng cái đồ chơi này xác thực rất nhu bức, thánh khiết quang mang một thời gian đúng là đem hỗn độn khí tức cho chế trụ. Vô số màu vàng kim quang mang từ người khổng lồ kia trên thân rơi xuống, nó dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đất con chuột lớn, sau đó mặt không thay đổi hạ xuống thần thánh thiên phạt. Nó trong tay trường mâu hóa thành một đạo rơi xuống liệt dương, tại vô số thử nhân tuyệt vọng nhìn chăm chú, đánh tới hướng kia bạo thực chi thử sọ đỉnh. Mà bọn hắn tôn kính bạo thực chi thử trên mặt thế mà lộ ra nhận mệnh biểu lộ, tựa hồ đã bỏ đi giấy rủa. Hắn chỉ tồn, mà cùng này tương đối, hắn các tín đồ thì là triệt để tuyệt vọng. So với tử vong càng đáng sợ chính là tín ngưỡng sụp đổ, vĩ đại bạo thực chi thử từ bỏ bọn hắn. Thế nhưng là vì cái gì? Bọn hắn không thể nào hiểu được, bọn hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Phàm nhân bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, có rất ít người có thể thật chính tướng vận mệnh nắm giữ ở trên tay mình. Bọn hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng bọn hắn phía sau thần linh đã không muốn đuổi theo thêm thẻ đánh bạc. Kia thần thánh quang mang không có chút nào lực cản quán xuyên vĩnh cơ chi trảo phân thân đầu lâu, tại hắn sau lưng mặt đất lưu lại một tòa dọa người hố sâu. Chít chít. Trên đất thử nhân thét chói tai vang lên chạy trốn, vô luận là nô lệ chuột vẫn là thị tộc chuột, lại hoặc là tinh nhuệ dịch nha thích khách, lúc này tất cả đều tan tác như chim muông chạy trốn. Kia sụp đổ thử triều tựa như lũ ống đồng dạng. Rất nhanh bọn hắn sẽ trốn về vạn trượng sơn mạch chỗ sâu, đem bạo thực chi thử đã chết tuyệt vọng mang về đến thị tối thị tộc Sào Đô. Trước đây bọn hắn hướng mộ sát hành tinh nhân tộc chuyển vận bao nhiêu tử vong, rất nhanh bọn hắn liền sẽ tiếp nhận bao lớn phản vệ cùng tuyệt vọng. Về phần những cái kia đến từ dị thế giới thần tuyển chi chuột, cũng đều theo kia chậm rãi ngã xuống to lớn chuột thân thể, tại thần thánh quang mang thiêu đốt hạ bị bốc hơi. Bọn hắn phát ra không cam lòng thét lên, trên thân toát ra màu xanh đen khói đặc, làm việc lực dẫn dắt hạ trôi hướng kia bị kim quang đông cứng mây đen. Đoàn kia từ vô số tà linh hội tụ mà thành mây đen lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động. Bất quá lần này lại không phải hướng ra phía ngoài quyết trường, mà là hướng về ở giữa thu nạp, liền tựa như bây giờ thu binh, rút đi kia che khuất bầu trời màn trướng. Về phần kia trải rộng chiến trường thánh linh nón, cũng đều tại thánh quang chiếu dọi hạ dần dần tán đi trong con mắt hồn hỏa, hóa thành một sợi hồn phách về tới bọn chúng xuất chinh địa phương. Thắng lợi. Đứng tại đầu tường lễ là dịp tổng đốc trước hết nhất phát ra thắng lợi gào thét, ngay sau đó trên tường thành vang lên chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Kia tiếng hoan hô chấn thiên động địa, dù cho cách mấy km đều có thể rõ ràng nghe được. Cứu thế quân trận địa, chính quỳ một chân trên đất cầu nguyện, hoẹ đèn nhìn bên cạnh bờ rèn nản một chút. Cái sau tựa hồ đoán được hắn muốn hỏi cái gì, lúng túng ho khan một tiếng, nhìn xem những cái kia ngay tại tiêu tán thánh linh nhóm cưỡng ép sẵn tuôn nói. Mạch điền thôn các tổ tiên hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn, bị Sensit phái xuống tới thiên sứ mang về trên trời. Cái này chính nói rõ bọn hắn không là bình thường vong linh, mà là thánh linh. Hắn tựa hồ cũng học xong trận tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự. Bất quá hoẹ đèn cũng không có nói cái gì, chỉ là nết miệng cười cười, xem như tiếp nhận thuyết pháp này. Đứng ở đám mây chi thượng tiên làm tựa hồ cũng không nghĩ tới thắng lợi sẽ đến như thế nhẹ nhõm, một thời gian như ngừng lại nơi đó, đã mất đi mục tiêu có thể công kích. Có lẽ triệu hắn nó người cũng không ở chỗ này, không cách nào thêm vào hạ một đạo mệnh lệnh. Lại hoặc là nó chỉ là am hiểu sâu giặc cùng đường chớ đổi đạo lý, lo lắng đem hỗn độn cho đánh cấp nhãn, cho nên ngầm cho phép tiên hư không phía sau tà linh chạy trốn. Dù sao nó cũng truy không đi qua, càng giết không chết hắn. Bất quá, mặc dù cái kia lóe kim quang điểu nhân không có động tác kế tiếp, đứng trên mặt đất La Viêm lại động tâm tư. Nhìn lên trên trời không ngừng co vào mây đen, hắn đông nhiên ý tưởng đột phát, đem ai phục trên thiên vạn tượng chi điệp bay đi. Thưa không phía sau đến cùng là cái gì? hắn bỗng nhiên có chút tò mò. Đây cũng không phải hắn tìm đường chết, chủ yếu là vạn tượng chi điệp nát đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, mà lại hắn trước kia cũng đã từng làm những chuyện tương tự. Trước đây hắn đi đến sách triển nhân chỗ vũ trụ, bản thân cũng là thông qua vạn tượng chi điệp đi qua, nhiều lắm thì không cách nào phát động chuẩn bị kỹ năng trao đổi đi qua thôi. La Viêm làm xong tùy thời cắt ra chuẩn bị, khống chế vạn tượng chi điệp bay vào kia phiến mây đen vòng xoáy trung tâm. Kia tựa hồ là vĩnh cơ chi chảo con mắt. Tại hắn triệt để nhắm lại trước đó, hắn cùng hắn đối mặt ánh mắt, đồng thời ngoài ý muốn lần nữa từ sau người trong mắt nhìn thấy kinh hoàng. Ngươi đang làm gì? Ta đã đem cái này thế giới tặng cho ngươi, đem ngươi móng đuốt từ trên người ta lấy ra. Ân, hỗn độn ở giữa còn có loại này hiệp bị sao? La Viêm chỉ kinh ngạc nửa giây, sau đó liền càng thêm kiên định đem vạn tượng chi điệp dán vào, bởi vì ủ gột phản ứng nói cho hắn biết cái này dễ dùng. Dù sao hắn cũng không phải nọ vì, cũng không có ký qua cái này không hiểu thấu hiệp nghị. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hẳn là tính hắn cha. Trong hư không truyền đến một tiếng mơ hồ không rõ chửi mắng, sau đó kia phiến mây đen liền tại mọi người thắng lợi tiếng hoan hô bên trong, phanh một tiếng biến mất tại độ đầy kim quang bầu trời. Cùng nhau biến mất còn có cái kia không đáng chú ý hồ điệp. Nó bị kéo vào kia thông hướng hư không trong lỗ thủng, cùng kia vặn vẹo tiêu thảm tà linh nhóm cùng một chỗ. Đứng tại biên giới chiến trường La Viêm, trên mặt lộ ra một vòng rung động biểu lộ. Hư không phía sau thế giới hắn nhìn thấy,